Chương 40, Thiên địa người ba đạo giằng co, phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 40, Thiên địa người ba đạo giằng co, phần 2, 2, phần 1 phần 2, hắn thật dám mang theo toàn bộ nhân tộc, buông tha cho thiên địa này vai chính vị. Đến lúc đó, thiên đạo đại thế bị cưỡng ép đi chuyển, chỗ sinh ra nhân quả nghiệp lực, ngay cả hắn cái này đạo tổ đều muốn bị cực lớn ảnh hưởng. Quan trọng hơn chính là, phen này dao động hắn làm đạo tổ vô thượng quyền uy. Mấy vị thánh nhân cũng nín thở. Bọn họ sống vô tận nguyên hội, chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ có người dám đe dọa đạo tổ. Đây chính là đạo tổ a. Thiên đạo pháp tắc vận chuyển, vào giờ khắc này cũng trở nên tối tăm khó hiểu, tràn đầy sự không chắc chắn. Phục Hy đứng bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Diệp Thần cảm giác mình nguyên thần đều ở đây run rẩy. Đây cũng không phải là đang đàm phán, đây là đang bức thoái vị, bức bách thân hợp thiên đạo đạo tổ hồng quân. Phục Hy trận này đánh cược, đánh cuộc toàn bộ nhân tộc tương lai, cũng đánh cuộc chính hắn hết thảy. Mà giờ khắc này, duy nhất có thể quyết định chàng này đánh cuộc thắng bại, chỉ có hồng quân. Ở nơi này làm người ta nghẹt thở trong trầm mặc. Một đạo bóng dáng động, là nữ hoa. Nàng chậm rãi, từng bước đi tới Phục Hy sau lưng. Nàng không nói gì, nhưng động tác này đã nói rõ hết thảy. Nàng thu hồi toàn bộ lửa giận cùng thánh uy, chẳng qua là an tĩnh đứng ở nơi đó, cặp kia sáng tạo nhân tộc thánh nhân trong mắt, giờ phút này viết đầy kiêu ngạo cùng quyết nhiên. Huynh chúng ta, vì nhân tộc đội trời đạp đất, ta cái này là muội muội, lại có thể để cho hắn một người độc đấu cái này đẩy trời mưa gió. Ngươi nếu muốn chiến, ta liền cùng ngươi chiến. Dù là đối thủ là đạo tổ hồng quân. Nữ hoa đứng đội, để cho vốn là đọc lại không khí trở nên càng quỷ dị hơn. Một vị tiên đạo thánh nhân công khai đứng ở đạo tổ pháp chỉ phía đối lập. Cái này ở Tử Tiêu cung khai giảng, thánh nhân thời đại đi tới sau, là cực kỳ hiếm hoi lần đầu tiên. Diệp Thần Tâm lại nói lên: "Nữ hoa sư thúc, đây là quyết tâm muốn cân huynh trưởng cùng tiến thối. Nhưng như thế vẫn chưa đủ a, một vị thánh nhân ở đạo tổ trước mặt, hay là quá đơn bạc. Mới vừa hời hợt kia một kích, đã chứng minh giữa lẫn nhau kia không thể vượt qua cái hào rộng." Đang lúc này, ha 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 ha, một tiếng phóng khoáng cực kỳ, tràn đầy bất kham cùng khoái ý cười to, không có dấu hiệu nào, ở nơi này phiến tĩnh mịch trong tiên địa ầm ầm nổ vang. Là Thông Thiên giáo chủ. Hắn kia thân hình cao lớn, vào giờ khắc này, phản phất hóa thành một thanh đủ để khai thiên lập địa vô thượng tiên kiếm, phong mang tất lộ. Hắn nhìn một cái kia đứng yên bất động nữ hoa, vừa liếc nhìn kia sống lưng thẳng tắp Phục Hy, cuối cùng, tầm mắt của hắn rơi vào Phục Hy đỉnh đầu, kia chìm nổi nhân tộc chí bảo, trên không động ấn. Cặp kia giống như kiếm hải vậy thâm thúy trong mắt, bộc phát ra trước giờ chưa từng có hưng phấn cùng chiến ý. Nói thật hay, nói đến quá mẹ nó được rồi. Thông Thiên giáo chủ thanh âm, giống như vạn kiếm thế minh, chấn động đến toàn bộ hồng hoang đều ở đây vang lên ong ong. Tu sĩ chúng ta, nghịch thiên mà đi, cầu chính là một cái ý niệm thông đạt. Nếu bị nhân tộc lập được thế gian hiếm thấy công anh hùng, cuối cùng quy tụ cũng là lồng giam, như vậy nói, không tu cũng được. Nếu thiên địa này bai chính, muốn lấy gây tự thân sống lưng làm đại giá, như vậy bai chính, không thoát cũng được. Và anh, hắn vừa xài bước ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Phục Hy một bên kia, cùng nữ ba đứng sóng vai. Quanh thân kia chìm nổi muôn vàn kiếm khí, vào giờ khắc này, không còn thu liễm, xông lên trời không, lại là mơ hồ cùng trên 9 tầng trời kia đạo tổ ý chí, ngang vai ngang bế. Cái này không động ấn, là bổn tọa đưa tới. Chuyện này, bổn tọa tự nhiên sẽ không bất kể. Chẳng ai nghĩ tới, Thông Thiên lại đột nhiên tham dự đi vào. Nguyên Thủy Thiên Tôn kia cửu long trầm hương liễn, lần đầu tiên xuất hiện đùng đưa kịch liệt. Thái thượng thánh nhân kia thân ảnh mơ hồ, kia thanh tĩnh vô vi đạo vận, hoàn toàn rối loạn. Phương Tây nhị thánh, tiếp dẫn cùng chuẩn đề, đã sợ đến không dám động bắn. Điên rồi. Thông Thiên cũng điên rồi. Vì một cái nhân tộc, vì một cái Phục Hy, hắn lại cũng công việc quan trọng nhưng làm nghịch đạo tổ không được. Đây cũng không phải là chọn đội. Đây là đang hướng đạo tổ tuyên chiến. Diệp Thần hoàn toàn ngơ ngác. Không phải, nữ hoa còn có thể hiểu. Thông Thiên ngươi đi theo xem náo nhiệt gì a? Diệp Thần cả người cũng không tốt, nhưng là hắn lại có thể hiểu. Dù sao, đây mới là Thông Thiên a thiệt tiền, thiệt tiên, ngay cả thiên đạo cũng dám lấy ra một chút hy vọng sống, lại huống hồ là thiên đạo người đại diện đạo tổ. Bây giờ, áp lực đi tới Diệp Thần bên này. Hai vị thánh nhân đã kết quả, một vị là nhân tộc thánh mẫu, một vị là nhà mình sư tôn. Bản thân cái này mới vừa được nhân tộc lợi ích khổng lồ, lại chống đỡ tiệt giáo đệ tử cùng thiên đình đế quân danh hiệu nho nhỏ thái ớt kim tiên, nên làm cái gì? Làm con rùa đen rút đầu, làm bộ mình không tồn tại. Cái ý niệm này mới vừa dâng lên, liền bị Diệp Thần trong nháy mắt dập tắt. Nếu là hắn giống như những người khác không cách nào hành động thì cũng thôi đi. Hắn bây giờ không có nhận đến ảnh hưởng, nếu là không làm gì vậy, cũng không phải là một chuyện tốt. Nhân tộc khí vận mới vừa giúp hắn đột phá cửu chuyển huyền công thứ 5 chuyển, tu vi càng là bước chân vào thái ớt kim tiên. Thiên đỉnh tương lai càng là cùng nhân tộc hướng suy, độ sâu gắn chặt. Hắn cùng nhân tộc nhân quả dính rất quá sâu. Không ra vẻ không được a, nếu là bây giờ không ra vẻ, bất kể kết quả như thế nào, thiên đỉnh cùng nhân tộc cũng sẽ đi về phía tan rã. Đánh cuộc, Diệp Thần đã không còn bất kỳ do dự nào. Hắn hít sâu một hơi, sau đó cũng đi lên tới trước. Hắn đi tới ba vị đại năng sau lưng, cùng bọn họ đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Mặc dù tu vi của hắn ở nơi này ba vị diện trước nhỏ bé được giống như bụi bặm. Diệp Thần hắng giọng một cái, cố gắng để cho thanh âm của mình nghe ra chẳng phải run rẩy. Thiên đình cùng nhân tộc vui buồn có nhau, số mạng liên kết. Thanh âm của hắn ở nơi này phiến tĩnh mịch trong rõ ràng vang lên. Nhân hoàng ý chí chính là nhân tộc ý chí. Thiên đình chống đỡ nhân tộc hết thảy quyết định. Ầm. Làm Diệp Thần lời nói này nói xong, mấy vị khác thánh nhân cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Một cái thái ớt kim tiên, hắn làm sao dám? đây chính là thánh nhân cùng đạo tổ đánh cuộc. Một mình ngươi liền chuẩn thánh đô không phải tiểu bối, có tư cách gì dính vào? Vậy mà, Diệp Thần cứ làm như vậy. Hắn chẳng những làm, hắn còn đại biểu Thiên Đình. Mặc dù bây giờ Thiên Đình chẳng qua là một cái sát giống, thế nhưng dù sao cũng là đạo tổ bổ nhiệm, trên danh nghĩa Hồng Hoang chính thống. Thiên Đình chống đỡ nhân tộc. Những lời này phân lượng, ở một trình độ nào đó, thậm chí không thua gì một vị thánh nhân. Lần này, thế cuộc trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Phúc Hy, Nhân Hoàng, cầm trong tay nhân tộc chí bảo, lấy toàn tộc khí vận làm tiền đặt cuộc. Nữ Hoa, nhân tộc thánh mẫu, Thiên Đạo thánh nhân. Thông Thiên, Tiệt Giáo giáo chủ, Thiên Đạo thánh nhân. Diệp Thần, Thiên Đình đế quân, Tử Vi đại đế. Bốn vị này, bởi vì đủ loại nguyên nhân, vào thời khắc này, tạo thành một cái nhìn như hoang đường, nhưng lại bền chắc không thể gãy đồng minh. Bọn họ cùng chung mục tiêu, chính là đối kháng trên 9 tầng trời, kia chí cao vô thượng ý chí. Thông Thiên giáo chủ thấy vậy cũng là cười ha ha. Ha ha. Tốt. Không hổ là ta Thông Thiên đồ đệ, hay lắm tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn thời là mặt tâm trầm, cái này Tiệt Giáo đệ tử, còn quả nhiên là như vậy không lớn cũng nhỏ. Trên 9 tầng trời, khí tức kinh khủng tràn ngập. Phục Hy trên người kia cổ cùng nhân tộc khí vận liên kết, dám thách thức Thiên Đạo Hoàng giả uy nghiêm, ở nơi này cố lực lượng gầy hạn, bắt đầu trở nên không ổn định đứng lên. Đỉnh đầu hắn không động ấn, ánh sáng lúc tối. Đầu kia quanh quẩn trên bầu trời nhân tộc, gầm thét không nghỉ khí vận kim long, cũng phát ra trận trận rền rĩ, phảng phất bị giữ lại cổ họng. Đạo tổ đang dùng hành động cho ra đáp lại. Hắn không có trực tiếp hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, xóa đi Phục Hy, hoặc là chuất phế nhân tộc. Hắn chẳng qua là ở từ căn nguyên bên trên, tan rã Phục Hy phản kháng tư bản. Cái này so bất kỳ trừng phạt nào, cũng càng thêm làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nữ Hoa Thánh Khu lần nữa căng thẳng, mới vừa bị đè xuống lửa giận, lại có cháy lại dấu hiệu. Thông Thiên giáo chủ quanh thân Chu Tiên kiếm ý đã ngưng tụ thành thực chất, tựa hồ sau một khắc sẽ phải xông lên trời không. Vậy mà, đang ở lực chú ý của mọi người, cũng tập trung ở Phục Hy cùng đạo tổ chàng này không tiếng động đánh cuộc bên trên lúc. Kia cổ gậy pháp tắc chi cao vĩ lực, lại phân ra một luồng, không đáng nhắc đến, nhưng lại chí mạng vô cùng khí cơ. Nó vô thanh vô tức, vòng qua Phục Hy, vòng qua Nữ Hoa, vòng qua toàn bộ thánh nhân. Chương 40, Thiên Địa Người Ba Đạo giằng co, phần 2, 2, phần 2, 2, chương 40, Thiên Địa Người Ba Đạo giằng co, phần 2, 2, phần 2, 2, cuối cùng rơi vào cái đó một mực cố gắng hạ thấp bản thân tồn tại cả góc, rơi vào Diệp Thần trên thân. Diệp Thần cả người trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, trung quanh hắn không gian không có bị giam cầm, nguyên thần của hắn không có bị uy áp, nhưng là hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng cái thế giới này liên hệ đang bị một loại không thể nào hiểu được, không cách nào kháng cự lực lượng, từng điểm xóa đi. Thì giống như một bức tranh bên trên một cái điểm đen đang bị quyển tranh chủ nhân dùng ngón tay nhẹ nhàng từng điểm lau sạch. Trong quá trình này, điểm đen bản thân không có lực phản kháng chút nào. Đạo tổ Hồng Quân thậm chí đều chẳng muốn tự mình liếc hắn một cái. Chẳng qua là đang xử lý Phục Hy chuyện này thời điểm, thuận tay thanh lý mất một cái để cho hắn cảm thấy không vui biến số. Một cái thoát khỏi nắm giữ, còn dám ở thánh nhân trong cuộc tung tẩy sâu kiến. Hiển nhiên, Diệp Thần lấy loại thân phận này tham dự đi vào, để cho đạo tổ hết sức bất mãn. Thông Thiên dĩ nhiên là thứ nhất thời gian chú ý tới Diệp Thần. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, Thông Thiên đang ở chú ý Diệp Thần. Dưới tình huống này, Thông Thiên dĩ nhiên là không thể để cho Diệp Thần bảo bối này mắc mưu gặp phải nguy hiểm. Kia cố khí cơ phong tỏa trong nháy mắt, Thông Thiên giáo chủ liền đã phát hiện. Hắn cặp kia hàm chứa vô tận kiếm ý trong mắt, trong nháy mắt buộc phát ra sát ý ngập trời. Ai dám động đến bổn tọa đệ tử? Thông Thiên giáo chủ gầm lên một tiếng, chuẩn bị ra tay, đem kia sợi khí cơ chém vỡ. Vậy mà, ngay vào lúc này, dị biến nảy sinh. Ùng ùng. Lạc thủy bên bờ trên 9 tầng trời, không có dấu hiệu nào, rách ra 6 cái cực lớn vô cùng đen nhánh trống rỗng. Kia 6 cái trống rỗng u thầm, tĩnh mịch, phản phất đi thông thế giới trung yên. Một cố cùng Hồng Hoang Thiên Địa hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng căn đồng nguyên hùng vị khí tức, từ kia 6 cái trong lỗ hổng ầm ầm bùng nổ. U minh khí tức, luân hồi chi đạo. Đạo pháp thì là lục đạo luân hồi. Ở đó cổ u minh khí tức xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Hồng Hoang, toàn bộ sinh linh nguyên thần chỗ sâu, cũng truyền tới một trận xuất xứ từ huyết mạch rung động. Phản phất là du tử, cảm nhận được mẫu thân kêu gọi. Kia cổ đang xóa đi Diệp Thần tồn tại dấu vết chí cao vĩ lực, ở nơi này cổ u minh khí tức cọ rửa hạ trong nháy mắt tan rã. Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người chợt nhẹ, kia cổ như bóng với hình, để cho hắn gần như nghẹt thở tử vong nguy cơ, không còn sót lại gì. Ở nơi này khí tức che chở dưới, Diệp Thần nhất thời liền khôi phục bình thường. Toàn bộ thánh nhân, bao gồm kia trên 9 tầng trời Hạo Thiên, tất cả đều hoảng sợ nhìn về kia 6 cái nối liền trời đất cực lớn trống rỗng. Là Bình Tâm Nương Nương ra tay. Tại sao có thể như vậy? Bình Tâm Nương Nương không phải là cho tới nay cũng bất kể trong Hồng Hoang chuyện sao? Vì sao hôm nay như vậy chủ động, thậm chí công khai đối kháng đạo tổ ý chí? Vậy mà, càng làm cho bọn họ khiếp sợ, vẫn còn ở phía sau. Một đạo trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại mang theo vô thượng uy nghiêm, phản phất chấp trưởng vạn linh sinh tử thanh âm cô gái, từ cái này lục đạo luân hồi sau lưng chuyển tới, vang dội toàn bộ Hồng Hoang. Hồng Quân, nàng giống vậy gọi thẳng đạo tổ tên hủy. Diệp Thần, là ta địa phủ Phong Đô đại đế, người mang nói quyền bính. Hán, chính là bản cung ý tứ. Cũng là, nói ý tứ. Lời này vừa nói ra, Hồng Hoang khiếp sợ. Nếu như nói, trước nữ hoa nổi khủng, Phục Hy hất bản, chẳng qua là để cho thánh nhân khiếp sợ, để cho đạo tổ lâm vào yên lặng. Như vậy giờ phút này Bình Tâm Nương Nương những lời này, liền như là một đạo khai thiên lập địa thần lôi, đem toàn bộ thánh nhân cũng bổ đến kinh ngạc. Bọn họ vẫn cho là Diệp Thần Phong Đô đại đế bất quá là treo cái tên, nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải là cái này. người mang nói quyền bính. Hán, đại biểu Bình Tâm Nương Nương ý tứ. Đại biểu nói ý tứ. Cái này, điều này sao có thể? Bình Tâm như vậy coi trọng Diệp Thần. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Diệp Thần đều hiếu kỳ lên. Tên tiểu tử này rốt cuộc có cái gì ma lực? Bình Tâm Nương Nương, đây là muốn vì Diệp Thần, nhường nói cùng thiên đạo, công khai đối làm sao? Giờ khắc này, toàn bộ thánh nhân cũng cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Lượng tin tức quá lớn. Bàn cờ này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Vốn cho là nhân hoàng chứng đạo, nhân tộc cùng thánh nhân giữa đánh cuộc. Sau đó, là nữ hoa, phục hy, phiêu chiến đạo tổ quyền uy. Mà bây giờ, vậy mà trực tiếp thăng cấp thành thiên đạo cùng nói giữa giằng co. Nói chuẩn xác, trở thành thiên địa người ba đạo giữa đối kháng. Bất quá bây giờ nhân tộc quá mức nhỏ yếu một chút. Bình Tâm, ngươi quả thật muốn cùng bần đạo đối nghịch sao? Kia mảnh hỗn độn ý chí, rốt cuộc không còn là bình thản không gợn sóng. Một đạo hàm chứa vô thượng thiên uy thanh âm, hóa thành vô cùng pháp tắc bao tác, ầm ầm nổ vang. Hồng Quân nổi giận. Toàn bộ hồng hoang thế giới, ở nơi này cổ lửa giận dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng diện dĩ. Thời không pháp tắc hoàn toàn rối loạn, lạc thủy bên bờ phiến thiên địa này, dường như muốn bị từ toàn bộ thế giới ôn lại cứng rắn xóa đi. Sáu vị tiên đạo thánh nhân, vào giờ khắc này, nhất để đổi sắc mặt. Kia lục đạo luân hồi sau lưng, Bình Tâm Nương Nương đáp lại, đến rồi. Không có kinh thiên động địa uy áp, cũng không có pháp tắc va chạm, chỉ có một đạo trong trẻo lạnh lùng, lại kiên định đến mức tận cùng ý niệm, vang vọng giữa thiên địa. Thiên đạo có thưởng, nói cũng có luân hồi. Hồng Quân, tay của ngươi kéo dài quá dài. Đối đầu gay gắt, không nhường chút nào. Nếu như nói trước vậy, vẫn chỉ là tỏ rõ lập trường. Như vậy những lời này chính là nói đối thiên đạo, trực tiếp nhất tuyên chiến. Toàn bộ hồng hoang vào giờ khắc này hoàn toàn thất thanh. Toàn bộ đại năng nguyên thần cũng lâm vào tuyệt đối trống không. Bọn họ chứng kiến lịch sử, chứng kiến khai thiên lập địa tới nay, nói lần đầu tiên, như vậy rõ ràng địa khiêu chiến tiên đạo quyền uy. Ùng ùng. Kia phiến đại biểu Hồng Quân ý chí hỗn độn, cùng kia sáu cái u thâm luân hồi trống rỗng, ở tất cả cảm giác con người trong, bắt đầu không tiếng động va chạm. Không ánh sáng, không âm thanh. Nhưng toàn bộ hồng hoang thế giới bản nguyên pháp tắc, nhưng ở cái này không tiếng động trong đụng chạm, phát ra sắp phá nát kêu rên. Vô số ngôi sao không có dấu hiệu nào tắt. Đại địa trên, vô số linh mạch ở mầm gãy lìa. Thời không trường hạ, càng là nhấc lên sóng cả ngũ trời. Đây là đạo tranh phong, là thiên đạo cùng nói căn bản xung đột. Ngay tại thiên địa này là đổ, vạn vật điêu linh khủng bố cảnh tượng trong, lại một cô ý chí đã gia nhập chiến trường. Nhân đạo phải tự cường. Phục Hy thanh âm vang lên lần nữa. Đỉnh đầu hắn không động ấn, bộc phát ra trước giờ chưa từng có kim quang áo ánh. Đầu kia quanh quẩn trên bầu trời nhân tộc khí vận kim long, lại là ở nơi này thiên đạo cùng nói đồng thời chèn ép dưới, ngẩng đầu phát ra rung trời gầm thét. Nó không còn rền rĩ, không còn sợ hãi, mà là lấy một loại thiêu thân lao đầu vào lửa vậy quyết tuyệt, đem toàn bộ nhân tộc khí vận, toàn bộ đốt, hóa thành một cỗ thuần túy, ý chí bất khuất, hung hăng đánh tới kia chí cao vô thượng thiên đạo. Nhân đạo, kế nói sau, nhân đạo cũng chính thức vào cuộc. Mặc dù so sánh với thiên đạo cùng nói, sơ sinh nhân đạo còn lộ ra vô cùng nhỏ yếu, non nớt, nhưng nó đại biểu là phiến thiên địa này tương lai vai chính, là vô tận sinh linh bất khuất kháng tranh. Đốm lửa có thể liệu nguyên. Nữ hoa đứng tại sau lưng Phục Hy, xem huynh trưởng kia quyết tuyệt bóng lưng, xem kia thiêu đốt nhân tộc khí vận, nàng cặp kia thánh nhân trong đôi mắt, toàn bộ lửa giận cùng lo âu, toàn bộ hóa thành vô tận kiêu ngạo cùng quyết nhiên. Nàng chậm rãi giơ tay lên, sơn hà xã tắc đồ cùng hồng tú cầu lần nữa hào quang tỏa sáng. Lần này nàng không có xung động ra tay, mà là đem bản thân toàn bộ thánh nhân vĩ lực, toàn bộ gia trì ở Phục Hy trên thân, gia trì ở kia cháy rừng rực nhân đạo khí vận trên. Thiên đạo nói, nhân đạo, ba đạo đều xuất hiện, với cái này là thủy bên mở triển khai cuối cùng đánh cuộc. Toàn bộ hồng hoang hoàn toàn dừng lại, toàn bộ thánh nhân đều được chàng này đánh cuộc khách xem. Chuyện hôm nay đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay, cái này đã vượt ra khỏi thánh nhân phạm chủ, là cả hồng hoang thế giới tương lai đi về phía trung cực lựa chọn. Hiển nhiên Hồng Quân cũng chưa từng ngờ tới chuyện sẽ phát triển đến nước này. Nhân tộc tiên địa vai chính vị là thiên đạo đại thế sở định, nếu là Phục Hy thật mang theo nhân tộc buông tha cho, ngày đó đạo ác sẽ gặp cắn trả, hắn cái này hợp đạo người giống vậy sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng. Quan trọng hơn chính là nói thái độ quá mức kiên quyết, vì một cái diệt thần hậu thổ không tiếc cùng hắn trở mặt. Trận kia không tiếng động lại đủ để hủy diệt toàn bộ hồng hoang giằng co, không biết kéo dài bao lâu. Rốt cuộc kia cổ ép tới toàn bộ thế giới cũng thở không nổi trí cao thiên uy, chậm rãi bắt đầu thu liễm. Kia phiến cuộn trào không nghỉ hỗn độn cũng dần dần lắng lại. Một màn này làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình. Chẳng lẽ đạo tổ nhượng bộ sao? Chương 41, cùng thần nông nhân quả, tử tiêu cung biến cố, phần 1/2, phần 1/2, chương 41, cùng thần nông nhân quả, tử tiêu cung biến cố, phần 1/2, phần 1/2, ba hoàng năm đế, chứng đạo sau, làm nhập hỏa vận động, lấy tự thân khí vận trấn áp nhân tộc khí vận, phi lượng tiếp không ra. Hồng Quân thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Cái này chợt vừa nghe, tựa hồ cùng trước cũng không có khác nhau lớn gì, nhưng là một giây kế tiếp. Sau đó, nhân tộc đại hiền, công đức viên mãn người, nhưng tự đi đi ở, thiên đạo không thêm vào can thiệp. Toàn bộ hồng hoang cũng lâm vào một loại so trước đó càng bị dị hơn yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng sửng sốt. Cái kết quả này, mặc dù vẫn vậy muốn nhốt ba hoàng năm đế, nhưng lại cấp nhân tộc tương lai lưu lại một chút hy vọng sống. Nhân tộc tương lai cường giả, không cần lại bị làm thành trấn áp khí vận công cụ, toàn bộ đầu nhập hỏa vân động tòa kia hoa lệ lồng giam. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực lớn nhược bộ. Đạo tổ, vậy mà thật nhược bộ. Phục Hy kinh ngạc nhìn trên chín tầng trời kia phiến dần dần lắng lại hỗn độn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn thành công. Hắn dùng bản thân cùng toàn bộ nhân tộc tương lai làm tiền cược, làm hậu thế tử tôn, bắc đến rồi một mảnh trời cao biển rộng. Giá cao chính là chính hắn, cùng với tương lai địa hoàng cùng nhân hoàng, sắp bị nhốt vô tận năm tháng. Đáng giá không? Phục Hy không chút do dự nào. Đáng giá. Hắn chậm rãi không người, hướng về phía trên 9 tầng trời ý chí, thi lễ một cái. Nhân hoàng Phục Hy, dẫn pháp chỉ. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo một loại hoàn thành sứ mạng thoải mái cùng quyết tuyệt. Nữ hoa kia thiêu đốt lửa giận quyết tuyệt, vào giờ khắc này, rốt cuộc chậm rãi tắt. Nàng nhìn huynh trưởng cao ngất kia bóng lưng, xem hắn thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của mình, yên lặng thở dài. Nàng biết, đây là kết quả tốt nhất. Thông Thiên giáo chủ quanh thân kia ngất trời kiếm ý, cũng chậm rãi thu liễm vào cơ thể. Người trong cuộc cũng làm ra lựa chọn, như vậy hắn người ngoài này, tự nhiên cũng là tôn trọng lựa chọn của bọn họ. Hắn nhìn một cái Phục Hy, vừa liếc nhìn bên người Diệp Thần, trên mặt lộ ra một cái khoái ý vô cùng nụ cười, lấy ra một chút hy vọng sống. Hôm nay, bọn họ làm được. Hồng Quân ý chí giải tán. Kia lục đạo luân hồi u thâm trống rỗng, cũng chậm rãi khép lại, tan biến tại trên 9 tầng trời. Bình tâm nương nương ký tức, hoàn toàn lui về U Minh địa phủ. Thiên địa khôi phục thanh minh. Lạc thủy bên bờ, kia bị giam cầm thời gian, lại bắt đầu lại từ đầu chảy xuôi. Cuốn ngược lạc thủy ầm ầm rơi xuống, kích thích vạn trượng sóng cả. Xé toạc trời cao, tại thiên đạo pháp tắc chữa trị hạ, chậm rãi khép lại. Hết thảy, tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Nhưng là, không khí cũng rốt cuộc không trở về được từ trước. Toàn bộ thánh nhân, toàn bộ đại năng cũng còn đắm chìm trong mới vừa rồi kia kinh thiên động địa đánh cuộc trong, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Trong lòng của bọn họ, phản phất cảm giác nào đó thần thoại vỡ vụn bình thường. Kia cao cao tại thượng, luôn xuất phát thủy, ý chí giống như là thiên số đạo tổ hồng quân. Lần đầu tiên, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, chịu thiệt. Mặc dù chỉ là lui nửa bước, nhưng cái này nửa bước, lại phản phất một đạo không cách nào đền bù vết rách, xuất hiện ở toàn bộ thánh nhân trong lòng kia chí cao vô thượng, không thể trái nghịch thần thoại trên. Thần thoại vỡ vụn. Nguyên Thủy Thiên Tôn Cửu Long trầm hương liễn trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn xem đứng sóng vai Thông Thiên cùng Nữ Hoa, vừa liếc nhìn phía sau bọn họ cái đó nhỏ bé, nhưng lại vô cùng gai mắt Thái Ức Kim Tiên. Tấm kia muôn đời không thay đổi thánh nhân trên mặt mũi, lần đầu tiên nổi lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được âm trầm. Nhất là khi hắn thấy được Thông Thiên bộ kia dương dương đắc ý, phản phất đánh thắng trận bộ dáng lúc, trong lòng không vui, càng là đạt tới cực điểm. Càng quái, đơn giản là càng quái. Vì chỉ có một cái nhân tộc, vì một cái đệ tử, lại dám công khai làm nghịch lão sư. Cái này Thông Thiên, thật là càng ngày càng không có quy củ. Phương Tây Nhị Thánh tiếp dẫn cùng chuẩn đề, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống vậy hoảng sợ. Cái này nhân tộc nước đủ, thật sự là quá sâu. Đạo tổ cùng nói bình tâm nương nương rằng co, nhân hoàng Phục Hy hất bản, Thông Thiên cường thế vào cuộc. Chuẩn đề càng là thu hồi toàn bộ ý đồ, cũng không dám nữa nói cái gì độ hóa nhân tộc vậy. Cái này Phục Hy cũng dám cân đạo tổ lập bản, càng không cần nói hắn. Không chọc nổi không chọc nổi. Toàn bộ thánh nhân ánh mắt cuối cùng đều không hẹn mà cùng điện, rơi vào cái đó vẫn đứng ở góc, nhưng lại thuộc về trong mắt bao bóng dáng bên trên. Diệp Thần, một cái nho nhỏ Thái Ức Kim Tiên, lại thành cái này trong hồng hoang khuấy động phong vân tồn tại. Tiệt giáo đệ tử, Thiên Đình đế quân, địa phủ phong đô đại đế, người mang thiên đạo, nói, nhân đạo ba bên nhân quả. Cái này nho nhỏ Thái Ức Kim Tiên, chẳng lẽ là cái gì bị thiên địa tập trung khí vận chi từ sao? Không đúng, nếu là thật chính là nói như vậy, hắn nên đứng ở hồng quân phía bên kia mới đúng. Cái này hồng hoang, là càng ngày càng để cho người xem không hiểu. Khục. Diệp Thần háng giọng một cái, hướng về phía trước người ba vị đại lao chắp tay. Đa tạ sư tôn, sư thúc, nhân hoàng bệ hạ. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha, đi tới nặng nề vỗ một cái bờ vai của hắn. Thằng nhóc này, chưa cho vi sứ mất thể diện. Nữ hoa cũng đối với hắn khẽ gật đầu, kia trong trẻo lạnh lùng thánh nhân trên mặt mũi, nhiều một tia chân thiết đu hòa. Hôm nay nếu không phải Diệp Thần, chuyện tuyệt sẽ không thuận lợi như vậy. Phục Hy càng là đối với Diệp Thần trịnh trọng thi lễ. Đế quân tri ân, nhân tộc chọn đời không quên. Một màn này, thấy xa xa Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phương Tây Nhị Thánh, khóe mắt lại là có quắc một trận. Chuyện xong xuôi đâu đó, Hạo Thiên sắc mặt phức tạp nhìn một cái phía dưới đám người, nhất là cái đó Diệp Thần, để cho hắn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Sau đó Hạo Thiên liền biến mất ở trong bầu trời, trở về Tử Tiêu cung phục mệnh đi. Lạc thủy bên bờ, một mảnh hỗn độn. Kia đủ để xé toạc thiên địa thánh uy cùng đạo tổ ý chí va chạm dư âm, còn chưa hoàn toàn lắng lại. Vết nứt không gian giống như xấu xí vết sẹo, trải rộng trời cao, hỗn độn khí từng tia từng sợi địa rũ xuống, lại bị thiên đạo pháp tắc chậm rãi chữa trị. Chư thiên thánh nhân cũng không từng rời đi. Không khí của hiện trường quỷ dị tới cực điểm. Thái thượng thánh nhân kia thân ảnh mơ hồ bao phủ ở thái cực đồ huyền quan trong, vô vi đạo vận lưu chuyển, không nhìn ra vui giận. Nữ hoa cùng Phục Hy đứng chung một chỗ, hai huynh muội thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, Phục Hy tấm kia cương nghị trên mặt, mang theo tiếp nhận số mạng thản nhiên cùng thoải mái. Thông Thiên giáo chủ thời là mặt khoái ý cùng tiêu ngạo, hắn xem bên người Diệp Thần, nhìn thế nào thuận mắt. Đồ đệ tốt, thật là cấp hắn nở mặt nở mày. Mà đổi thành một bên, Nguyên Thủy Thiên Tôn Cửu Long trầm hương liễn trên, thời là hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn kia uy nghiêm thánh nhân trên mặt mũi, che lấp một tầng tan không ra âm trầm. Hồng Quân lão sư, vậy mà nhượng bộ. Đây đối với luôn luôn nặng nhất quý củ, nhất tôn sư trưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, là khó có thể tưởng tượng. Tâm mắt của hắn cuối cùng rơi vào Thông Thiên giáo chủ cái kia trương dương tươi cười bên trên, trong lòng không vui, càng thêm nồng đậm. Càng quái, đơn giản là càng quái. Vì một cái đệ tử, vì một cái nhân tộc, lại dám cùng lão sư ý chí ngang vai ngang bế. Có còn hay không chút xíu huyền môn chính tông dáng vẻ. Bất quá, nổi giận thì nổi giận, Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ nhưng ở nhanh chóng chuyển động. nhân tộc chuyện đã thành định cục. Hồng Quân lão sư như là đã miệng vàng lời ngọc, kia ba hoàng năm đế quy tốc liền lại không sửa đổi có thể. Nhưng nhân hoàng chi sư công đức lại không thể cứ tính như vậy. Dựa theo bọn họ tam thanh trước âm thầm thương nghị, cái này thứ nhị vị nhân hoàng, địa hoàng lão sư vốn nên ra từ hắn xiển giáo môn hạ. Nhưng hôm nay chiến trận này thật để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút kiêng kỵ. Phục Hy chứng đạo cũng gây ra phong ba lớn như vậy, ai biết vị kế tiếp địa hoàng chứng đạo lúc lại sẽ xuất cái gì bậy bạn. Thông Thiên cái này mãng phu không sợ, hắn cũng không thể cùng theo điên. Xiển giáo không chịu nổi sự mất mặt này. Một cái ý niệm ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng trong nháy mắt thành hình. Hắn nhìn một cái Thông Thiên, vừa liếc nhìn bị Thông Thiên, Nữ Hoa, Phục Hy ba người mơ hồ bảo hộ ở trung tâm Diệp Thần, trong lòng có quyết đoán. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi hướng đi Thông Thiên giáo chủ cái này động, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Nữ Hoa động tác một nữa, quanh thân lần nữa tràn ngập lên cảnh giác khí tức. Thông Thiên giáo chủ càng là trực tiếp đem Diệp Thần kéo đến phía sau mình, Chu Thiên kiếm trận đồ hư ảnh ở sau lưng như ẩn như hiện. Nguyên Thủy, ngươi muốn làm cái gì? Thông Thiên trong thanh âm mang theo không che giấu chút nào ý, chuyện đã xong, ngươi còn muốn theo dệt chuyện không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng ở cách đó không xa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xuống mà nhìn xem Thông Thiên, kia phần thuộc về thánh nhân uy nghiêm, vẫn vậy mười phần. Thông Thiên, huynh đệ ta ngươi một trận, cần gì phải như vậy dương cung tuất kiếm? Nguyên Thủy Thiên Tôn lên tiếng, thái độ khác thường, không có trực tiếp mắng. Diệp Thần nuốt ở Thông Thiên sau lưng, trong lòng lén lút tự đủ. Lao tiểu tử này, tuyệt đối ở nín cái gì hư? Ai cũng có thể cùng Thông Thiên giáo chủ giải hòa, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn không được. Chương 41, cùng thần nông nhân quả, Tử Tiêu cung biến cố, phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 41, cùng thần nông nhân quả, Tử Tiêu cung biến cố, phần 1 phần 2, phần 2, 2, bởi vì bọn họ hai là đại đạo chi tranh, thuộc về đạo lý lớn đọc bên trên bất đồng. Ai cũng có thể giải hòa, chỉ hai người bọn họ, không được. Thông Thiên giáo chủ hiển nhiên cũng đúng Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo vài phần đề phòng, hắn cười lạnh một tiếng. Có lời cứ nói, có dám cứ thả. Đừng ở chỗ này cân bổn tọa đi vào mèo. Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ cũng không nhân Thông Thiên thô lỗ mà động giận, hắn chẳng qua là lạnh nhạt nói. Chuyện hôm nay, ngươi tiệt giáo xuất lực rất nhiều, cùng nhân tộc nhân quả, cũng xấu nhất. Cũng được. Hắn giả trang ra một bộ đại độ bộ dáng, nhẹ nhàng thở dài. Cái này thứ nhị vị nhân hoàng chi sư vị trí, liền để cho cùng ngươi tiệt giáo. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh. Nữ Hoa hơi kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phương Tây Nhị Thánh càng là trực tiếp sửng sốt. Cái này cũng không giống Nguyên Thủy Thiên Tôn phong cách, đã người này như vậy chịu cho. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy cũng là sức sở, hắn không nghĩ tới Nguyên Thủy sẽ nói ra lời như vậy. Ngươi nói gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn lặp lại một lần, kia phần nhìn xuống bố thí cảm giác càng thêm sáng rõ. Làm trao đổi mà thôi, ta xiển giáo muốn thứ ba vị nhân hoàng chi sư vị trí, ngươi tiệt giáo cầm thứ nhị vị, như thế nào? A. Thông Thiên giáo chủ chẳng qua là không mặn không lạt đáp một tiếng. Sau đó, hắn giống như là đuổi con rồi vậy, phất phất tay. Tùy ngươi. Bổn tọa đối với mấy cái này tính toán không có hứng thú, ngươi để cho ai đi làm nhân hoàng lão sư, đi liền được rồi, cùng ta có quan hệ gì đâu? Hai chữ, tùy ngươi. Lạnh nhạt thông dong. Nguyên Thủy Thiên Tôn kia duy trì cao ngạo tư thế, trong nháy mắt cứng lại. Hắn tưởng tượng ra Thông Thiên trăm ngàn loại phản ứng. Có lẽ là mừng rỡ như điên, có lẽ là cảnh giác ngờ vực, có lẽ là trả giá. Nhưng hắn duy trì có không nghĩ tới, sẽ là triệt để như vậy, không thèm để ý chút nào, không nhìn. Thì giống như, hắn tỉ mỉ chuẩn bị một quyền, đã dùng hết toàn lực, lại đánh vào một đoàn trên đông. Không, so đánh vào trên đông còn khó chịu hơn. Là đối phương căn bản là không có đem hắn một quyền này coi ra gì. Ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn một hơi ngăn ở ngực, không trên không dưới. Hắn cảm giác mình kia thuộc về thánh nhân mặt mũi, bị Thông Thiên cái này nhẹ nhõm hai chữ, cấp đè xuống đất, lật đi lật lại ma sát. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng chỉ có thể từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng nặng nề hừ lạnh, phẩy tay áo bỏ đi. Cửu Long Trầm Hương liên hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, không khí nơi này cuối cùng là nhẹ nhõm. Phương Tây Nhị Thánh nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng cảm thấy nơi đây không thích hợp ở lâu, Cân Nữ Hoa cùng Thông Thiên lên tiếng chào hỏi, liền lái Tuần Vân, vội vã trở về phương Tây Tu Di Sơn. Chẳng qua là, chuẩn đề ở trước khi đi, cặp kia đôi mắt nhỏ vẫn còn ở nhân tộc căn cứ phương hướng, tích lưu lưu chuyển tầm bài vòng. Hiển nhiên, hắn còn không có hoàn toàn hết hy vọng. Rất nhanh, Lạc Thủy bên bờ, liền chỉ còn lại có Nữ Hoa, Phục Hy, Thông Thiên cùng Diệp Thần bốn người. Thông Thiên đạo hữu, hôm nay đã tạ. Nữ Hoa hướng về phía Thông Thiên giáo chủ, trịnh trọng hành lễ một cái. Nếu không phải Thông Thiên cường thế vào cuộc, dựa hết vào nàng cùng Phục Hy, tuyệt không có khả năng từ đạo tổ trong tay, vì nhân tộc bác tới đây một chút hy vọng sống. Nữ Hoa đạo hữu khách khí. Thông Thiên giáo chủ khoát tay một cái, mặt hào khí. Chuyện này, ta kia đồ nhi cũng dính dấp trong đó, bổn tọa ra tay, chuyện đương nhiên. Nói, hắn lại vỗ một cái Diệp Thần bả vai, kia lực đạo, để cho Diệp Thần cảm giác mình xương đều ở đây cốt cách băng rồi. Còn nữa nói, thấy được Nguyên Thủy tên kia chịu thiệt, bổn tọa trong lòng thống khoái. Phục Hy cũng đi tới, hắn hướng về phía Thông Thiên cùng Diệp Thần, không người một cái thật sâu. Hai vị tri ân, nhân tộc chọn đời không quên. Ta sắp tiến về Hỏa Vân Động, nhân tộc mong rằng ba vị ngày sau nhiều hơn chiếu cố. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia phó thác ý vị. Nữ Hoa là nhân tộc thánh mẫu. Thông Thiên cầm trong tay nhân tộc chí bảo không động ấn. Diệp Thần thân là Thiên Đình đế quân, lại cùng nhân tộc khí vận liên kết. Ba vị này có thể nói là nhân tộc tương lai kiên cố nhất núi dựa. Nhân hoàng yên tâm. Diệp Thần vội vàng đáp lễ. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy cũng là cười ha ha một tiếng. Hắn nhìn về phía Diệp Thần. Đồ Nhi, cái này địa hoàng chi sư, ngươi nhưng có hứng thú? Dù sao ngươi cũng là ta tiệt giáo người, làm cái nhân hoàng chi sư cũng là hợp tình hợp lý. Thông Thiên giáo chủ lời này vừa nói ra, Diệp Thần cả người cũng cứng lại. Để cho ta đi làm thần nông lão sư. Diệp Thần trong đầu, trong nháy mắt thoáng qua vô số ý niệm, cuối cùng xếp thành một chữ. Không. Đùa gì thế? Đây chính là thần nông. Vị kia vì nhân tộc nếm khắp bách ảo, cuối cùng thậm chí thiếu chút nữa đem mình độc chết đại lao. Khi hắn lão sư, nghe ra là phong quang vô hạn, công đức vô lượng. Nhưng trên thực tế đâu? Vậy căn bản thì không phải là lão sư, đó chính là cái mọi thời tiết 24 giờ đợi lệnh tiếp thân bảo mẫu thêm đỉnh cấp bác sĩ. Cả ngày đi theo thần nông phía sau cái mông, nhìn hắn hôm nay ăn cái gì loại sản phẩm mới độc thảo, ngày mai lại ăn nhầm cái gì muốn chết trái, sau đó ở hắn sắp ngọn thời điểm, hấp ta hấp tấp địa sông lên cứu người. Ở nơi này là làm lão sư. Đây rõ ràng chính là đi độ kiếp. Hơn nữa kiếp này, một độ chính là hàng trăm hàng ngàn năm. Diệp Thần mặc dù không biết thời gian cụ thể, nhưng nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là một món khổ sai chuyện. Vừa khổ lại mệt mỏi, rủi ro còn cao. Mặc dù công đức phải không thiếu, nhưng hiệu ích quá thấp. Có công phu kia, hắn đợi ở thiên đình mò cá, chụp hệ thống lông dê, không tâm sao. Diệp Thần trong lòng điên cuồng rủa xả, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra chút nào. Hắn có thể cảm giác được, theo Thông Thiên giáo chủ những lời này hỏi ra, nữ hoa cùng Phục Hy tầm mắt cũng đều rơi vào trên người mình. Kia trong tầm mắt mang theo vài phần mong đợi, mấy phần lẽ đương nhiên. Đúng nha. Chân trước mới vừa giúp xong Phục Hy chứng đạo, cái này chân sau lại giúp một tay thần ông, đây không phải là hợp tình hợp lý sao? Thế nhưng là, Diệp Thần trong lòng là thật không muốn đi a. Thế nào? Thông Thiên giáo chủ gặp hắn nửa ngày không nói lời nào, chân mày cau lại. Không muốn. Không không không, đệ tử không phải không nguyện ý. Diệp Thần vội vàng khoát tay, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, tìm kiếm một cái hoàn mỹ mượn cớ. Nói thẳng quá khổ quá mệt mỏi khẳng định cũng được. Được tìm cao đại thượng lý do. Có. Diệp Thần trong lòng nhất định, trên mặt lộ ra mấy phần làm khó cùng xoắn xuýt. Hắn lui về phía sau một bước, hướng về phía Thông Thiên giáo chủ không người một cái thật sâu. Sư tôn minh giám. Đệ tử có thể được sư tôn coi trọng như vậy, trong lòng cảm động đến rơi nước mắt. Trước thổi một đợt cầu vồng cái giám, chuẩn không sai. Chẳng qua là, cái này địa hoàng chi sư vị trí, đệ tử không thể tiếp. Lời này vừa nói ra, Thông Thiên giáo chủ sửng sốt, nữ hoa cùng Phục Hy cũng sửng sốt. Không thể tiếp. Vì sao? Đây chính là to như trời công đức, cơ duyên to lớn. Trong hồng hoang, không biết bao nhiêu đại năng chèn phá đầu cũng muốn cấp vị trí, ngươi lại còn nói không nhận. Thông Thiên giáo chủ nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, hắn xem Diệp Thần, muốn nghe một chút bản thân tên đồ đệ này có thể nói ra hoa gì tới. Sư tôn, ngài nhìn, ta bây giờ đã là Thiên Đình Tử Vi đại đế. Thiên Đình, làm trên danh nghĩa hồng hoang chính thống, cũng có một cái nhân hoàng chi sư hạng. Nếu là ta cầm cái này nhân hoàng chi sư hạng, rốt cuộc là tính Thiên Đình hay là tính Thiệt giáo? Loại chuyện như vậy, không thể dây dưa không rõ a. Diệp Thần lời nói này nói xong, trang diện trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Thông Thiên giáo chủ không nói, nữ hoa cùng Phục Hy cũng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Lời nói này, nghe ra giọt nước không lọt, đại nghĩa lâm nhiên. Vì để tránh cho Thiên Đình cùng Thiệt giáo sinh ra gấp mắc, vì không để cho mới vừa đoán kết lại nhân tộc trận doanh xuất hiện vết rách, chủ động buông tha cho này thiên đại công đức. Đây là bực nào tâm tính? Đây là bực nào lòng ngực? Phục Hy tấm kia cương nghị trên mặt, lần đầu tiên lộ ra trong thâm tâm thâm phục. Hắn hướng về phía Diệp Thần, trịnh trọng địa chắp tay. Đế quân cao thượng. Phục Hy, bội phục. Hắn quay đầu nhìn mình muội muội, cảm khái nói, muội muội, ngươi thấy được sao? Đế quân hành động này là vì tránh khỏi Thiên Đình cùng Tiệt giáo bởi vì nhân hoàng chi sư thuộc về mà sinh ra không cần thiết hiểm khích. Hắn đem nhân tổ căn ổn đưa vào cá nhân được mất trên, như thế lòng dạ không hổ là có thể được sư tôn cùng bình tâm nương nương đồng thời coi trọng người. Nữ hoa cũng lạ như có điều suy nghĩ. Chương 41, cùng thần nông nhân quả, Tử Tiêu cung biến cố, phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 41, cùng thần nông nhân quả, Tử Tiêu cung biến cố, phần 2, 2, phần 1 phần 2, nàng trước đối Diệp Thần, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn trợ giúp huynh trưởng, lại đều là đối kháng Hồng Quân đồng minh, mới sinh lòng hảo cảm. Nhưng giờ phút này, phần này thiện cảm trong, lại thêm một tia chân chính công nhận. Một cái thái ớt kim tiên, đối mặt nhân hoàng chi sư cái này đủ để cho chuẩn thánh đô đỏ mắt công đức khí vận, lại có thể vì đại cục mà chủ động từ chối. Người như vậy, đáng giá thâm giao. Diệp Thần đứng tại chỗ, cảm thụ Phục Hy cùng nữ hoa kia càng phát ra thưởng thức và công nhận ánh mắt, cả người đều có chút không xong. Không phải, các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta chính là đơn thuần không muốn đi làm bảo mẫu a. Cái gì đại cục, cái gì tâm tính, cần ta có nửa xu quan hệ sao? Ta chính là lười. Diệp Thần trong lòng điên cuồng hô hào, nhưng trên mặt lại chỉ có thể duy trì kia một bộ thâm minh đại nghĩa bộ dáng. Bất quá, cái này hiệu quả còn giống như không sai. Xem Phục Hy cùng nữ hoa kia cảm động dáng vẻ, Diệp Thần cảm thấy bản thân lý do này tìm được đơn giản là thiên ý vô phùng. Bản thân thật là một tiểu thiên tài. Thông Thiên giáo chủ không nói, hắn chẳng qua là dùng một loại vẻ mặt nghiền ngẫm xem bảo bối của mình đồ đệ, ánh mắt kia thấy Diệp Thần trong lòng hoảng sợ. Chỉ có chính Thông Thiên trong lòng rõ ràng, tiểu tử này nơi nào là vì cái gì đại cục. Hắn rõ ràng chính là không muốn cùng Tiệt giáo dính dấp quá sâu, đến bây giờ còn suy nghĩ một ngày kia có thể thoát thân chạy trốn đâu. Tiểu tử này là có nhiều ít hợp mắt Tiệt giáo a, bất quá Thông Thiên cũng biết hăng quá hóa dở. Hôm nay tiểu tử này đã ra hết danh tiếng, liền nói đều vì hắn ra mặt, mạnh hơn buộc hắn đi làm cái gì, sợ là sẽ phải hăng quá hóa dở. Cũng được. Thông Thiên ở trong lòng than nhẹ một tiếng, ngay sau đó lên tiếng. Đã như vậy, vậy liền y theo ngươi. Lời của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác tiếc hận, phản phất thật đang vì Diệp Thần bỏ lỡ cơ duyên vô cùng to lớn mà cảm thấy đáng tiếc. Hô. Diệp Thần trong lòng khối kia treo tảng đá lớn, rốt cuộc cầm ẩm rơi xuống đất. Thành, cuối cùng là đem cái này khổ sai chuyện cấp từ chối đi. Trên mặt hắn kia thâm minh đại nghĩa nét mặt càng thêm chân thành, hướng về phía Thông Thiên giáo chủ lại là không người. Đa tạ sư tôn thông cảm. Vậy mà, không kịp chờ Diệp Thần nụ cười trên mặt hoàn toàn nở rộ. Thông Thiên giáo chủ lời kế tiếp sẽ để cho Diệp Thần cả người cũng sửng sốt. Bất quá, lại là bất quá. Diệp Thần tâm thoát một cái, hắn có một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Thông Thiên giáo chủ khoan thai thở dài, bộ dáng kia giống như là đang tại sao chuyện cảm thấy là khó. Đỗ Nhi à, có chuyện, vi sư vốn không muốn nói, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn phải là để ngươi biết. Hắn dừng một chút, tựa hồ ở tổ chức ngôn ngữ. Cái này thứ nhị vị nhân hoàng, thế nhưng là kia Hồng Vân lão tổ chuyển thế thân. Đỗ Nhi, ngươi trước đây không lâu mới giết Côn Bằng đi. Ngươi hành động này chấm dứt Hồng Vân lão tổ khi còn sống lớn nhất một cọc tử kiếp nhân quả. Nếu là Hồng Vân hoàn toàn chết đi vậy thì thôi, nhưng lại cứ hắn bây giờ trở lại rồi. Ngươi giúp hắn báo thù, bị động cùng hắn kết làm to như trời nhân quả, cái này nhân quả cũng không tốt như vậy, còn muốn cho ngươi đi trở thành địa hoàng chi sư, như vậy ngươi phụ trợ hắn thành đạo, hắn phản hồi cho ngươi đại lượng nhân hoàng công đức, đến lúc đó vừa đúng liền cái này trước nhân quả thành toàn xong. Bây giờ ngươi không muốn, vậy coi như xong đi. Diệp Thần nhất thời cũng cảm giác mười phần không nói. Nhân quả vật này, chẳng phân biệt được tốt xấu, nhưng là đối với muốn chứng đạo địa hoàng mà nói, không hiểu rõ nhân quả, liền không cách nào chứng đạo. Cái này cái không tốt, nhưng chỉ là thành ngăn đường mối thù. Chuyện tốt trong nháy mắt liền biến thành chuyện xấu. Mọi người đều biết, trong Hồng Hoang, giải quyết nhân quả có hai loại phương thức. Thứ một loại dĩ nhiên là thật tốt báo đáp. Thứ hai loại thời là đem đối phương hoàn toàn chém giết, cái này nhân quả tự nhiên cũng không có. Hồng Vân cũng là như vậy chết. Nghĩ tới đây, Diệp Thần cả người cũng không tốt. Nếu là hắn thật cản trở nhân hoàng nói, vậy nhưng thật sự là một con đường chết. Mặc dù ở ghi lại trong địa hoàng thần nông là một cái mười phần khoan hậu người, nhưng là ghi lại vật này ai biết có phải hay không bị người đời sau mỹ hóa. Tối thiểu, cái này Thông Thiên liền cùng ghi lại trong, hoàn toàn khác biệt. Phục Hy thấy cảnh này, cũng là thở dài, lắc đầu một cái. Đế quân, người cái này, ai? Thông Thiên giáo chủ xem hắn bộ kia so An Hoàng Liên còn khổ nét mặt, trong lòng cười thầm không dứt. Tiểu tử, còn không trị được ngươi. Để ngươi tiểu tử ngày ngày nhớ chạy trốn. Lần này được rồi, bị nhân quả núi lớn để ép, nhìn ngươi còn thế nào chạy. Bất quá, hắn ngoài mặt vẫn là một bộ vì Diệp Thần cảm thấy tiếc hận bộ dáng. Hắn vỗ một cái Diệp Thần bả vai, thầm thì nói: "Bất quá, đã ngươi lòng mang đại cục, vì nhân tộc cùng thiên đình an ổn, không muốn đón lấy cái này có công việc, vi sư cũng tôn trọng lựa chọn của ngươi. Cái này nhân quả chuyện mà, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, luôn có biện pháp giải quyết, luôn có biện pháp." Diệp Thần nghe lời này, một chút cũng không cao hứng nổi. Thánh nhân nói luôn có biện pháp ý kia chính là chính ngươi nghĩ biện pháp. Hắn một cái thái ớt kim tiên, có thể có biện pháp gì đi giải quyết cùng một vị tương lai nhân hoàng giữa to như trời nhân quả. Diệp Thần cảm giác mình sắp rách ra. Diệp Thần đầu óc, vào giờ khắc này, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển. Các loại tâm tình ở trong lòng hắn cuộn trào, cuối cùng lại bị hắn cưỡng ép xuống. Không đúng, chuyện còn chưa tới đường cùng, không phải là nhân quả mà, còn sợ không có cách nào kết sao? Là tương lai địa hoàng thiếu hắn nhân quả, cũng không phải là hắn thiếu địa hoàng nhân quả. Địa hoàng cũng không nổi, hắn gấp cái gì? Diệp Thần suy nghĩ, rộng mở trong sáng. Huống chi, không có người nào so hắn rõ ràng hơn địa hoàng thần nông là thế nào chứng đạo. Nếm bách thảo, chế cái tẩy, mở chợ phiên. Những chuyện này, hắn đều biết. Hắn thậm chí biết, thần nông nếm bách thảo nòng cốt thành quả là cái gì. Là kia một bộ đủ để đặt vững nhân tộc vạn thế chi cơ thần nông bản thảo kinh. Đến lúc đó, bản thân rút một tay, còn sợ thần nông không cách nào chứng đạo. Chỉ cần có thể chứng đạo, liền đều không phải là vấn đề. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tấm kia mặt khổ qua, trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Thậm chí, còn mang tới một tia nụ cười như có như không. Cái này nhân quả, nhìn như là một toàn núi lớn, ép tới hắn thở không nổi. Có thể đổi cái góc độ nghĩ, cái này không phải là không một cái cơ duyên to lớn. Địa hoàng chi sư công đức, hắn như cũ có thể cầm. Hơn nữa, còn không cần đi làm như vậy khổ lại mệt mỏi bảo mẫu sống. Chỉ cần ở thời khắc mấu chốt, chỉ bảo một cái, đưa ra công lực là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Cái này, đây quả thực là cho hắn đo ni đóng giày hoàn mỹ phương án a. Thông Thiên giáo chủ một mực có chút hăng hái quan sát bản thân bảo bối đồ đệ này. Hắn xem Diệp Thần từ mặt xám như cho tàn, đến mày đủ mặt đê, lại đến bây giờ nhẹ nhàng bình thản, trong lòng cũng là tò mò không dứt. Tiểu tử này lại nín cái gì xấu xa đâu? Lúc này mới bao lớn mất một lúc, liền muốn ra biện pháp giải quyết. Biết ngay, tiểu tử này có biện pháp. Bất quá, Thông Thiên giáo chủ không có hỏi nhiều. Diệp Thần xoay người, hướng về phía Phục Hy cùng Nữ Hoa, trịnh trọng thi lễ. Nhân hoàng bệ hạ, Nữ Hoa sư thúc. Chuyện hôm nay đã xong, vạn bối cũng nên trở về thiên đình, chuẩn bị sớm. Hắn không có giải thích cái gì, chẳng qua là dùng chuẩn bị sớm bốn chữ. Bốn chữ này rơi vào Phục Hy cùng Nữ Hoa trong tai, lại có một phen khác ý vị. Chuẩn bị ứng đối ra sao kia cọp cùng địa hoàng nhân quả sao? Xem ra vị này đế quân là thật tìm được giải quyết chi đạo. Phục Hy trong lòng về điểm kia lo âu cũng hoàn toàn để xuống. Hắn hướng về phía Diệp Thần, giống vậy trịnh trọng đáp lễ. Như vậy liền không trễ nải đế quân. Nhân tộc chuyện ngày sau còn cần đế quân nhiều hơn hao tâm tổn trí. Nhân hoàng bệ hạ nói quá lời, cái này là việc trong phận sự. Diệp Thần khách khí nói. Đơn giản cáo biệt sau, Diệp Thần rồi hướng Thông Thiên giáo chủ không người một xá. Sư tôn, đệ tử cáo lui. Đi đi. Thông Thiên giáo chủ phất phất tay, mặt hài lòng. Diệp Thần không dừng lại nữa, thân hình hóa thành một đạo kim quang, phóng lên cao, thẳng hướng 33 tầng trời phương hướng bay đi. Xem Diệp Thần đi xa bóng lưng, nữ hoa mới không nhịn được nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên đạo hữu, hắn. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha. Chương 41, cùng thần nông nhân quả, Tử Tiêu cung biến cố, phần 2, 2, phần 2, 2, chương 41, cùng thần nông nhân quả, Tử Tiêu cung biến cố, phần 2, 2, phần 2, 2, nữ hoa đạo hữu không cần phải lo lắng. Đồ nhi này của ta, quỷ tinh, không ăn thiệt thòi. Trở về thiên đỉnh trên đường, Diệp Thần tâm tình, có thể nói là trước giờ chưa từng có thoải mái. Thái Ức Kim Tiên, cựu truyền huyền công thứ 5 chuyển viên mãn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình kia dâng trào không ngừng pháp lực, cùng với thân xác trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Trong lúc phất tay, phản phất cũng có thể dẫn động thiên địa pháp tắc. Hắn bây giờ, mới xem như ở nơi này trong hồng hoang, có như vậy một tia sức tự vệ. Ít nhất, không cần bị an toàn, một mực đợi ở Kim Ngao đảo chỗ kia tu luyện. Thiên đỉnh, Thử Vi Đế cung. Làm Diệp Thần trở lại bản thân cái này quận khuế cung địa lúc, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Nhớ khi xưa, hắn mới tới thiên đỉnh lúc, hay là cái lẩy bà lẩy bảy tiểu kim tiên, sợ bị kia đường đại thần một cái tát đập chết. Mà bây giờ, hắn đã là Thái Ức Kim Tiên, thân kim thiên đỉnh đế quân cùng địa phủ đại đế vị, thậm chí dám ngay ở đạo tổ mặt đứng đội. Biến hóa này, không thể bảo là không lớn. Hắn ở bản thân trên ghế ngồi xuống, không có vội vã tu luyện, cũng không có chỗ đi lý thiên đỉnh sự vụ. Hắn chẳng qua là ngồi lặng lặng, nhắm hai mắt lại, bắt đầu ở trong đầu, cắt tỉa liên quan tới địa hoàng thần nông hết thảy tin tức. Thần nông thị, họ Khương, sống ở Khương Thủy. Bởi vì lấy lựa đức vương, cố xưng viêm đế. Này lớn nhất chiến công, có 3. 1. Chế cái cày, giáo dân trồng trọt, khiến nhân tộc tiến vào làm nông thời đại. 2. Nếm mắt thảo, phân biệt dự tính, thần nông bản thảo kinh khiến nhân tộc có chống đỡ tật bệnh năng lực. 3. Mở trong ngày vì thị, để sướng giao dịch, khiến nhân tộc có buôn bán số hình. Cái này ba kiện chiến công, bất luận một cái nào, đều đủ để danh thủy thiên cổ, đạt được vô lượng công đức. Mà thần nông, một người độc chiếm thứ 3. Địa hoàng danh tiếng, hoàn toàn xứng đáng. Diệp Thần đem cái này ba đầu tuyến, trong đầu lật đi lật lại thôi diễn. Chế cái cày, cái này đơn giản, chỉ cần một cái linh cảm, nhân tộc những thứ kia thông minh khéo léo đại hiền, rất nhanh là có thể nghiên cứu ra được. Mở chợ phiên, cái này đơn giản hơn, làm nhân tộc có dư lương, giao dịch một cách tự nhiên chỉ biết sinh ra. Duy chỉ có cái này nếm mách thảo, rủi ro cao nhất, độ khó lớn nhất, cũng là công đức nặng nhất một vòng. Hồng hoang thế giới cũng không phải là kiếp trước địa cầu. Nơi này hoa cỏ cây cối cũng hàm chứa đủ loại linh khí, thậm chí sát khí, khí độc. Rất nhiều linh thảo, xem ra tiên khí quần quanh, an đi lại có thể trong nháy mắt muốn lấy mạng người ta. Thần nông nếm mách thảo, kia thật sự là dùng mạng của mình, đang bị nhân tộc chuyến ra một con đường sống. Bản thân phải làm, chính là đem trên con đường này rủi ro xuống đến thấp nhất. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Thần mở hai mắt ra. Trong lòng của hắn đã có một cái đầy đủ kế hoạch. Nghĩ thông suốt đây hết thảy sau, hắn liền bắt đầu viết hôm nay nhật ký. Chuyện lớn bằng trời, ngày hôm đó nhớ không thể ngừng chương mới. Hôm nay, thật là hồng hoang bản tốc độ cùng kích tỉnh, thánh nhân đại chiến, đạo tổ giáng lâm, nói rằng co, thiếu chút nữa ta đây nho nhỏ Thái Ức Kim Tiên cấp tại chỗ dương. Không nghĩ tới, đạo tổ không ngờ nhượng bộ, đây thật là khiến người ngoại ý nhân tộc cuối cùng tranh thủ đến một chút quyền tự chủ, mặc dù ba hoàng năm đế vẫn là phải tiến hỏa vận động, nhưng là dù sao cũng so đem nhân tộc cao tầng cùng nhau bỏ bao được rồi. Thông Thiên còn để cho ta đi làm địa hoàng chi sư, cái này không thể được. Người khác không biết, ta còn không biết sao. Ngày ngày đi theo thần nông phía sau cái mông, lo lắng hắn có phải hay không lại ăn cái gì loại sản phẩm mới đoạn trừ cỏ, cuộc sống này còn qua bất quá. Cái này khổ sai chuyện, người nào thích làm ai làm, ngược lại ta không làm. Kim Ngao đảo, Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Quanh người hắn kiếm ý lưu chuyển, tâm tình hiển nhiên cực tốt. Chuyện hôm nay, chẳng những để cho Nguyên Thủy tên kia ăn lớn mẹp, còn để cho bản thân bảo bối đồ đệ này tỏa sáng rực rỡ, càng là đưa đến nói Bình Tâm nương nương cũng tự mình ra tay. Đơn giản là bà vui lâm môn. Đang lúc này, tâm thần của hắn động một cái, cảm giác được nhật ký đổi mới. Hắn nhất thời liền lộ ra nụ cười, hắn ngược lại muốn xem bản thân bảo bối đồ đệ này, hôm nay nhật ký là cái gì. Ừm. Tiểu tử này liền thần nông đích chứng đạo phương thức đều biết sao? Không nghĩ tới tiểu tử này biết nhiều như vậy à, chẳng lẽ địa hoàng là muốn lấy dược lý nhập đạo sao? Thông Thiên lâm vào trong suy tư. Thần nông đến mách thảo, vấn đề khó khăn lớn nhất là cái gì? Một phải không biết cái gì có độc, cái gì không có độc, dễ dàng đem mình độc chết. Hai phải không thông dược lý, coi như nếm đi ra, cũng không cách nào quy nạp tổng kết. Ta không thông dược lý, cái này không có sao. Trong hồng hoang, có người so với ai khác cũng tinh thông. Mà tại Bích Du cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ nhìn đến đây, cũng là chân mày cao lại. A, trong hồng hoang, so với ai khác cũng tinh thông dược lý. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra có nhân vật như vậy. Chẳng lẽ là Thái Thượng Sư Minh? Hắn ngược lại am hiểu luyện đan, nhưng đối với bách thảo dự tính, cũng chưa nói tới so với ai khác cũng tinh thông. Tiểu tử này, lại đang cố lộng huyền hư cái gì? Đang ở Thông Thiên giáo chủ nghi ngờ lúc, trong quyển nhật ký, mới chưa viết hiện lên đi ra. Trấn Nguyên Tử, vị kia được xưng điệu tiên tri tổ, cùng thế cùng quân Trấn Nguyên Tử đại tiên. Thấy được ba chữ này, Thông Thiên giáo chủ đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó bừng tỉnh ngộ. Đúng vậy, hắn thế nào đem vị này quên? Trấn Nguyên Tử cuộc sống cây ăn quả là thế, nhưng là tiên tiên thập đại linh căn một trong, xen lẫn linh bảo càng là đại địa thai màng biến thành cực phẩm tiên tiên linh bảo địa thư. Luận đến đối hồng hoang đại địa, muôn bản cỏ cây hiểu, ai có thể so sánh qua được hắn? Tiểu tử này, đầu óc là thế nào dài? Vậy mà có thể nghĩ đến hắn. Thông Thiên giáo chủ trong lòng khen ngợi, lại thấy nhật ký bên trên nội dung vẫn còn tiếp tục. Cái này thần ông, là Hồng Vân lão tổ chuyển thế, mà Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ là quan hệ như thế nào? Đó là có thể cùng mặc chung một quần, vì đối phương không tiếc mạng sống sinh tử chí giao. Ban đầu Hồng Vân bỏ mình, Trấn Nguyên tử thế nhưng là giận đến thiếu chút nữa sốc yêu sư cung. Bây giờ, chỉ cần ta đem thần nông chính là Hồng Vân chuyển thế tin tức này, nghĩ biện pháp tiết lộ cho Trấn Nguyên tử. Ha ha, còn dùng ta quan tâm sao? Ta dám cam đoan, Trấn Nguyên tử tuyệt đối sẽ thứ nhất thời gian bọn tới nhân tộc, coi thần nông là thành thân nhi tử vậy hộ đứng lên. Như sợ hắn gõ đụng. Có Trấn Nguyên tử vị này địa tiên tri tổ, cầm trong tay địa thư ở một bên bảo vệ hộ tống, thần nông nếm trăm không chết được. Kể từ đó, còn sợ thần chứng không được đạo. Chỉ cần thần nông chứng đạo, cái này nhân quả không cách nào ngăn đường, một vị nhân hoàng nhân quả, đây chính là chuyện cực kỳ tốt ta tốt. Tốt, tốt. Thông Thiên giáo chủ liên tiếp nói ba chữ tốt, nụ cười trên mặt cũng không còn cách nào ức chế. Không hổ là bổn tọa đệ tử. Nguyên Thủy, ngươi thấy được sao? Đây chính là ta Thông Thiên đệ tử. Người kia xiển giáo 12 kim tiền, buộc chung một chỗ, cũng không kịp hắn một đầu ngón tay. Giờ khắc này, Thông Thiên giáo chủ trong lòng khoái ý, thậm chí vượt qua trước đó ở Lạc Thủy bên bờ, làm cho Hồng Quân lui bước thời khắc. Đáng tiếc chính là, không thể ngay mặt đi giễu cợt một cái Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu không, hắn nhất định phải cấp hắn thật tốt bên trên một đợt mặt mũi. Nhận lấy Diệp Thần tên đồ đệ này, thật là hắn cuộc đời này đã làm chính xác nhất quyết định. Duy nhất có điểm khó chịu chính là, bản thân tên đồ đệ này đối Tiệt giáo không có gì sức công nhận. Trước vẫn muốn đi Tây Phương giáo, bây giờ không đi được Tây Phương giáo, cả ngày đợi ở trong Thiên Đình. Thông Thiên cũng là có chút dầu dĩ, rốt cuộc thế nào mới có thể làm cho Diệp Thần công nhận Tiệt giáo đâu? Nghĩ tới đây, Thông Thiên cũng là nhức đầu. Bên kia, trong Hỗn Độn, Tử Tiêu cung, đạo tổ trước mặt, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai người lẩy bà lẩy bẩy đứng ở nơi đó. Bọn họ cũng không biết lần này đạo tổ đột nhiên đem bọn họ hai người gọi tới không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ là bởi vì mình hành sự bất lực sao? Hạo Thiên trong lòng thầm nói. Nghĩ tới đây, hắn cũng là trong lòng bị khuất, hắn cũng không nghĩ tới nữ hoa nương nương sẽ làm khó dễ a, đây chính là thánh nhân tôn sư, hắn có biện pháp gì? Ngay vào lúc này, đạo tổ mở miệng nói. Hạo Thiên, Giao Chỉ, trước bổn tọa muốn cho các ngươi làm Thiên Đình đứng đầu, thống ngự hồng hoang, nhưng là bị chặn ngang. Bây giờ có một cái mới cơ hội ở trước mặt các ngươi, hai người các ngươi như nguyện. Hồng Quân bậy, như cùng một đạo sét nổ giữa trời quang, để cho Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai người cũng không nghĩ tới, còn có chuyện tốt như vậy. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ là trố mắt nhìn nhau, một lúc lâu, Hạo Thiên mới không nhịn được mở miệng nói. Lao ra, bây giờ Thiên Đình cách cục đã ổn định, ta nếu là nhảy dù đi làm Thiên Đình đứng đầu, chỉ sợ khó có thể phục chúng a. Hạo Thiên hôm nay cũng là thấy được bây giờ tình huống. Ở trong Thiên Đình khó chơi nhất, không phải lúc ác, mà là Diệp Thần. Tiểu tử này không chỉ là Thiên Đình cùng nhân tộc nút quan hệ, càng cùng nói quan hệ mật thiết. Bản thân nếu là nhảy dù đi qua, một chút căn cơ cũng không có, hoàn toàn đấu không lại hắn. Nghĩ như thế, hắn còn chưa cần tự rước lấy nhục tốt. Chưa từng nghĩ, Hồng Quân cũng là trầm văn này lý nói. Thiên Đình đứng đầu chính là thiên đạo sở định, liền xem như vi sư, ở này không có sai lầm lớn dưới tình huống, cũng không cách nào tùy ý sửa đổi. Điều này làm cho Hạo Thiên là càng thêm mơ hồ, lão gia kia đây là ý gì? Chỉ thấy Hồng Quân tiếp tục nói, bổn tọa muốn lại mở một Thiên Đình, thống ngự hồng hoang của tiên. Ngay sau, Thiên Đình quản thần đạo, Thiên Đình quản tiên đạo. Người cùng Giao Chỉ hai người, vừa đúng một cái vì nam tiên đứng đầu, một cái khác vì nữ tiên đứng đầu. Hạo Thiên nghe nói như thế, cũng là cảm thán, không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy. Bất quá, nhưng trong lòng của hắn cũng không có bất kỳ sóng lớn, thậm chí còn có mấy phần kháng cự. Bởi vì, cái trước bị đạo tổ phong làm nam tiên đứng đầu, đã chết không thể chết lại. Vị trí này nhìn thế nào đều là mười phần điểm xấu. Hạo Thiên thậm chí cảm thấy được, cái này lao ra có phải hay không muốn hại hắn. Chương 42, đạo tổ muốn làm mới Thiên Đình, phần 1/2, phần 1/2, chương 42, đạo tổ muốn làm mới Thiên Đình, phần 1/2, phần 1/2, Hạo Thiên cảm thấy đạo tổ không phải cấp cho hắn cơ hội, rõ ràng là lấy mạng của hắn. Vậy mà, đáng tiếc chính là, sự thật cũng sẽ không theo Hạo Thiên ý nguyện mà rời đi. Đối mặt kia phiến lãnh đạm vô tình hỗn độn ý chí, hắn ngay cả cự tuyệt dũng khí cũng không sinh ra tới. Dưới đạo tổ khiến, Hạo Thiên liền xem như trong lòng có 10,000 cái không tình nguyện, cũng chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng. Đệ tử, cần tuân lão gia pháp chỉ. Hạo Thiên thanh âm khô khốc vô cùng, mỗi một chữ cũng phảng phất là đã dùng hết khí lực toàn thân. Bên cạnh hắn Giao Chỉ, càng là bị dọa sợ đến mặt hoa trắng bệnh, thân thể mềm mại khẽ run, lại cũng chỉ có thể đi theo không người nhận lệnh. Hồng Quân đối phản ứng của bọn họ, không thèm để ý chút nào. Hoặc là nói, hai cái đạo đồng tâm tình, căn bản không đáng giá hắn đi để ý sau một khắc. Một đạo hàm chứa chi cao tiên đạo phát tác, uy nghiêm hạo đạo ý chí, từ cái này trên 9 tầng trời trong Tử Tiêu cung, ầm ầm truyền ra. Đạo này ý chí, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang tứ hải, bát hoang lục hợp. Vô luận là đang trong động phủ bế quan đại năng, hay là ở trong sơn dã nô đùa tình quái, toàn bộ sinh linh nguyên thần chỗ sâu, cũng rõ ràng vang lên đạo tổ kia không mang theo chút nào tình cảm pháp chỉ. Thiên đạo ở trên, hiện có đạo đồng Hạo Thiên, Giao Chỉ, hầu hạ bổn tọa nhiều năm, cần cụ có thừa. Đặc biệt sắc phong Hạo Thiên, trưởng Hồng Hoang Nam Tiên chi tịch, lập Tiên Đình với Tây Cô Lôn, số Hạo Thiên kim khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu di là chí chân Hạo Thiên thượng đế. Sắc phong Giao Chỉ, trưởng Hồng Hoang Nữ Tiên chi tịch, phụ tá Hạo Thiên, số cựu linh thái diệu Giao Chỉ kim mẫu. Tiên Đình đương lập, lấy lý Hồng Hoang tiên đạo. Vâng. Đạo tổ pháp chỉ, luôn xuất pháp ủy. Theo hắn dứt tiếng, toàn bộ Hồng Hoang thế giới, thiên đạo pháp tắc kịch liệt tầm vang. Từ khí đông lai 30,000 dặm, ba hoa trích trẻ, mặt đất nở sen vàng. Vô lượng công đức kim quang từ trên 9 tầng trời rũ xuống, một nửa dung nhập vào Hạo Thiên trong cơ thể, một nửa dung nhập vào Giao Chỉ trong cơ thể. hai người khí tức ở nơi này cổ công đức gia trì hạ bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, Đại La Kim Tiên trung kỳ, Đại La Kim Tiên hậu kỳ, cuối cùng vững vàng dừng ở Đại La Kim Tiên tột cùng bên trên. Vậy mà toàn bộ hồng hoang lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ sinh linh cũng ngơ ngác. Tiên đỉnh, lại tới một cái tiên đỉnh. Đạo tổ đây là nghĩ làm cái gì? Thiên đỉnh mới vừa ở Lạc Thủy bên bờ lập được thế gian hiếm thấy chi uy, nhân hoàng quý vị, khí vận tăng vọt. Kết quả chỉ trước mắt, đạo tổ liền nâng đỡ một cái khác tiên đỉnh đi ra. Cái này, đây không phải là rõ ràng bày ra muốn cân tiên đỉnh đối nghịch sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại năng trong lòng cũng nhấc lên sóng cả ngút trời, vô số ý niệm trong đầu của trào. Đạo tổ, đây là đối thiên đỉnh bất mãn, hay là nói, đây là đối với trước đây nữ hoa, thông thiên, thậm chí còn nói bình tâm nương nương liên thủ bức thoái vị đáp lại. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ hồng hoang không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị vô cùng. Vô số đại năng cũng đánh hơi được một cỗ mưa rông sắp tới gió tràn lầu mùi vị. Có trò hay để nhìn. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn tấm kia muôn đời không thay đổi thánh nhân trên mặt mũi hiện ra lau một cái lạnh băng nét cười. Bổn tọa biết ngay, những cái này ướt sinh chứng hóa, bị lông meo góc hạng người, có tư cách gì thống suất hồng hoang? Bây giờ lão sư tự mình ra tay, khắc lập tiên đỉnh, phân hóa khí vận, chèn ép thiên đỉnh. Xem ra là phải đem cũ thiên đỉnh hoàn toàn thay thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tình trước giờ chưa từng có thoải mái. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo chủ đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia hàm chứa vô tận kiếm ý trong con ngươi thoáng qua vẻ tức giận. Hay cho Hồng Quân chơi không lại, liền bắt đầu lật bàn. Hắn hừ lạnh một tiếng, quanh thân Chu Tiên kiếm khí không bị khống chế tràn lan mà ra, đem dưới người hư không cũng cắt được tan cảnh nhiều mảnh. Bất quá tức giận sau, khoe miệng của hắn nhưng lại gợi lên lau một cái tràn đầy chiến ý nụ cười. Muốn dùng một cái sắc giống tiên đỉnh tới chèn ép thiên đỉnh. Hồng Quân, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta dị thần. Phương Tây, Tu Di Sơn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn thẳng vào mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được ức chế không được mừng như điên. Cơ hội, cơ hội trời cho a. Phương Đông Huyền Môn muốn nội đấu, đạo tổ tự mình ra tay nâng đỡ thiên đỉnh đối phó thiên đỉnh. Cái này không phải mang ý nghĩa thiên đỉnh đại biểu thiên đạo nhân đạo nói liên minh đem cùng đạo tổ chống đỡ thiên đạo triển khai toàn diện đối kháng, trai cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Sư minh, ta Phương Tây đại hưng cơ hội đến. Chuẩn đề kích động nói, tiếp dẫn tấm kia khổ sở trên mặt cũng khó được lộ ra một nụ cười, chậm rãi gật gật đầu. Hoa Hoàng Cung, nữ hoa nhẹ nhàng thở dài, xinh đẹp thánh nhân trong tròng mắt tràn đầy lo âu. Nàng xem một cái nhân tộc phương hướng, vừa liếc nhìn kia cao cao tại thượng tiên đỉnh. Mưa gió sắp đến, chỉ hy vọng trận gió lúc này đừng lan đến gần vừa mới đạt được một tia cơ hội thở dốc nhân tộc. 33 tầng trời, Tử Vi Đế Cung. Diệp Thần mới vừa viết xong nhật ký, đang chuẩn bị ngồi tĩnh tọa tu luyện, củng cố một cái mới vừa đột phá tu vi. Đột nhiên, đạo tổ kia hạo đãng pháp chỉ, không có dấu hiệu nào ở trong đầu hắn vang lên. Diệp Thần cả người tại chỗ liền sử sốt. Tiên đỉnh, tình cảm đạo tổ hay là không có buông tha cho để cho Hạo Thiên cùng trên giao chỉ bị ý tưởng A Thiên đỉnh bị chặn ngang, cái này chạy đến Tây Côn Lôn, lập thế lực khác đi. Đây là muốn cân Thiên đỉnh đánh lôi đài. Diệp Thần đầu góc nhanh chóng vận chuyển, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt trong đó quan thiếu. Phân quyền, kiềm chế, chèn ép. Hồng Quân không tốt trực tiếp ra tay với Thiên đỉnh, dù sao Thiên đỉnh là trên danh nghĩa Hồng Hoang chính thống, lại có lục gáp cái này yêu tộc thái tử ở cho nên, hắn dứt khoát bắt đầu từ số 0, nâng đỡ một cái khôi lỗi Thiên đỉnh đi ra, danh chính ngôn thuận phân chia Thiên đỉnh khí vận cùng quyền bính. Ngay sau, trong Hồng Hoang Tiên đạo quy tiên đình quản, thần đạo thuộc về thiên đình quản. Nhìn như nước giếng không phạm nước sông, nhưng trên thực tế, cái này trong hồng hoang, nơi nào có cái gì thuần túy thần đạo? Vạn vật sinh linh tu luyện, đi đều là tiên đạo. Mà vào lúc này Tây Côn Lôn, nơi này tiên khí quần quanh, điểm lành rực rỡ, một tòa so trước đó yêu tộc thiên đình còn hùng vĩ hơn tráng lệ quần thể cung điện nô lên. Chính là đạo tổ Hồng Quân lấy vô thượng pháp lực, vì Hạo Thiên cùng giao chỉ mở ra đạo tràng, tiên đình. Tiên đình chủ điện, Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, Hạo Thiên người mặc cửu long đế bảo, đầu đội bình tiên quan, ngồi ngay ngắn ở đó cao cao tại thượng tiên đế bảo tọa bên trên. Giao chỉ giống vậy mặc phượng bảo, đoan trang lộng lẫy, ngồi ở bên người hắn. Vậy mà, cái này lớn như thế trong Lăng Tiêu Bảo điện, trừ bọn họ ra hai người, lại không thứ ba thân ảnh. Trống trải, tĩnh mịch. Tề Kim rơi cũng nghe tiếng. Hạo Thiên nhìn phía dưới kia không có một bóng người đại điện, nhìn lại mình một chút cái này thân hoa lệ lại lạnh băng đế bảo, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cổ sông thẳng trán. Giao chỉ, cái này, phải làm sao mới ở đây? Thanh âm của hắn mang theo một tia không cách nào che giấu run rẩy. Giao chỉ đồng dạng là mang bộ mặt xấu thảm, nhẹ nhàng thở dài. Lão gia chỉ phong chúng ta danh hiệu, lại chưa từng cho chúng ta một bình một tốt, cái này tiên đỉnh, bây giờ cũng chỉ là một cái sát giống a. Nào chỉ là sát giống. Hạo Thiên đột nhiên từ trên ghế đứng lên, ở trong đại điện đi qua đi lại, trên mặt vẻ hoảng sợ càng thêm nồng đậm. Người quên sao? Ban đầu Đông Vương Công, đồng dạng là lão gia thân phong nam tiên đứng đầu. Thế nhưng là kết quả đây, còn không phải như vậy bị người giết cái này. Đây không phải là đem ta gác ở trên lửa nướng sao? Hạo Thiên càng nói càng sợ, càng nghĩ càng thấy được kinh hồn bạt vía. Hắn cảm giác mình dưới mông tiên đế ghế, không phải cái gì vô thượng quyền bính, mà là một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra núi lửa. Thiên đình bên kia có tiệt giáo chỗ dựa, có nhân tộc khí vận, còn có địa phủ tương trợ, như mặt trời ban trưa. Lão gia để chúng ta lập thiên đình, cùng thiên đình ngang vai ngang bế, đây không phải là để chúng ta đi chịu chết sao? Hắn bây giờ vô cùng hoài niệm ở Tử Tiêu cung đương đạo đồng này. Mặc dù không có gì địa vị, nhưng ít ra an toàn a. Bây giờ được rồi, thành thứ giám chó này tiên đỉnh đứng đầu, sợ rằng thậm chí đi ngủ cũng ngủ không yên ổn. Giao Chỉ xem hắn kia mất hết hồn vía bộ dáng, cũng là tâm phiền ý loạn. Việc đã đến nước này, hốt hoảng thì có ích lợi gì? Đây chính là lão gia pháp chỉ, người ta chẳng lẽ còn có thể làm nghịch không được? Ta. Hạo Thiên há miệng, cuối cùng chán nản ngồi xuống lại. Làm nghịch? Hắn nào có lá gan đó? Kia. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hạo Thiên mặt trông đợi mà nhìn xem Giao Chỉ, hy vọng nàng có thể có ý định gì. Giao Chỉ trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng. Việc cần kiếp bây giờ là chiêu mộ nhân thủ, đem cái này tiên đỉnh dáng vẻ trước dựng lên tới. Chỉ cần chúng ta dưới quyền có đủ nhiều tiên thần, mới có thể chân chính cùng tiên đỉnh chống lại, cũng mới có thể để cho hồng hoàng chúng sinh công nhận chúng ta tiên đỉnh địa vị. Chiêu mộ nhân thủ. Hạo Thiên vừa nghe, trên mặt cay đắng, càng đậm. Nói đến dễ dàng, nhưng người này từ nơi nào chiêu? Chương 42, đạo tổ muốn làm mới thiên đỉnh, phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 42, đạo tổ muốn làm mới thiên đỉnh, phần 1 phần 2, phần 2, 2, bây giờ trong hồng hoàng, hai to mặt lớn đại năng, cái nào không phải thánh nhân môn hạ? Bọn họ sẽ đến nương nhờ chúng ta cái này sắc giống tiên đỉnh. Về phần những tán tu kia, hừ, một đám người ô hợp, đến rồi thì có ích lợi gì? Huống chi, Thiên đỉnh Châu Ngọc ở phía trước, Diệp Thần ở Lạc Thủy bên bờ, vì nhân tộc ra mặt, đối kháng đạo tổ pháp chỉ, kia phần gan dạ cùng hy vọng đã sớm chuyển khắp hồng hoang. Ai sẽ buông tha cho ngày càng đi lên tiên đỉnh, tìm tới dựa vào bọn họ cái này rõ ràng chính là phá hôi tiên đỉnh. Kẻ ngu mới có thể tới. Đang ở Hạo Thiên vạn niệm câu hồi lúc, Giao Chỉ chợt nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên. Có, lão gia không phải phong ngươi làm nam tiên đứng đầu, ta vì nữ tiên đứng đầu, thống ngự hồng hoang tiên đạo sao? Chúng ta có thể đây là tên, ban xuống pháp chỉ, triệu tập Tây Côn Lôn phụ cận toàn bộ đắc đạo tiên nhân, tới trước triều bái. Bọn họ nếu tới, liền thuận thế đem thu nhập tiên đỉnh. Nếu là không đến, Giao Chỉ trong mắt thoáng qua một tia lanh ý, đó chính là làm nghịch đạo tổ pháp chỉ, không tuân theo tiên đỉnh hiệu lệnh. Chúng ta vừa đúng có thể giết gà dọa khỉ, lập xuống uy nghiêm. Hạo Thiên nghe, ánh mắt cũng chậm chậm sáng lên. Đúng vậy, bọn họ là đạo tổ thân phong, không nghe bọn họ hiệu lệnh, chính là không nể mặt đạo tổ. Cái này trong hồng hoang, ai dám không nể mặt đạo tổ? Tốt, cứ làm như vậy. Hạo Thiên phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, lập tức lần nữa tỉnh lại đi. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển pháp lực, kia uy nghiêm hạo đãng thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tây Côn Lôn, thậm chí còn trong phạm vi bán kính 100 triệu 10 ngàn dặm địa vực. Ta là Hạo Thiên Di La Chí Chân Thượng Đế, phụng đạo tổ pháp chỉ, lập tiên đỉnh với Tây Côn Lôn, thống ngự hồng hoang tiên đạo. Sắc lệnh, Tây Côn Lôn địa giới toàn bộ tiên gia, trong vòng 3 ngày, mau tới tiên đỉnh gặp mặt, không được sai lầm. Khâm thử. Thanh âm này, hàm chứa tiên đế uy áp cùng tiên đạo khí vận, trùng trùng điệp điệp, vô cùng uy nghiêm. Vậy mà một hơi thở đi qua, mười hơi đi qua, thời gian một nén nhang đi qua, toàn bộ Tây Côn Lôn hoàn toàn tĩnh mịch. Đừng nói có tiên nhân cưỡi mây bay tìm tới, ngay cả một tia đáp lại cũng không có. Phản phất, hắn mới vừa rồi kia lời nói, chẳng qua là hướng về phía không khí nói vậy. Hạo Thiên trên mặt đắc ý cùng mong đợi, chậm rãi đọc lại. Trong đại điện không khí lần nữa trở nên lúng túng mà đè nén. Giao Chỉ sắc mặt cũng có chút khó coi. Làm sao sẽ? Chẳng lẽ bọn họ dám công khai cái lời pháp chỉ không được? Đang lúc này, đại điện ra, rốt cuộc truyền tới một trận tiếng bước chân. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ mừng rỡ, đột nhiên hướng ngoài điện nhìn. Một cái lời biếng, nhưng lại mang theo vài phần hài hước luận điệu, không có dấu hiệu nào ở bọn họ vang lên bên hai. Nha, đạo tổ mới phong quần tiên đứng đầu, liền cái này. Ai? Hạo Thiên cùng Giao Chỉ sợ tái mặt, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy cách đó không xa trong hư không, chẳng biết lúc nào, đã đứng một người mặc trường bào màu đỏ ngòm, mặt mũi tuấn mỹ yêu dị thanh niên. Hắn dựa nghiêng ở một mảnh mây máu trên, trong tay thưởng thức hai viên huyết sắc hạt châu, một cặp mắt đào hoa, đang có chút hăng hái đánh giá bọn họ. Người nọ khí tức trên người, mênh mông như biển, sâu không lường được. Trên thân thể người này cuốn vòng quanh một cỗ ngút trời khí huyết sát, đó là từ núi thây biển máu trong tuôn ra tới kinh khủng tồn tại. Ngươi là người phương nào? Hạo Thiên cố tự chấn định, gàn giọng quát hỏi, lại dám gọi thẳng bản đế tên hủy. Hắn cố gắng mang ra bản thân Ngọc Hoàng Thượng Đế danh tiếng tới khiếp sợ đối phương. Vậy mà kia huyết bào thanh niên nghe vậy lại giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn bình thường, cười lên ha ha. Bản đế, ha ha ha, một cái dựa vào lao sư ban thưởng mới sắp xỉ bước vào đại la tột cùng đạo đồng, cũng dám tự xưng bản đế. Tiếng cười của hắn tràn đầy không thèm cùng dễ cận. Bù toạn, Minh Hà. Và anh. Hai chữ này giống như cựu thiên thần lôi ở Hạo Thiên cùng Giao Chỉ trong đầu ầm ầm nổ vang. Minh Hà, U Minh huyết hải đứng đầu, Minh Hà lão tổ. Vị kia sớm tại Tử Tiêu Cung nghe đạo lúc liền đã là chuẩn thánh đại năng hồng hoang đỉnh cấp tưởng giả, là cùng Côn Bằng, Trấn Nguyên Tử, Đông Hoàng Thái Nhất một cái bối phận lao quái vật. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hạo Thiên tâm trong nháy mắt chìm đến đáy vực. Hắn biết phiền toái đến rồi. Minh Hà lão tổ. Hạo Thiên khó khăn mở miệng, tư thế không tự chủ hạ thấp rất nhiều, không biết lao tổ đại gia quang lâm có gì muốn làm. Minh Hà từ mây máu bên trên chậm rãi ngồi ngay ngắn người lại, cặp kia yêu dị trong mắt quét qua Hạo Thiên, cũng không có việc lớn gì, chính là nghe nói đạo tổ lại phong người tới, muốn quản lý thiên hạ nam tiên. Bổn tọa suy nghĩ, bản thân cũng coi là cái nam tiên đi, cho nên đặc biệt tới hỏi một chút. Minh Hà khoe miệng, vậy lên lau một cái nghiền ngẫm độ cong. Người cái này tiên đỉnh, quản thiên quản địa, cũng quản được đến ta U Minh huyết hải sao? Cái này hỏi, để cho Hạo Thiên trên trán, trong nháy mắt dịn ra mồ hôi lạnh. Quản ngươi, ta dám sao? Người kia U Minh huyết hải, biển máu không khô, Minh Hà bất tử, liền thánh nhân cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. ta một cái nho nhỏ mới nhậm chức Ngọc Tiên Đỉnh đứng đầu, lấy cái gì đi của ngươi? Nhưng lời này hắn không thể nói, hắn đại biểu là đạo tổ mặt mũi, một khi nhận sợ như vậy mới vừa thành lập Tiên Đỉnh, ngay lập tức sẽ trở thành toàn bộ Hồng Hoang trò cười. Hạo Thiên cắn răng, nhắm mắt nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, Tiên Đỉnh đã lập, làm lý Hồng Hoang tiên đạo, cái này là thiên số, đạo tổ pháp chỉ. A, Minh Hà nhướng mày, thiên số, đạo tổ pháp chỉ. Nói như vậy, ngươi thị phi muốn xen vào bổ tọa. Vâng. Một cỗ khủng bố khí sát phạt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tây Côn Lôn. Bầu trời vào giờ khắc này hóa thành huyết sắc. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ chỉ cảm thấy bản thân rơi vào vô biên huyết hải trong, vô số oan hồn ác quỷ ở trung quanh gầm thét, sẽ rách nguyên thần của bọn họ. Chỉ là khí thế sẽ để cho hai người bọn họ gần như nghẹt thở. Thực lực sai biệt quá lớn. Hạo Thiên chẳng qua là mới vào đại la tột cùng mà thôi. Mà Minh Hà cũng là từ khai thiên ban đầu đang ở trong biển máu rẽ rủa cầu sinh, một đường sát phạt chứng đạo, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Minh Hà, ngươi dám! Hạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thế ra đạo tổ ban thưởng linh bảo, Hạo Thiên kính. Một đạo dạng rỡ tiên quang từ trong kính bắn ra, phá vỡ nặng nề huyết sát, hướng Minh Hà chiếu đi. Nhỏ như hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Minh Hà khinh thường cười lạnh một tiếng. Hắn thậm chí cũng không có đụng tới bản thân xen lẫn linh bảo nguyên đồ, á thị. Chẳng qua là chập chỉ thanh kiếm, hướng về phía cái kia đạo tiên quang, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Kiếm khí kia, nhìn như mảnh khảnh, lại hàm chứa chém chết hết thể sinh cơ, dơ bẩn vạn vật nguyên thần khủng bố phát tác. Suy. Hạo Thiên kính bắn ra tiên quang, cùng kiếm khí màu đỏ ngòm kia vừa chạm vào, tựa như cùng băng tuyết gặp được liệt dương, trong nháy mắt tăng dã. Huyết sát kiếm khí, hơn thế không giảm, trực tiếp chạm tại Hạo Thiên kính mặt kiếm trên. Làm. Một tiếng rền rĩ. Hạo Thiên kính ánh sáng trong nháy mắt tạm đạm, bay ngược mà quay về. Phúc. Hạo Thiên như gặp phải trọng kích, há mồm phun ra một đạo màu vàng thần huyết, cả người chật vật về phía sau bay rất ra ngoài, nặng nề đập vào Tây Côn Lôn Sơn môn bên trên. Một chiêu, chỉ một chiêu, cầm trong tay cực phẩm tiên tiên linh bảo Hạo Thiên liền bị Minh Hà nhẹ nhõm đánh bại. Sư Minh, Giao Chỉ bị dọa sợ đến mặt hoa trắng bệnh, vội vàng chạy tới đỡ dậy Hạo Thiên. Hạo Thiên dãy rủa đứng lên, hắn nhìn kia mây máu trên, liền tư thế cũng không từng biến qua Minh Hà, trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng sợ hãi. Đây chính là Hồng Hoang đỉnh cấp đại năng thực lực sao? Đây chính là đạo tổ trong miệng cơ hội sao? Minh Hà nhìn đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái, chẳng qua là lười biếng lần nữa nằm trở về nói cho Hồng Quân, ta U Minh huyết hải không uy tiên đỉnh quản, đừng nói ngươi cái này giả mạo Đông Vương công, chính là hắn đích thân đến bổn tọa cũng là những lời này. Nói xong, dưới người hắn huyết vân một quyển, cả người liền biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại một câu nhẹ nhõm giễu cợt vang vọng ở toàn bộ Tây Côn Lôn. Liên bổn tọa một chiêu cũng không tiếp nổi, còn muốn thống ngự còn tiên, thật là chuyện tiểu lâm. Hạo Thiên ngơ ngác đứng tại chỗ, hắn xem mình bị đánh bay lúc đụng sụp đổ một nửa sân môn, lại nhìn một chút khỏe miệng kia xóa chói mắt vết máu màu vàng nóng, một cỗ trước giờ chưa từng có khuất nhục cùng phẫn nộ xông lên đầu, nhưng hắn nhiều hơn là vô tận lạnh băng cùng sợ hãi. Hôm nay tới chẳng qua là một cái Minh Hà, kia trong Hồng Hoang còn có Chấn Nguyên Tử, còn có Côn Bằng, còn có những thứ kia nuốt ở động thiên phúc địa trong, không hỏi thế sự lao quái vật, những người này cái nào là hắn có thể chọc được. Minh Hà kia tràn đầy rêu cả ngữ, còn quanh quẩn ở bên hai. Chuyện tiểu lâm, đúng nha, một cái chuyện cười lớn. Chương 42, đạo tổ muốn làm mới thiên đỉnh, phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 42, đạo tổ muốn làm mới thiên đỉnh, phần 2, 2, phần 1 phần 2, hắn Hạo Thiên, đạo tổ ngồi xuống đạo đồng, bây giờ tiên đỉnh đứng đầu, ở Hồng Hoang chân chính đỉnh cấp cường giả trước mặt, chính là một chuyện tiểu lâm. Sư Minh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Giao Chỉ nhút nhát mở miệng, pháp lực của nàng đồng dạng là công đức đắp lên, đối mặt Minh Hà cái loại đó trong núi thây biển máu tuôn ra tới hung nhân, ngay cả động thủ dũng khí cũng không có. Làm sao bây giờ? Hạo Thiên trong lòng một mảnh lạnh buốt. Đạo tổ nâng đỡ hắn, không phải là bởi vì hắn có nhiều ưu tú, mà là bởi vì hắn nghe lời, dùng tốt. Hắn chính là thứ nhì cái Đông Vương công, một cái bị đẩy tới trước đài, dùng để cùng thiên đình đánh lôi đài, hấp dẫn toàn bộ hỏa lực cái địa. Hôm nay tới chính là Minh Hà, ngày mai đâu? Là Trấn Nguyên Tử, là Côn Bằng, hay là những thứ kia nuốt ở Hồng Hoang các nơi, liền thánh nhân cũng không muốn trêu chọc lao quái vật. Chờ chết sao? Ngồi ở đây Tây Côn Lôn, chờ kế tiếp đại năng tới cửa tới, lại đem hắn nhục nhã một lần, sau đó một cái tát đập chết. Không. Hạo Thiên đột nhiên siết chặt quả đấm. Hắn không muốn chết. Hắn hầu hạ đạo tổ vô tận nguyên hội, cần cụ chăm chỉ, không dám có chút lười biếng, vì một ngày kia có thể được hưởng đại đạo, mà không phải trở thành một cái dùng xong liền ném thì chốt. Đi theo ta. Hạo Thiên đột nhiên xoay người, kéo Giao Chỉ tay, hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao. Sư Minh, chúng ta đi đâu? Giao Chỉ kinh hoàng hỏi. Đi Tử Tiêu Cung. Hạo Thiên trong thanh âm mang theo một tia được an cả ngã về không quyết tuyệt, đi tìm Lao Gia. Chuyện này chỉ có Lao Gia có thể vì chúng ta làm chủ. Không sai, hắn là đạo tổ sắc phong tiên đế, hắn bị nhục thì đồng nghĩa với đạo tổ mặt mũi bị tổn thương. Đạo tổ không thể nào bất kể. Trên 9 tầng trời, hỗn độn khí lưu mãnh liệt. Tòa kia tuyên cổ trường tồn, đại biểu tiên đạo chí cao Tử Tiêu Cung, lặng lặng địa trôi lơ lửng ở hỗn độn chỗ sâu. Hạo Thiên bóng dáng xuất hiện ở ngoài cửa cung. Hắn chỉnh sửa một chút bản thân vậy có chút xốc xếch áo bào, đè xuống trong lòng khuất nhục cùng hoảng hốt, cung cung kính kính quỳ sụp xuống đất. Đệ tử Hạo Thiên, dắt Giao Chỉ, ra mắt Lao Gia. Thanh âm của hắn vang vọng ở tĩnh mịch trong hỗn độn, lại không có bất kỳ đáp lại nào. Tử Tiêu cung cổng vẫn vậy đóng chặt, phản phất một tòa không có sinh mạng tượng đá. Hạo Thiên Tâm chỉ một cái, hắn cắn răng lần nữa dập đầu, thanh âm đề cao mấy phần, mang theo vô tận ủy khuất. Khải bẩm lão gia, tiên đình vừa lập liền bị U Minh Huyết Hải đứng đầu trên Minh Hà cửa khi dễ, đệ tử vô năng bị một chiêu đánh bại, tiên đình sơn môn bị hủy. Minh Hà cùng nôn, hắn U Minh Huyết Hải không quy tiên đình quản, chính là lao gia đích thần đến cũng giống như vậy. Đệ tử chịu đục chuyện nhỏ, nhưng đạo tổ thiên uy không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, kính xin lão gia hạ xuống pháp chỉ trừng phạt Minh Hà, lấy đăng thiên uy. Hắn đem ủy khuất của mình cùng đạo tổ uy nghiêm chặt chẽ buộc chặt lại với nhau. Hắn không tin đạo tổ có thể chịu được Minh Hà như vậy gây hấn. Vậy mà đáp lại hắn vẫn là tĩnh mịch, kia phiến nặng nề cửa cung liền một tơ một hào động tĩnh cũng không có. Thời gian vào giờ khắc này phản phất bị vô hạn kéo dài, mỗi một hơi thở đối quỷ dưới đất Hạo Thiên cùng Giao Chỉ mà nói đều là một loại đau khổ. Đang ở Hạo Thiên trong lòng kia một tia hy vọng cuối cùng sắp bị cái này vô tình yên lặng hoàn toàn mà diệt lúc, một cái lạnh băng không mang theo bất kỳ cảm tình gì ý chí từ trong Tử Tiêu cung truyền ra, vang dội ở nguyên thần của bọn họ trong. Tiên đình chuyện tự đi xử trí, Tử Tiêu cung là thanh tu nơi, bọn ngươi lui ra đi. Và anh, mấy câu nói này so Minh Hà luồng kiếm khí màu đỏ ngỏng kia mang đến tổn thương lớn hơn. Tự đi xử trí, lui ra đi. Hạo Thiên cả người cũng cứng lại, hắn khó có thể tin ngẩng đầu lên nhìn kia phiến đóng chặt cửa cung. Không có, chỉ đơn giản như vậy. Hắn bị người chặn cửa đánh mặt, đánh không phải hắn Hạo Thiên mặt, là đạo tổ ngài mặt ta. Kết quả liền đổi lấy một câu nhẹ nhõm tự đi xử trí. Hắn lấy cái gì đi xử trí? Cầm đầu đi theo cái đó biển máu không khô, Minh Hà bất tử sát thần đấu sao? Giờ khắc này Hạo Thiên trong lòng toàn bộ trung thành, toàn bộ kính sợ, toàn bộ ảo tưởng, toàn bộ vỡ vụn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn chính là một cái công cụ. Công cụ hỏng, đạo tổ sẽ không đau lòng vì, chỉ biết đổi lại một cái. Sống chết của hắn, đạo tổ căn bản không quan tâm. Một cú cực hạn lạnh băng từ Hạo Thiên đáy lòng xông ra, trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân. Theo sát mà tới là vô tận phẫn nộ cùng oán hận. Tốt, ngươi để cho ta đi chết, còn không cho ta một con đường sống. Đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Hạo Thiên chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hắn buông một cái trên đầu gối bụi đất, tấm kia nguyên bản biết đầy hoảng hốt cùng khuất đục trên mặt, giờ phút này chỉ còn giữ lại một loại làm người sợ hãi bình tĩnh. Hắn xoay người, không nhìn nữa kia Tử Tiêu cùng một cái. Sư Minh, Giao Chỉ kéo hắn một cái ống tay áo, không biết làm sao. Hạo Thiên xem nàng, kia bình tĩnh trong mắt chỗ sâu, thiêu đốt ngọn lửa điên cuồng. Đi, chúng ta không trở về Tây Côn Lôn. Giao Chỉ sửng sốt một chút, vậy chúng ta đi kia. Hạo Thiên quẹt miệng, vẩy lên lau một cái quỷ dị độ cong. Đi Thiên Đỉnh. 33 tầng trời, Thiên Đỉnh. Tử Vi Đế cung bên trong, đang ở Diệp Thần đắm chìm trong tu luyện thời điểm. Một trận tiếng bước chân rồn rập từ ngoài điện truyền tới. Một kẻ thiên tướng, vội vàng đi vào, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng không thể tin nổi. Đế quân, Đế quân, việc lớn cũng tốt. Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia bình tĩnh trong con ngươi thoáng qua một tia không vui. Chuyện gì như vậy kinh hoàng? Tên kia thiên tướng nuốt hớp nước miếng, dùng một loại thấy quỷ nét mặt, lắp bắp nói: "Khải bẩm Đế quân, kia, cái đó mới vừa thành lập Tiên Đình đứng đầu, trên Hạo Thiên Đế, hắn mang theo Giao Chỉ Kim Mẫu, đang ngoài Nam Thiên Môn." Diệp Thần hơi nhíu mày. "Hạo Thiên, hắn tới làm gì? Đạo tổ vừa mới sắp phong hắn vì Tiên Đình đứng đầu, để cho hắn cân Tiên Đình đánh lôi đài. Vừa mới qua đi bao lâu? Hắn cái này chính chủ, liền nên ngang chạy đến Nam Thiên Môn đến rồi. Đây là tới hạ chiến thư, hay là tới Diêu Võ Dương Ai? Hắn mang bao nhiêu người?" Diệp Thần thuận miệng hỏi. Tên kia thiên tướng nét mặt càng thêm cổ quái. "Trở về Đế quân, liền hắn cùng bên cạnh hắn cái đó nữ tiên, hai người." "Hai người?" Diệp Thần lần này là thật có chút tò mò. "Hồng Quân đây là đang làm trò gì? Để cho Hạo Thiên một người tới đơn đấu toàn bộ Thiên Đình sao? Đi, đi xem một chút." Diệp Thần đứng lên, vừa xài bước ra, thân hình liền trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài Nam Thiên Môn. Nguy nga hùng tráng Nam Thiên Môn, giờ phút này để phòng thâm nghiêm. Vô số thiên binh thiên tướng, cầm trong tay thần binh, kết thành chiến trận, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào ngoài cửa hai thân ảnh. Chính là Hạo Thiên cùng Giao Chỉ. Chẳng qua là, giờ phút này hai người, nào có nửa phần Tiên Đình đứng đầu khí phái. Hạo Thiên trên người Cửu Long Đế bảo, mặc dù vẫn vậy lộng lẫy, lại tiêm nhiễm chút bụi đất, có vẻ hơi chật vật. Giao Chỉ càng là mặt hoa trắng bệnh, thật chặt đi theo sau Hạo Thiên, không dám ngẩng đầu nhìn khí thế kia thâm nghiêm Nam Thiên Môn. Hai người này, không giống như là tới thị uy, cũng là tới chạy nạn. Diệp Thần bóng dáng vô thanh vô tức xuất hiện ở Nam Thiên Môn trước. Hắn xem Hạo Thiên, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm nét cười. "Nha, đây không phải là đạo tổ thân phong, thống ngự Hồng Hoang Nam Tiên đứng đầu, Tiên Đỉnh đứng đầu trên Hạo Thiên Đế sao? Không biết trên Hạo Thiên Đế đại giá quang lâm ta nho nhỏ này Tiên Đỉnh, có gì muốn làm?" Diệp Thần phong dong hỏi. Vậy mà, Hạo Thiên phản ứng lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Đối mặt Diệp Thần nhạo báng, Hạo Thiên trên mặt không có phẫn nộ, không có khuất đủ, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch chết lặng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, mở miệng nói: "Mặc dù đạo tổ làm ta thông suốt Hồng Hoang, nhưng ta cảm thấy, trong Hồng Hoang lúc này lấy Thiên Đỉnh làm đầu, ta Thiên Đỉnh ngày sau nguyện lấy Thiên Đỉnh như thiên lôi sai đâu đánh đó, còn mời Đế quân giúp ta." Diệp Thần cũng là đã tê dần. Hắn là chưa từng nghĩ tới, Hạo Thiên là tới cầu viện. Đây là tình huống gì? Trong đầu hắn thoáng qua thứ nhất cái ý niệm, chính là đây là Hồng Quân âm mưu. Khô nhúc kế, trước hết để cho Minh Hà đi đem Hạo Thiên đánh một trận, đánh ra chân hỏa, sau đó lại để cho hắn giả vờ đầu hàng, lẫn vào trong Thiên Đỉnh bộ. Đợi đến thời khắc mấu chốt, lại từ sau lưng thọt bản thân một đao. Thế nhưng là, Diệp Thần xem Hạo Thiên tấm kia vặn mèo, tràn đầy vô tận đoán hận mặt. Vẻ mặt này, không giống như là trang a cái loại đó phát ra từ trong xương, đối cái nào đó tồn tại khắc cốt hận ý, là diễn không ra. Hắn hận, không phải là mình. Kia cổ ám độc, là hướng về phía trên 9 tầng trời một cái hướng khác đi. Chương 42, đạo tổ muốn làm mới thiên đỉnh, phần 2, 2, phần 2, 2, chương 42, đạo tổ muốn làm mới thiên đỉnh, phần 2, 2, phần 2, 2, tử tiêu cùng. Một cái hoang đường tuyệt luân ý niệm ở Diệp Thần trong đầu, không bị khống chế xông ra. Nên sẽ không. Hạo Thiên hàng này, thật bị buộc phản đi. Nói đi. Diệp Thần hai tay phụ sau, bình tĩnh xem hắn. Đạo tổ lão nhân ra ông ta, lần này lại đang hát cái nào một màn. Nghe được đạo tổ hai chữ, Hạo Thiên thân thể chấn động mạnh một cái, tấm kia tĩnh mịch trên mặt, trong nháy mắt xông lên vô tận khuất nhục cùng phẫn nộ, hắn quát tầm lên. Hạo Thiên tâm tình, hoàn toàn mất khống chế. Hắn đem bản thân ở Tây Côn Lôn gặp gỡ, nói ra. Bị Minh Hà như thế nào ngăn cửa nhục nhã, một chiêu đánh bại, lại đến hắn như thế nào đi ngoài Tử Tiêu cung cấp kể, lại chỉ đổi tới một câu lạnh băng tự đi xử trí. Mỗi một chữ cũng tràn đầy huyết lệ, mỗi một câu đều mang đối Hồng Mông vô tận oán hận. Thứ hai cái Đông Vương công, hắn chính là muốn cho ta làm thứ nhì cái Đông Vương công. Một cái địa, một cái hấp dẫn toàn bộ hỏa lực thí chốt. Dựa vào cái gì? Ta hầu hạ hắn vô tận nguyên hội, không có công lao cũng có khổ lao. Hắn dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Hạo Thiên gầm thét, vang vọng ở toàn bộ Nam Thiên môn. Toàn bộ thiên binh thiên tướng cũng nghe choáng váng. Bọn họ xem cái này giống như điên dại tiên đình đứng đầu, trong lòng chỉ có một ý niệm. Thật thê thảm, thật là quá thảm. Bị đạo tổ đẩy ra ngoài làm phá hôi, bị người chặn cửa đánh mặt, trở về tìm núi dựa lại làm cho chính hắn nghĩ biện pháp. Cái này đổi ai ai không phản a? Diệp Thần lặng lặng nghe. Hắn bây giờ rốt cuộc có thể 100% xác định, Hạo Thiên là thật phản, không phải đóng phim. Dù sao, nếu là đóng phim vậy, không đến nỗi trước mặt nhiều người như vậy đem chuyện này nói ra. Đạo tổ đừng mặt mũi. Xem ra Hồng Quân món này, chơi thoát ra hắn đại khái là thói quen cao cao tại thượng, thói quen chúng sinh đều vì con cờ, lại quên một chuyện. Thỏ nóng này cũng là sẽ tán người. Nhất là Hạo Thiên loại này, theo bên người vô số năm, tự cho là trung thành cảnh cảnh, kết quả lại bị làm thành rác rưởi vậy tiện tay vứt bỏ nhà chó. Loại này phản bội, mang đến oán hận, đủ để đốt cháy hết thảy. Nghĩ thông suốt một điểm này, Diệp Thần Tâm bắt đầu sống động lên. Một cái bị đạo tổ bức phản, trên danh nghĩa tiên đỉnh đứng đầu, mang theo đạo tổ thân phong danh hiệu, muốn tới đầu nhập bản thân. Cái này, đây quả thực là trên trời rơi xuống tới bánh nhân a. Đón nhận Hạo Thiên, thì đồng nghĩa với ngay trước toàn bộ Hồng Hoang mặt, hung hăng đánh Hồng Quân một bạt hai. Nói cho tất cả mọi người, ngươi đạo tổ chọn người, không được. Cuối cùng còn chưa phải là muốn tới đầu nhập ta thiên đỉnh. Đây đối với Hồng kia chí cao vô thượng uy nghiêm, đúng là bực nào đã kích nặng nghề. Thế nhưng là, trong này rủi ro cũng giống vậy cực lớn. Nay bằng với hoàn toàn cân Hồng Quân không để mặt mũi. Đáng ra không? Diệp Thần đầu óc nhanh chóng vận chuyển, gần nhắc hơn thiệt. Từ hắn lựa chọn đứng ở Phục Hy bên người một khắc kia trở đi, hắn liền đã không có đường lui. Như là đã đắc tội, vậy thì dứt khoát đắc tội tới cùng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Trên hắn trước một bước, tự tay đỡ lão đạo muốn ngã Hạo Thiên. Hạo Thiên đạo hữu, ngươi chịu khổ. Một tiếng này đạo hữu để cho Hạo Thiên kia tràn đầy điên cuồng cùng oán độc thân thể, đột nhiên cứng đờ. Hắn ngẩng đầu lên, khó có thể tin xem Diệp Thần. Hắn đây là đồng ý. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Thiên Đình trên Hạo Thiên Đế. Diệp Thần thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ Nam Thiên môn. Đối đãi ta khải tên Thiên Đế bệ hạ, để ngươi đều là ta Thiên Đình sáu ngự một trong, địa vị gần như chỉ ở ta cùng Thiên Đế giới. Hạo Thiên ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Hắn vốn tưởng rằng bản thân quy hàng, Diệp Thần tối đa cũng chính là đem mình làm cái linh vật cùng, dùng cái này tới nhục nhã đạo tổ. Lại không nghĩ rằng Diệp Thần hoàn toàn trực tiếp cho hắn một cái thật, trên Thiên Đình đế vị. Sáu ngự một trong a, mặc dù địa vị không bằng Thiên Đế cùng Tử Vi đế quân, nhưng là cũng rất cao. Cái này lòng dạ, khí phách này, ta. Hạo Thiên há miệng, thiên môn và ngữ cuối cùng chỉ hóa thành ba chữ. Ta hiểu. Hắn hướng về phía Diệp Thần, cong người một cái thật sâu. Lần này, không phải quỳ xuống, mà là thật lòng khâm phục, đồng liêu chi lễ. Đế quân đại nghĩa. Diệp Thần cười một tiếng, vỗ một cái bờ vai của hắn. Sau này, chúng ta chính là người một nhà. Hắn xoay người, hướng về phía ngoài Nam Thiên môn, kia chống trải Tây Côn Lôn phương hướng, khoan thai mở miệng. Thanh âm kia không lớn, lại phảng phất có thể xuyên thấu vô tận hư không, đến kia trên 9 tầng trời Tử Tiêu cung. Người đâu, truyền ta pháp chỉ. Từ hôm nay trở đi, thiên đỉnh với Tây Côn Lôn, thiết Tây Thiên môn từ trên Hạo Thiên Đế trấn thủ. Phàm Tây đất tiên nhân đều có thể như vậy cửa nhập ta thiên đỉnh, đứng hàng tiên ban. Khắc, mệnh giao chỉ kim mẫu nắm giữ thiên đỉnh vườn bản đảo. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Diệp Thần đạo pháp chỉ này trong nháy mắt kích nổ toàn bộ Nam Thiên môn. Quá độc ác. Đây quả thực là đem Hồng Quân đạo tổ mặt đè xuống đất, dùng chân đạp xong sau còn phải lại nổ một cái. Trực tiếp đem Tây Côn Lôn biến thành thiên đỉnh cửa lớn phía tây, còn để cho đạo tổ thân phong trên Hạo Thiên Đế đi gác cửa. Cái này thao tác, tao được thật là khiến người dựng ngược tóc gáy. Ở nơi này yên tĩnh như chết trong, Hạo Thiên chợt nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiến lên một bước, thanh âm không tự chủ giảm thấp xuống rất nhiều, mang theo một tia thử dò xét cùng cẩn thận. Đế quân, chuyện này trọng đại như thế, có hay không? Cần trước cùng Thiên Đế bệ hạ thương nghị một phen. Trong miệng hắn Thiên Đế bệ hạ, dĩ nhiên là chỉ yêu tộc thái tử, Lục Áp. Dù sao, Lục Áp mới là trên danh nghĩa thiên đình đứng đầu. Diệp Thần làm ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí không tiếp trực tiếp cân đạo tổ trở mặt, chuyện lớn như vậy, không cân chính chủ thương lượng một chút, không nói được đi. Chỉ thấy Diệp Thần tùy ý khoát tay một cái, bộ dáng kia phản phất đang nói một món ăn cơm uống nước vậy chuyện nhỏ. Thương nghị, không cần. Diệp Thần trả lời, lạnh nhạt thông dong. Hạo Thiên Tâm thốt một cái, xong, cái này trong Thiên Đình bộ quả nhiên cũng là đấu đá âm mưu, cái này Tử Vi Đế Quân là muốn làm độc đoán a. Đang ở Hạo Thiên trong lòng thắt tha thắt thỏm lúc, Diệp Thần lời kế tiếp lại làm cho hắn hoàn toàn sửng sốt. Quay đầu ta viết phần tấu chương, lục áp nhóm cái giấy nhắn tin là được. Loại chuyện nhỏ này hắn luôn luôn nhìn thoáng được. Chuyện nhỏ, đem đạo tổ mặt mũi dẫm ở dưới chân, công khai cướp đoạt đạo tổ thân phong Thiên Đình đứng đầu, cùng Thiên Đạo Thánh Nhân hoàn toàn quyết liệt. Cái này gọi là chuyện nhỏ. Hạo Thiên cảm giác mình thế giới quan có chút sụp đổ. Hắn xem Diệp Thần bộ kia lẽ đương nhiên bộ dáng, chợt hiểu. Cái này Thiên Đình, định đoạt, căn bản không phải vị Tia Thiên Đế lục áp, mà là trước mắt cái này, nhìn như chẳng qua là Thái Ức Kim Tiên, lại khuấy động toàn bộ Hồng Hoang Phong Vân Tử Vi Đế Quân. Diệp Thần dĩ nhiên nhìn thoáng được. Lục áp là người nào? Một lòng chỉ suy nghĩ trọng trấn yêu tộc, vì cha báo thù. Thiên Đình đối hắn mà nói, chẳng qua là một cái công cụ, một cái nền tảng. Chỉ cần có thể để cho Thiên Đình lớn mạnh, có thể để cho yêu tộc ngày sau có thể lớn mạnh khôi phục. Đừng nói chẳng qua là chứa chấp một cái Hạo Thiên, coi như Diệp Thần hôm nay đem Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Hư cung phá hủy, Lục Áp đoán chừng cũng chỉ sẽ vỗ tay bảo hay, sau đó hỏi hắn có cần hay không giúp một tay đưa gạch đá. Đây chính là yêu tộc thái tử cách cục. Nghĩ thông suốt một điểm này, Hạo Thiên trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Thay vào đó, là một loại trước giờ chưa từng có cảm giác thật. Cân một cái coi ngươi là công cụ, tùy thời có thể vứt bỏ chủ tử, cùng một cái mặc dù cũng lợi dụng ngươi, lại có thể cho ngươi thực quyền, mang ngươi cùng nhau làm chuyện lớn chủ tử. Làm như thế nào chọn, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Hạo Thiên, hiểu. Hắn hướng về phía Diệp Thần, lần nữa không người một cái thật sâu, lần này, tư thế thả thấp hơn, cũng càng thêm cam tâm tình nguyện. Vậy do đế quân phân phó. Rất tốt. Diệp Thần hài lòng gật gật đầu. Hắn xoay người, hướng về phía sau lưng những thứ kia đã thấy choáng thiên binh thiên tướng hạ lệnh. Truyền lệnh xuống, lập tức lên, với Tây Côn Lôn địa điểm cũ, xây dựng Tây Thiên Môn. Quy cách, cần ở Nam Thiên Môn trên. Khắc, chiêu cáo hồng hoang, phàm nguyện nhập ta thiên đình người, bất kể xuất thân, bất kể theo hầu, đều có thể từ Tây Thiên Môn nhập, trải qua trên Hạo Thiên Đế khảo hạch, liệt vào tiên ban, thượng thiên đỉnh khí vận. Một đạo đạo mệnh lệnh từ Diệp Thần trong miệng đều đâu vào đấy phát ra. Toàn bộ Nam Thiên Môn trong nháy mắt nghe theo trước tính mịch, trở nên bận rộn mà có thứ tự đứng lên. Vô số thiên binh thiên tướng nhận pháp chỉ, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng Tây Côn Lôn phương hướng bay đi. Khí thế kia, hiệu suất kia, thấy Hạo Thiên cùng giao chỉ, lại là một trận kinh hãi. Đây mới thực sự là thiên đỉnh. Kỷ luật nghiêm minh, khí vận vi tâm. So với bọn họ cái đó chỉ có hai cái quang can tư lệnh gánh hát dòng thiên đỉnh, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nam Thiên Môn trước phát sinh hết thảy, như cùng một trận xưa nay chưa từng có siêu cấp bao tác, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, trong nháy mắt cuốn qua toàn bộ hồng hoang. Nhất là làm Diệp Thần tiếp nạp Hạo Thiên, cũng trở tay ở Tây Côn Lôn thành lập Tây Thiên Môn tin tức truyền ra lúc, toàn bộ hồng hoang trực tiếp nổ. Chương 43, Thông Thiên khuyên trấn nguyên tử, mới gặp gỡ thần ông, phần 1/2, chương 43, Thông Thiên khuyên trấn nguyên tử, mới gặp gỡ thần ông, phần 1/2, Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung. 3. Một tiếng vang lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt kia từ hỗn độn tinh kim chế tạo bản ngọc, trong nháy mắt hóa thành phấn vụ. Hắn tấm kia muôn đời không thay đổi thánh nhân mặt mũi, giờ phút này xanh mét một mảnh, lại không nửa phần trước thoải mái cùng đắc ý phế vật. Đơn giản là phế vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn giống giận, làm cho cả Ngọc Hư Cung cũng vì đó rung động. Hạo Thiên không ngờ đầu phục Diệp Thần. Cái này chẳng những với ngay trước toàn bộ hồng hoang mặt, hung hăng rút đạo tổ một cái bạt hai. Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng nhất cái gọi là chính thống, Hạo Thiên hành động này, dĩ nhiên là để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn hết sức tức giận. Kim Ngao Đạo, Bích Du Cung. Ha 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 ha. Thông Thiên giáo chủ kia không chút kiêng kỵ tiếng cười điên cuồng, gần như muốn lật tung toàn bộ Bích Du Cung nóc nhà. Hay cho một Diệp Thần, làm tốt lắm. Quanh người hắn kiếm khí kích động, đầy mặt đều là sung sướng lâm ly nét cười. Hả giận, quá hả giận. Hồng Quân không phải ưa thích làm kỳ thủ bố cục sao? Bây giờ được rồi, bản thân tự tay cất nhắc con cờ, ngay trước toàn hồng hoang mặt, một đầu đâm vào người đối diện trận doanh. Cái này so trực tiếp giết Hạo Thiên, còn muốn cho Hồng Quân khó chịu gấp một vạn lần. Thông Thiên bây giờ thậm chí đều có chút mong đợi, Hồng Quân giờ phút này sẽ là như thế nào một bộ đặc sắc nét mặt. Diệp Thần người này, nên uống cạn một chén lớn. Phương Tây, Tu Di Sơn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề, một lần nữa trố mắt nhìn nhau. Chẳng qua là lần này, trên mặt bọn họ lại không chút xíu mừng như điên, chỉ còn dư lại vô tận mở mịt cùng một bức. Cái này, đây là cái gì thần tiên triển khai? Kịch bản không phải như vậy với ta. Không phải là tiên đình cùng tiên đình long tranh hổ đấu, lưỡng bại câu thương, sau đó bọn họ Tây Phương giáo thừa lúc vắng mà vào, lớn kiếm tiện nghi sao? Thế nào chỉ trước mắt, tiên đình trực tiếp liền không có. Không, so không có thảm hại hơn. Tiên đình đứng đầu trực tiếp mang theo đạo tổ thân phong danh hiệu, ném tiên đình, thành đối phương Tây Thiên môn người giữ cửa. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là tư địch. Sư Minh, cái này chuẩn đề há miệng lắp ba lắp bắp, nửa ngày không nói ra một câu đầy đủ tới. Tiếp dẫn tấm kia khổ sở trên mặt, sầu khổ chi sắc càng đậm, hắn thở dài một tiếng. Thiên đình khí thế càng tăng lên, trai có tranh nhau tiết mục hoàn toàn phá sản. Bọn họ không những không đợi được ngư ông đắc lợi cơ hội, ngược lại trơ mắt xem thực lực của đối thủ lại lớn mạnh một phần. Cái này còn thế nào chơi? 33 tầng trời, Tử Vi Đế Cung. Diệp Thân nhìn phía dưới lu đủ lên sĩ khí dâng cao thiên đình trung tướng, trong lòng cũng là một mảnh thoải mái. Thu phục Hạo Thiên, thành lập Tây Thiên Môn, ngón này thao tác mang tới chỗ tốt là rất dễ thấy. Không chỉ là hung hăng đả kích Hồng Quân uy nghiêm, càng là hướng toàn bộ Hồng Hoang tuyên cáo Thiên Đình lòng dạ cùng thực lực. Ngươi đạo tổ đừng người, ta Thiên Đình làm cái bảo. Ngươi đạo tổ nâng đỡ không đứng lên thế lực, ta Thiên Đình trở tay là có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có thể đoán được, sau đó Tây Thiên môn tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số mong muốn ló đầu, nhưng lại khổ nỗi không có môn lộ tán tu tới trước đến cậy nhờ. Thiên Đình thực lực sẽ nên đón một cái nhanh chóng phát triển thời kỳ. Bất quá Diệp Thần cũng rất rõ ràng, một tát này đánh có nhiều vang, Hồng Quân lửa giận liền có nhiều múc. Mặc dù đạo tổ trên mặt nổi không thể ra tay với bọn họ, nhưng là ai biết cái đó lao đồng bạc sẽ ở sau lưng làm cái gì cho mờ ám. Nhất định phải nhanh tăng cường thực lực của tự thân, cùng với Thiên Đình nền tảng. Tăng cường thực lực, trừ tự thân tu luyện, trọng yếu nhất chính là lôi kéo đồng minh. Bây giờ Thiên Đình có nhân tộc khí vận, có tiệt giáo chống đỡ, có địa phủ bình tâm ám trợ, bây giờ lại hợp nhất Hạo Thiên cái này Thiên Đình chính thống. Xem ra thế lực đã 10 phần khổng lồ, nhưng ở Diệp Thần xem ra còn chưa đủ, còn kém một cái cực kỳ trọng yếu nhân vật, một cái chân chính có thể chấn được chẳng tử, để cho thánh nhân cũng không dám tùy tiện khinh thường tồn tại. Chấn Nguyên Tử, vị này cùng thế cùng quân địa tiên tri tổ, cầm trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo địa thư, người mang thiên địa người ba mới trong địa chính là trong Hồng Hoang, trừ 6 vị thánh nhân cùng hậu thổ gia, cao cấp nhất chuẩn thánh đại năng một trong. Nếu là có thể đem hắn kéo vào Thiên Đình trận doanh, kia Thiên Đình căn cơ cũng là càng thêm vững chắc. Đến lúc đó, tập hợp thiên địa người ba đạo lực Thiên Đình, tùy tiện không động được. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không do dự nữa, giao phó xong Thiên Đình sự vụ, Diệp Thần vừa xài bước ra, thân hình liền biến mất ở trong Tử Vi Đế Cung. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan. Vạn Thọ Sơn chính là Hồng Hoang Tây Như Hạ Châu một chỗ động thiên phúc địa. Núi này trung linh dục tú, tiên khí hòa hợp, trong núi kỳ hoa dị thảo khắp nơi, chim quý thú lạ vô số. Mà ở đứng trên đỉnh núi, một tòa xưa cũ lạ quan lặng lặng đứng sững. Cửa quan trên sách có ba chữ to, Ngũ Trang Quan. Diệp Thần bóng dáng xuất hiện ở cửa quan trước. Hắn xem chỗ ngồi này nhìn như chất phát tự nhiên, lại ám hợp thiên địa chí lý đạo quan, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia khen ngợi. Không hổ là điệu tiên tri tổ đạo tràng. Còn chưa chờ trên hắn trước gõ cửa, một tiếng kẹt, cửa quan từ bên trong mở ra, hai cái môi đỏ răng trắng, trái tóc đuôi tròn tiểu đạo đồng đi ra, chính là Trấn Nguyên Tử đệ tử thân truyền Thanh Phong cùng Minh Nguyệt. Không biết đế quân hôm nay thế nào có rảnh rỗi, đột nhiên giá lâm tà Ngũ Trang Quan. Trên Thanh Phong trước một bước, đánh cái chắp tay, bình tĩnh đúng mực hỏi. Mặc dù hai người bọn họ xem ra tuổi còn quá nhỏ, nhưng một thân tu vi cũng đã tới kim tiên cảnh, đặt ở bên ngoài cũng coi là một phương cao thủ. Hôm nay rảnh rỗi, chuyên tới để thăm viếng Trấn Nguyên đại tiên. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt liếc nhau một cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ khó xử. Thanh Phong nhắm mắt trả lời, khải bẩm đế quân, thực tại không khéo, gia sư hán, lão nhân gia ông ta không hề ở xem trong. Ừm. Diệp Thần tại chỗ liền sửng sốt. Không ở? Điều này sao có thể? Trấn Nguyên Tử cái này 10,0005 lao trạch nam, Hồng Hoang thứ nhất tử trạch, kể từ Tử Tiêu Cung nghe đạo sau, liền không có rời đi Ngũ Trang Quan nửa bước. Vu Yêu đại chiến đánh trời long đất lở thời điểm, hắn không có ra cửa. Thánh nhân thời đại giáng lâm, hắn cũng không có ra cửa. Thế nào bản thân thứ nhất, hắn cũng không ở. Diệp Thần thứ nhất cái ý niệm chính là nói tránh. Trấn Nguyên Tử đây là không muốn gặp bản thân, không nghĩ dính vào tiến Thiên Đình cùng đạo tổ phân tranh trong, cũng là phù hợp hắn nhất quán tính cách. Bất quá, Diệp Thần cũng không tính cứ thế từ bỏ. A, đại tiên là ra cửa thăm bạn. Hắn cố làm tùy ý hỏi. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người trố mắt nhìn nhau, không biết nên nói thế nào. Nhà mình lao ra hành tung, nơi nào là bọn họ tùy tiện có thể nói. Diệp Thần xem hai cái tiểu đạo đồng, cố làm lơ đãng hỏi. Không biết đại tiên là hướng phương hướng nào đi? Nếu là thuận đường, ta cũng tốt đi thăm viếng một phen. Thanh Phong rốt cuộc là theo ở Trấn Nguyên Tử bên người lâu, tâm tính trầm ổn, lập tức liền muốn mở miệng từ chối khéo. Đế quân nói đùa, gia sư hành tung bất định, bọn ta thực tại. Vậy mà, hắn lời còn chưa nói hết. Bên cạnh Minh Nguyệt, cũng là cái không giấu được lời. Hắn thấy không có nửa điểm dáng vẻ, còn như vậy vẻ mặt ôn hòa, trong lòng đề phòng không khỏi liền thư giãn mấy phần. Sư phụ hình như là hướng Đông Hải phương hướng đi. Thời điểm ra đi còn lẩm bẩm một câu, nói gì kim ngao đảo. Sư Minh. Thanh Phong đột nhiên lôi kéo Minh Nguyệt tay áo, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Minh Nguyệt cũng ý thức được chính mình nói lỡ miệng, bị dọa sợ đến vội vàng che miệng ba, không còn dám nhiều lời. Thế nhưng hai cái mấu chốt nhất tử đã rõ ràng rơi vào Diệp Thần trong tai. Đông Hải, Kim Ngao Đảo. Diệp Thần trong đầu phản phất có một đạo chớp nhoáng xẹt qua. Kim Ngao Đảo, đó không phải là Thông Thiên Giáo chủ đạo chẳng sao? Trấn Nguyên Tử đi Bích Du Cung, hắn đi tìm Thông Thiên làm gì? Hai người kia, một là Xiển Giáo Thánh Nhân trong mắt cô tịch hạ người, một là Huyền Môn Chính Tông dị đoan đại bác bắn ba đời cũng không tới quan hệ. Nguyên lai là đi thăm viếng Thông Thiên Thánh Nhân. Diệp Thần cười một tiếng, hướng về phía hai cái đã sợ đến không dám nói lời nào đạo đồng khoát tay một cái. Đã như vậy, kia bản quân cũng không làm nhiều cái dậy. Nói xong, hắn cũng không dừng lại nữa, xoay người rời đi. Diệp Thần thân ảnh biến mất ở trước Ngũ Trang Quan. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt nhìn thẳng vào mắt một cái. Minh Nguyệt nhỏ giọng thầm thì, sư minh, ta có phải hay không nói sai? Thanh Phong thở dài, lao ra hành tung, há là bọn ta có thể tùy ý nghị luận. Hắn lắc đầu một cái, ngay sau đó liền đóng lại cửa quan. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Thông Thiên Giáo chủ ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Trước mặt hắn, Trấn Nguyên Tử cũng giống vậy vào chỗ. Hương trà lượn lờ, lại hướng không nhạt trong đại điện ngưng trọng không khí. Đạo hữu lần này tới trước, vì chuyện gì? Trấn Nguyên Tử hỏi. Thông Thiên Giáo chủ buông xuống chung trà. Hắn xem Trấn Nguyên Tử, chậm rãi mở miệng. vì địa hoàng thần nông chứng đạo mà tới. Trấn Nguyên Tử thân hình nhỏ không thể thấy địa run lên. Hắn không có nói tiếp, chẳng qua là lặng lặng chờ đợi. Nhân tộc ba hoàng là thiên đạo đại thế. Thông Thiên giáo chủ tiếp tục nói, Thiên Hoàng Phục Hy đã chứng đạo, địa hoàng thần nông sắp xuất thế. Thần nông thị cần nếm mách thảo, phân biệt dự tính, vì nhân tộc mở ra ý đạo, công đức viên mãn lại vừa chứng đạo. Trấn Nguyên Tử khẽ vuốt tay áo bảo, chuyện này cùng bần đạo có quan hệ gì đâu? Thanh âm hắn bình tĩnh, bần đạo cùng nhân tộc cũng không quá nhiều nhân quả. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu một cái, đạo hữu lời ấy sai rồi. Thần nông thị chứng đạo cũng không phải là chỉ liên quan đến nhân tộc, càng liên quan đến hồng hoang khí vận, huyền môn tương lai. Trấn Nguyên Tử nhắm mắt lại, bần đạo đã là chuẩn thánh đại năng, không cầu công đức, không hỏi khí vận. Côn Bằng đã chết, bần đạo tâm nguyện đã xong. Hắn không nghĩ lại cuốn vào hồng hoang phân tranh, nhất là trong huyền môn bộ tranh đấu. Thông Thiên giáo chủ nhìn thẳng Trấn Nguyên Tử, hắn giọng điệu chợt trở nên trầm thấp, đạo hữu quả thật không muốn nhúng tay. Trấn Nguyên Tử không có trả lời. Thông Thiên giáo chủ thán khẽ, cũng được, nếu đạo hữu tâm ý đã quyết, bần đạo cũng không bắt buộc. Hắn dừng lại một chút, chẳng qua là có một chuyện bần đạo không biết có nên nói hay không. Trấn Nguyên Tử mở mắt, đạo hữu mời nói. Thông Thiên giáo chủ đứng lên, hắn đi tới chính giữa đại điện. Bần đạo ngày gần đây được một cơ duyên, thấy được tiên cơ một góc, địa hoàng thần nông cũng không phải là tầm thường nhân tộc. Trấn Nguyên Tử chân mày khẽ to, lời này hiểu thế nào? Thông Thiên giáo chủ đưa lưng về phía Trấn Nguyên Tử, thanh âm hắn mang theo một tia phức tạp, thần nông thị là Hồng Vân đạo hữu chuyển thế. Vâng, hai chữ này dường như sấm sét ở Trấn Nguyên Tử bên tai nổ vang. Hắn đột nhiên từ trên bồ đoàn đứng lên, trên bàn trung trà phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngươi nói gì? Trấn Nguyên Tử thanh âm mang theo một tia không cách nào ức chế run rẩy. Thông Thiên giáo chủ xoay người, hắn nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Vân đạo nói, địa hoàng thần nông là Hồng Vân đạo hữu chuyển thế, cái này là thiên cơ, Vân đạo cũng là ngẫu nhiên được biết. Trấn Nguyên Tử cả người cũng cứng lại. Hồng Vân, bạn tốt nhất của hắn, vì để cho ngồi bị Côn Bằng đánh lén, cuối cùng thân tử đạo tiêu, liền chân linh cũng không từng lưu lại. Trấn Nguyên Tử vì Hồng Vân báo thù, đuổi giết Côn Bằng vô số năm tháng, cho đến Côn Bằng bị Diệp Thần chém giết, trong lòng hắn chấp niệm mới tính buông xuống. Bây giờ Thông Thiên giáo chủ lại nói cho hắn biết, Hồng Vân chuyển thế, còn thành nhân tộc địa hoàng, điều này sao có thể? Trấn Nguyên Tử trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn không thể tin được, nhưng lại mơ hồ cảm thấy đây có lẽ là thật. Hồng Vân đạo hữu phúc duyên thâm hậu, hoặc giả thật sự có chuyển thế trùng sinh cơ hội. Ngươi nói thế nhưng là thật? Trấn Nguyên Tử thanh âm khàn khàn. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, bần đạo sao lại cầm chuyện này đùa giỡn? Trấn Nguyên Tử lâm vào yên lặng, hắn tiêu hóa cái tin tức kinh người này. Hồng Vân đạo hữu, bạn tốt nhất của hắn không có chết, hắn chuyển thế còn thành nhân tộc địa hoàng, kích động trong lòng khó có thể dùng lời diễn tả được. Đã như vậy, Trấn Nguyên Tử ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Bần đạo tự nhiên vì nhân tộc địa hoàng chứng đạo tận một phần lực, chẳng qua là, hắn giọng điệu chợt thay đổi, đạo hữu có biết Hồng Vân đạo hữu chuyển thế tại sao lại là thần nông thị? Trong đó nhưng có gì huyền cơ? Hơn nữa đều đi qua lâu như vậy, Hồng Vân mới chuyển thế. Trấn Nguyên Tử trong lòng nghi ngờ, Hồng Vân đạo hữu là hồng hoàng tán tiên, cùng nhân tộc cũng không thâm hậu nhân quả, tại sao lại chuyển thế vì nhân tộc địa hoàng? Trong này nhất định có ẩn tình không muốn người biết. Thông Thiên giáo chủ xem Trấn Nguyên Tử, trên mặt hắn lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy. Hồng Vân đạo hữu ngã xuống, cùng chuẩn đề tiếp dẫn hai người thoát không ra liên quan. Bây giờ hắn chuyển thế vì nhân tộc địa hoàng, trong này hoặc giả có cái ngụ ý khác. Chuyện này cùng Hồng Mông tử khí nên thoát không khỏi liên quan. Trấn Nguyên Tử trong lòng hơi động. Chương 43, Thông Thiên khuyên Trấn Nguyên Tử mới gặp gỡ thần ông, phần 2, 2. Chương 43, Thông Thiên khuyên Trấn Nguyên Tử mới gặp gỡ thần ông, phần 2, 2. Hắn nghĩ tới phương Tây Nhị Thánh. Hồng Vân ngã xuống, tử khí bị chuẩn đề cướp đi. Tây Phương giáo vì vậy đại hưng. Bây giờ Hồng Vân chuyển thế vì nhân tộc địa hoàng, trong này đến tột cùng là thiên đạo cơ duyên, hay là lại tính toán kế? Trấn Nguyên Tử sợ hai bạn tốt của mình chuyển thế sau lại gặp gỡ người ngoài tính toán. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn suy nghĩ muôn vàn. Hồng Vân đạo hữu chuyển thế, đối hắn mà nói là chuyện vui to như trời. Nhưng Thông Thiên giáo chủ trong lời nói thâm ý, để cho hắn cảm thấy bất an. Bồi thường hay là tính toán? Cái này địa hoàng thần nông đích chứng đạo đường, sợ rằng so tưởng tượng phải gian nan nhiều lắm. Hắn nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, đạo hữu, chuyện này bổn tọa nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, ta biết ngay đồng đội sẽ không ngồi yên không lý đến, cho nên bần đạo mới muốn mời đạo hữu cùng nhau thương nghị. Dù sao cái này địa hoàng chứng đạo dính dấp rất rộng, hơi không cẩn thận sẽ gặp gây thành đại họa. Trấn Nguyên Tử hít sâu một hơi, bần đạo hiểu, chẳng qua là cái này thần nông thị bây giờ người ở chỗ nào, bần đạo lại nên như thế nào tìm hắn? Thông Thiên giáo chủ cười một tiếng, thần nông thị đã ở trong nhân tộc xuất thế, đạo hữu chỉ cần tiến về nhân tộc tự nhiên có thể tìm được hắn. Bất quá, hắn giọng điệu chợt thay đổi, đạo hữu lần đi cần bạn phần cẩn thận, thiên đạo cũng không phải là hoàn toàn vô tình, nhưng nhân đạo cũng không phải hoàn toàn trôi chảy, trong này có đại nhân quả, đại nguyên cơ, đạo hữu cần thận trọng từng bước. Trấn Nguyên Tử trong lòng run lên, Thông Thiên giáo chủ ý tứ rất rõ ràng, thiên đạo hoặc là nói Hồng Vân đối thần nông chứng đạo có cách nghĩ khác, mà nhân đạo cũng có thể tồn tại biến số. Hồng Vân đạo hữu chuyển thế dính dấp như vậy rộng, Điều này làm cho hắn cảm thấy một tia bất an, nhưng hắn đã quyết định, vô luận như thế nào cũng phải giúp Hồng Bần đạo hữu chứng đạo điều hoàng. Đây là hắn đối cố nhân cam kết. Bần đạo lần đi, tự sẽ cẩn thận. Trấn Nguyên Tử nói. Hắn đứng lên. Đa tạ đạo hữu bao cho. Bần đạo cái này lên đường, tiến về nhân tộc. Thông Thiên giáo chủ cũng đứng lên. Đạo hữu bảo trọng. Trấn Nguyên Tử hướng về phía Thông Thiên giáo chủ chắp tay. Sau đó, hắn hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao, chạy thẳng tới nhân tộc phương hướng mà đi. Thông Thiên giáo chủ xem Trấn Nguyên Tử rời đi phương hướng, lộ ra đắc ý chi sắc. Ai nói hắn Thông Thiên sẽ không bố cục? Đỗ Nhi Ngoan, để ngươi biết một chút lão sư ngươi bố cục thủ đoạn đi. Nếu Trấn Nguyên Tử đã lên đường, kia địa hoàng chi sư ứng viên cũng nên quyết định. Thông Thiên giáo chủ tâm niệm vừa động, kia thuộc về thánh nhân mênh mông ý chí, trong nháy mắt hóa được ngoài bích du cùng, một tòa tiên đạo trong động phủ bóng dáng. Triệu Công Minh, mau tới thấy ta. Nga Mi Sơn, La phủ động. Đang trong động phủ bế quan ngồi tĩnh tọa Triệu Công Minh, đột nhiên mở hai mắt ra. Lão sư pháp chỉ. Hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức đứng dậy, chỉnh lý tốt y quan, vừa sải bước xuất động phủ, hóa thành một đạo kim quang, hướng bích du cung phương hướng đội vã đi. Không lâu lắm, Triệu Công Minh liền đã tới ngoài bích du cung. Hắn thu liễm khí tức, bước nhanh đi vào đại điện, hướng về phía kia ngồi cao với trên bộ đoàn Thông Thiên giáo chủ, cung cung kính kính làm một đại lễ. Đệ tử Triệu Công Minh, bái kiến lão sư. Không biết lão sư triệu hoán có gì pháp chỉ? Triệu Công Minh trong lòng có chút thấp thỏm. Thông Thiên giáo chủ nhìn phía dưới cái này ngoại môn đại đệ tử, chậm rãi mở miệng. Thiên Hoàng Phục Hy đã chứng đạo quý vị, nhân tộc đại hưng, là thiên đạo đại thế. Bây giờ, nhân tộc thứ nhị vị nhân hoàng, Địa Hoàng Thần Đông, sắp xuất thế. Nay chứng đạo ngày, chính là nhân tộc khí vận lại lên một tầng nữa lúc. Ý gì theo thiên đạo chi quy, nên có đại hiển trở nên sư, giáo hóa nhân hoàng, phụ này chứng đạo. Và anh, nhân hoàng chi sư. Bốn chữ này, giống như cựu thiên thần lôi, ở Triệu Công Minh trong đầu ầm ầm nổ vang. Hô hấp của hắn, vào giờ khắc này cũng dừng lại. Đây là bực nào đẩy trời công đức, bực nào cực lớn khí vận. Bây giờ, cái này Địa Hoàng chi sư vị trí, nếu là có thể bắt lại, đối với bất kỳ một cái nào thánh nhân giới tu sĩ mà nói, đều là một bước lên trời cơ duyên vô cùng to lớn. Sẽ là ai? Triệu Công Minh tâm không bị khống chế cuồng loạn lên. Trong đầu của hắn, trong nháy mắt thoáng qua mấy cái bóng dáng. Đa Bảo sư minh, nhất định là sư minh là ta tiệt giáo thủ đồ, tu vi cao thâm, căn hạnh phúc duyên đều là đứng đầu, đại sự như thế, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hay hoặc giả là Vô Đang sư tỷ, Kim Linh sư tỷ, các nàng cũng là lão sư ngồi xuống xuất sắc nhất đệ tử. Triệu Công Minh trong lòng nhanh chóng tính toán, đã chuẩn bị xong, vô luận là vị sư minh kia sư tỷ được phần cơ duyên này, hắn đều muốn thứ nhất về thời gian trước chúc mừng. Về phần hắn bản thân, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn Triệu Công Minh mặc dù cũng là ngoại môn đại đệ tử, ở tiệt giáo bên trong địa vị không thấp, nhưng cùng Đa Bảo sư minh như vậy thân truyền thủ đồ so với, đúng là vẫn còn kém một bậc. Chuyện tốt bậc này, thế nào cũng không tới phiên trên đầu mình. Đang ở Triệu Công Minh tâm tư cuộn trào lúc, Thông Thiên giáo chủ kia bình thản lại hàm chứa vô thượng uy nghiêm tuyên cáo, vang dội toàn bộ bích du cung. Cái này Địa Hoàng chi sư trọng trách, vi sư liền giao cho ngươi. Cái gì? Triệu Công Minh cả người tại chỗ liền ngơ ngác. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin xem Thông Thiên giáo chủ, còn tưởng rằng là bản thân nghe lầm. Lao lao sư, ngài nói là để cho đệ tử đi làm kia Địa Hoàng chi sư. Thanh âm của hắn cũng bởi vì cực hạn kiếp sợ mà trở nên có chút cả lăng. Hạnh phúc tới quá đột ngột, thì giống như một phàm nhân đang đi trên đường, bầu trời đột nhiên rớt xuống một tòa kim núi thẳng tăm tắp, đúng lúc nện chúng ở trước mặt hắn. Không sai, Thông Thiên giáo chủ trả lời khẳng định. Thế nhưng là lão sư. Triệu Công Minh phục hồi tinh thần lại, cố đè xuống trong lòng mừng như điên cùng kích động, đội vàng mở miệng. Chuyện này liên quan đến nhân tộc khí vận, liên quan đến ta tiệt giáo tương lai, trách nhiệm quá mức trọng đại. Đa Bảo sư minh tu vi thông thiên, hơn xa với ta, từ hắn tới đảm nhiệm mới là sách lược vẹn toàn a. Đệ tử có tài đức gì, dám chịu này trọng trách? Hắn không phải kiểu cách, mà là thật cảm thấy bản thân phân lượng không đủ. Thông Thiên giáo chủ xem hắn kia thấp phẩm lo sợ bộ dáng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đa Bảo có chính hắn duyên phận. Chuyện này, định ngươi vi sư, cũng không phải là vi sư một người ý. Ừm. Triệu Công Minh lại là sửng sốt một chút. Không phải lão sư một người ý tứ. Cái này trong bích du cùng, trừ lão sư, còn có ai có thể làm chủ? Thông Thiên giáo chủ tựa hồ xem tấu nghi ngờ của hắn, khoan thai mở miệng, ném ra một cái để cho hắn càng thêm rung động tên. Cái này là Diệp Thần hướng bổn tọa tiến cử ngươi. Diệp Thần sư đệ. Vâng. Triệu Công Minh có chút mở bức. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Đầu tiên, lão sư là bực nào thân phận? Bàn cổ nguyên thần biến thành, tam thanh một trong, cao cao tại thượng thiên đạo thánh nhân. Lão sư vậy mà nghe Diệp Thần đề nghị. Đây cũng không phải là coi trọng, đây là bực nào tín nhiệm? Diệp Thần đế quân ở lão sư trong lòng địa vị đã cao đến trình độ như vậy sao? Tiếp theo, cũng là nhất để cho hắn trăm mối không hiểu một chút. Diệp Thần sư đệ, tại sao phải đề cử bản thân? Hắn cùng với Diệp Thần sư đệ tư giao gần như không có. Một lần duy nhất gặp mặt, hay là lần trước lão sư giảng đạo thời điểm, bản thân phụ mệnh đi gọi hắn. Vì sao Diệp Thần sẽ lướt qua nhiều như vậy tiệt giáo tiên, thậm chí lướt qua Kim Linh Thánh Mẫu, lướt qua Vô Đàng Thánh Mẫu, lại cứ đem phần này cơ duyên to lớn đẩy tới trước mặt của mình? Không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Triệu Công Minh chỉ cảm thấy bản thân người sư đệ này càng thêm thần bí. Thế nào, ngươi không muốn? Thông Thiên giáo chủ gặp hắn nửa ngày không nói, mở miệng hỏi. Không, đệ tử nguyện ý, đệ tử vạn phần nguyện ý. Triệu Công Minh giật mình một cái, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cũng không dám nữa có chút do dự. Quản hắn vì sao? Nếu cơ duyên đã bày ở trước mặt, nếu là không nhận, vậy hắn chính là thiên hạ hàng thứ nhất kẻ ngu. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía Thông Thiên giáo chủ, nặng nề dập đầu ba cái. Mỗi một cái cũng đã dùng hết khí lực toàn thân. Đệ tử Triệu Công Minh, tạ lão sư thiên ân. Đệ tử cũng cảm ơn Diệp Thần Đế quân tiến cử tri ân. Đệ tử định không phụ lão sư cùng đế quân hậu vọng, ác sẽ đem hết toàn lực phụ tá địa hoàng chứng đạo, quang diệu ta tiệt giáo cửa nhà. Thanh âm của hắn rắn giỏi mạnh mẽ, tràn đầy vô tận cảm kích cùng quyết nhiên. Tốt. Thông Thiên giáo chủ hài lòng gật gật đầu. Hắn con ngón đúng ra, một đạo hàm chứa nhân đạo khí vận cùng thánh nhân đạo pháp kỳ quang, trong nháy mắt không có vào Triệu Công Minh mi tâm. Cái này là địa hoàng thần nông giáng sinh nơi cùng thiên cơ phương pháp cảm ứng. Ngươi lại đi đi, nhớ, thần nông nếm mách ảo, chính là này chứng đạo chi mấu chốt, cũng là này kiếp số chỗ, ngươi cần rất là bảo vệ, không được sai lầm. Đệ tử, cần tuân pháp chỉ. Triệu Công Minh lần nữa dập đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, mang theo đầy lòng kích động cùng nghi ngờ, thối lui ra khỏi Bích Du Cung. Hắn đứng ở ngoài Bích Du Cung bạch ngọc trên quảng trường, cảm thụ nguyên thần trong cái kia đạo rõ ràng chỉ dẫn, cùng với liên quan tới địa hoàng chứng đạo các loại tin tức, chỉ cảm thấy cả người đều còn tại rơi vào trong sương mù. Đây hết thảy đều giống như một giấc mộng. Một trận hắn liền làm cũng không dám làm mộng đẹp. Từ Bích Du Cung mà ra, Trấn Nguyên Tử cảm xúc phập phồng, hết thảy suy nghĩ cuối cùng cũng hóa thành một tiếng du trường thở dài. Hắn bước ra một bước, thân hình liền đã vượt qua vô tận núi sông, đi tới nhân tộc tổ địa vị trí, bờ Đông Hải. Thân là địa tiên chi tổ, hồng hoang đại địa nhịp đập đều ở này cảm ứng trong. Hắn thu liễm một thân chuẩn thánh mênh mông khí tức, hóa thành một cái bình thường, tiên phong đạo cốt lao đạo nhân, chậm rãi đi vào mảnh này mới nổi tiên địa vai chính lãnh địa. Lọt vào trong tầm mắt, cùng hắn tưởng tượng kia ăn lông ở lỗ, dãy rủa cầu sinh nguyên thủy cảnh tượng, hoàn toàn khác biệt. Từ ngọn hoạch định chỉnh tề bộ lạc, dọc theo bờ sông nô lên. Mặc dù nhà cửa chẳng qua là đơn sơ gỗ đá kết cấu, lại dĩ nhiên có nhà sổ hình. Bộ lạc ra, có khai khẩn đi ra ruộng đất, mặc dù thô ráp, lại trồng một ít có thể no bụng ngũ cốc. Bờ sông có kết lưới bắt cá trắng niên, trên mặt tràn đầy thu hoạch vui sướng. Còn có hài đồng ở bộ lạc trên đất trống, dùng cục đá tay máy một ít kỳ lạ ký hiệu. Đó là phục hy sáng chế bắt quái. Bây giờ đã bị dùng để ghi chép ngày giờ, xem bói khí trời, trở thành nhân tộc sớm nhất văn minh ngọn lửa. Khắp nơi cũng lộ ra một cô vui vẻ phồn bình sức sống. Mọi người trên mặt không còn là chỉ có đối với thiên địa kính sợ cùng đối manh thu sợ hãi, càng nhiều hơn chính là một loại đối tương lai hy vọng cùng ước mơ. Trấn Nguyên Tử chậm rãi đi, xem. Trong lòng hắn rõ ràng, đây cũng là nhân hoàng trị thế công đức. Thiên hoàng phục hy, không có phụ lòng thiên đạo cùng nhân đạo kỳ vọng. Mà hết thể này sau lưng, mơ hồ hẹn, đều có cái đó tử vi đế quân Diệp Thần cái bóng. Có thể đem một cái yếu đuối chủng tộc, trong thời gian ngắn ngủi như thế, thống trị đến trình độ như vậy, vị kia đế quân thủ đoạn, thật là sâu không lường được. Người bạn già của mình Hồng Vân, chuyển thế ở đây, hoặc giả, cũng không phải là chuyện xấu. Đi đi. Phía trước một cái không lớn không nhỏ trong bộ lạc, chợt truyền tới từng trận thống khổ rên rỉ. Trấn Nguyên Tử bước chân dừng lại, nhìn sang. Chỉ thấy bộ lạc một góc, mấy chục tộc nhân nằm trên đất, sắc mặt tái xanh, ôm bụng, không ngừng mà lăn lộn kêu rên. Những người bên cạnh gấp đến độ xoay quanh, nhưng lại bó tay hết cách. Có người bưng tới đốt lên nước nóng, có người ở bên cạnh cầu nguyện, lại đều không cách nào hóa giải nỗi thống khổ của bọn họ. A cha ngươi làm sao vậy? Một đứa bé con kêu khóc, ôm một cái thống khổ trắng hán, nước mắt không ngừng mà đi xuống. Đừng đụng hắn. Bọn họ là ăn cái loại đó màu đỏ trái, chúng ta. Một cái ống lão, đầy mặt hoảng sợ ngăn cản những người khác. Chúng độc. Trấn Nguyên Tử một cái liền xem thấu căn nguyên. Nhân tộc sơ sinh, đối cái này hồng hoang đại địa bên trên vạn vật, nhận biết có hạn. Phân biệt không ra cái nào là thức ăn, cái nào là kịch độc. Đây là nhân tộc phát triển trên đường, tất nhiên sẽ gặp phải kiếp nạn. Cũng là địa hoàng thần nông chứng đạo, nhất định phải giải quyết vấn đề khó khăn. Hắn không có ra tay. Thiên đạo vận chuyển, đều có này tự. Hắn chuyến này mục đích, là hộ đạo, mà không phải là thay thế. Hắn chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem, đem một màn này ghi ở trong lòng, sau đó xoay người, tiếp tục hướng về kia trong cõi minh minh cảm ứng phương hướng đi tới. Cái kia đạo xuất xứ từ Thông Thiên giáo chủ, vẫn biết ở hắn nguyên thần trong chỉ dẫn, càng ngày càng rõ ràng. Phản phất có một cây vô hình tuyến, dẫn dắt hắn, đi hướng một cái đặc biệt địa phương. Không biết đi được bao lâu, vượt qua vài toàn núi, vượt qua mấy cái sông. Phía trước, xuất hiện một cái quy mô vượt xa trước thấy bất kỳ bộ lạc cực lớn thôn xóm. Thôn xóm xây dựng lưng vào núi, chạy dài hơn 10 dặm, nhân khẩu sợ là không dưới 100,000. Ở thôn xóm lối vào chỗ, một khối cực lớn tấm bảng gỗ trên, dùng xưa cũ chữ viết, có khắc ba chữ to: Liệt Sơn Bộ. Đến. Trấn Nguyên Tử tâm vô duyên vô cớ giật mình. Kia cổ dẫn dắt cảm giác của hắn, ở chỗ này, đặt tới đỉnh núi. Hắn hít sâu một hơi, cất bước đi vào chỗ ngồi này cực lớn bộ lạc. Bộ lạc bên trong, không khí lại ngưng trọng dị thường. So với bên ngoài cái đó bộ lạc nhỏ, nơi này bệnh tật nhiều hơn, tình huống cũng càng nghiêm trọng. Gần như mỗi đi mấy bước, là có thể thấy được rên thống khổ tộc nhân. Trong không khí, cũng tràn ngập một cỗ tuyệt vọng cùng khí tức bi thương. Trấn Nguyên Tử không có đi quản những thứ này. Hắn toàn bộ tâm thần, cũng đắm chìm trong đối cái kia đạo khí tức quen thuộc cảm ứng trong. Chính là chỗ này. Sẽ không sai. Cái kia đạo ở vô tận trong năm tháng, chỉ tồn tại ở hắn trí nhớ chỗ sâu khí tức quen thuộc. Mặc dù yếu ớt, mặc dù bị một tầng thật dày nhân tộc phàm thai bao vây, nhưng hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Hồng Vân, ông bạn già của ta. Trấn Nguyên Tử thân thể cũng bởi vì cỗ này cực hạn tâm tình mà khẽ run lên. Hắn theo cảm ứng xuyên qua từng gian chật ních bệnh tật nhà lá, cuối cùng đi tới bộ lạc bên trong ương một mảnh trên đất trống. Nơi này là cả bộ lạc bệnh tật tập trung nhất địa phương. Mấy trăm người nằm trên đất, không rõ sống chết, mà đang ở mảnh này tuyệt vọng cảnh tượng trong, một thân ảnh lộ ra không hợp nhau. Đó là một cái xem ra bất quá 7-8 tuổi hài đồng. Trên người hắn ăn mặc một mạc áo gai, trên mặt còn mang theo vài phần ngây thơ, thế nhưng đôi mắt lại trong suốt đến kinh người. Bên trong không có hài đồng bất hảo cùng thiên trần, chỉ có một loại cùng tuổi tác không hợp chuyên chú cùng thương xót. Hắn không khóc, cũng không có hoảng, chẳng qua là ngồi chồm hổm dưới đất, cẩn thận quan sát những bệnh nhân kia triệu chứng. Khi thì hắn sẽ từ bên cạnh trong bụi cỏ thu hạ một chiếc lá, thả vào trong miệng của mình, cẩn thận từng ly từng tí nhai nuốt lấy. Một lát sau, lại phi một tiếng nổ ra, lông mày nhíu chặt ở chung một chỗ, tựa hồ ở phân biệt cái gì. Động tác của hắn rất vụ bè, rất nguyên thủy, lại mang theo một loại thần thánh nghi thức cảm giác. Trấn Nguyên Tử ánh mắt trong nháy mắt liền phong tỏa ở đứa bé này trên thân. Kia cổ xuất xứ từ sâu trong linh hồn cảm giác thân thiết, chính là từ đứa bé này trên thân tản mắt ra. Bất quá, Trấn Nguyên Tử cũng không có thứ nhất về thời gian trước, mà là đứng ở đám người ra, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem. Xem hài tử kia, một lần lại một lần nữa đem không biết tên lá cỏ bỏ vào trong miệng. Một màn này, cũng là rơi vào mới vừa chạy tới Diệp Thần trong mắt. Sớm như vậy thần nông liền bắt đầu nếm mách thảo. Chương 44, bị chặn ngang Diệp Thần, phản hố thông thiên, phần 1/2, chương 44, bị chặn ngang Diệp Thần, phản hố thông thiên, phần 1/2, Diệp Thần bước chân, vô thanh vô tước. Hắn một bước ra, liền tới đến Trấn Nguyên Tử bên người, phản phất hắn tử vừa mới bắt đầu liền đứng ở chỗ này. Ra mắt Trấn Nguyên đại tiên. Diệp Thần thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào Trấn Nguyên Tử trong tai. Trấn Nguyên Tử kia đặt tiền cuộc ở hài đồng trên người ánh mắt, rốt cuộc thu hồi lại. Hắn quay đầu, xem bên người Diệp Thần, tấm kia trầm lặng yên ả trên mặt, lộ ra một kia ý vị phức tạp. Đế quân cũng tới. Hắn hướng về phía Diệp Thần, khẽ gật đầu, coi như là đáp lễ. Địa tiên tri tổ, cùng thế cùng quân. Cho dù là đối mặt Diệp Thần vị này bây giờ ở trong hồng hoang quyền thế ngút trời, khuấy động vô biên phong vân tử vi đế quân, hắn vẫn vậy duy trì bình đẳng tư thế. Diệp Thần cũng không thèm để ý những thứ này nghi thức xa giao. Ánh mắt của hắn giống vậy rơi vào cách đó không xa cái đó vẫn còn ở hướng trong miệng nhét lá cỏ hài tử trên người, giống như tùy ý mở miệng. Đại tiên không ở ngũ trang quan thanh tu, như thế nào đột nhiên có hăng hái tới đây nhân tộc trong bộ lạc? Hắn hỏi đến trực tiếp. Đến bọn họ tầng thứ này, vòng vo đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trấn Nguyên Tử yên lặng chốc lát, hắn nhìn một cái hài tử kia, cặp kia trải qua vô tận 5 tháng trong mắt chỗ sâu, nổi lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được ôn nhu cùng kích động. Vân đạo, là vì một vị cố nhân mà tới. Cố nhân? Diệp Thần trong lòng hơi động, hắn biết, khí nhục đến rồi. Hắn theo Trấn Nguyên Tử ánh mắt, nhìn về phía hải tử kia, cố làm tò mò hỏi. A, không biết đại tiên cố nhân là. Vậy mà, hắn còn không có hỏi xong. Trấn Nguyên Tử chợt cắt đứt hắn, quay đầu trở lại, một đôi thâm thúy ánh mắt, thẳng tắp xem Diệp Thần. Đế quân, cần gì phải biết rõ còn hỏi đâu. Nếu không phải thông thiên đạo hưu báo cho, bần đạo đến nay còn bị chẳng hay biết gì, không biết ta vị lao hưu kia, lại có như thế to như trời tạo hóa, chuyển thế thành nhân tộc địa hoàng. Vâng. Trấn Nguyên Tử những lời này, mỗi một chữ, đều giống như một thanh hỗn độn thần truy, hung hăng đập vào Diệp Thần nguyên thần trên. Diệp Thần cả người tại chỗ liền ngơ ngác. Thông thiên giáo chủ nói cho hắn biết, cái này, điều này sao có thể? Thần nông là hồng vân chuyển thế, chuyện này chính là đời sau trong thần thoại bí ẩn, là hắn người xuyên việt này lớn nhất một trong những lá bài tẩy. Hắn đang chuẩn bị dùng điều bí mật này làm thuyết phục Trấn Nguyên Tử vị này đỉnh cấp chuẩn thánh, đem địa tiên một mạch hoàn toàn cột lên thiên đỉnh chiến xa đón sát thủ. Kết quả đây, hắn đuổi sống đuổi chết địa chạy tới, kịch bản cũng muốn được rồi, lời kịch cũng chuẩn bị xong. Kết quả người còn chưa bắt đầu gạt gẫm đâu, Trấn Nguyên Tử trực tiếp liền cấp hắn đến rồi một câu, ta đã biết, là thông thiên nói cho ta biết. Thông thiên đây là làm sao biết? Chẳng ngang, đây là trần chuồng chẳng ngang. Diệp Thần cả người cũng không tốt. Không nên a, mặc dù thông thiên là thánh nhân, nhưng là cũng không phải biết chuyện này mới đúng. Cái này kịch bản không đúng. Thông thiên giáo chủ làm sao sẽ biết chuyện này? Chẳng lẽ hắn cũng là người xuyên biệt? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Hắn nhưng là bản cổ nguyên thần biến thành, căn chính miêu hồng huyền môn thánh nhân. Đó là chuyện gì xảy ra? Thánh nhân thôi diễn tiên cơ. Cũng không đúng. Chuyện này liên quan đến nhân hoàng, liên quan đến nhân đạo, thiên cơ sớm đã bị khuấy thành một nồi cháo, liền xem như thánh nhân cũng đừng hòng thôi diễn ra như vậy tinh chuẩn bí văn. Nếu không, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phương Tây Nhị Thánh đã sớm đem nhân hoàng chi sư công đức cướp bề đầu, nơi nào còn đến phiên hắn thiệt giáo. Diệp Thần đầu góc nhanh chóng vận chuyển, vô số ý niệm ở trong đó va chạm, nổ tung. Hắn không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra, bản thân cái này bí mật lớn nhất vũ khí, làm sao lại đột nhiên bị thông thiên cấp trước hạn đánh ra? Cảm giác này thì giống như bản thân khổ khổ cực cực trồng một mùa cải thảo, mắt thấy sẽ phải thành thục thu hoạch được, kết quả ngày thứ nhì rời giường nhìn một cái, bị cách vách lao vương liền địa cũng cấp tới. Phẫn uất, quá hoan uổng. Xem Diệp Thần trong nháy mắt kia cứng đờ, biến ảo chập chờn vẻ mặt, Trấn Nguyên Tử còn tưởng rằng hắn là bởi vì mình biết chuyện này mà cảm thấy kinh ngạc. Trấn Nguyên Tử thở dài, hướng về phía Diệp Thần sâu sắc một xá. Đế quân, bần đạo còn phải đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi từ trong quay bẩn, vì Hồng Vân mưu được cái này địa hoàng vị, hắn sợ rằng đến nay vẫn còn ở vô tận trong luân hồi, không được giải thoát. Lần này đại ân, bần đạo suốt đời khó quên. Cái này lại là thật tâm thật ý. Trấn Nguyên Tử mặc dù tính tình cô tịch, lại nhất là trọng tình trọng nghĩa. Diệp Thần cho hắn bằng hữu tốt nhất mưu được lớn như vậy cơ duyên, giống như là tái tạo tri ân, hắn cái này lại đã lệ cam tâm tình nguyện. Diệp Thần bị hắn cái này lại đã lệ là càng thêm một bước. Ta vì Hồng Vân mưu được địa hoàng vị. Cái này cũng cái gì cùng cái gì a? Thông Thiên, ngươi rốt cuộc cùng Trấn Nguyên Tử nói cái gì a? Diệp Thần bây giờ có chút phát điên, hắn có một loại chuyện vượt qua bản thân nắm giữ cảm giác. Đại tiên nói quá lời. Diệp Thần cương ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, nặn ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta cũng là vì nhân tộc, vì huyền môn đại nghĩa. Việc đã đến nước này, hắn còn có thể nói gì? Cũng không thể nói cho Trấn Nguyên Tử, Thông Thiên ở nói hưu nói vượng, chuyện này cùng hắn không có nửa xu quan hệ đi. Đó không phải là đem mới vừa đưa tới cửa đỉnh cấp bắp đùi đẩy ra phía ngoài sao? Chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Đế quân cao thượng. Trấn Nguyên Tử hiển nhiên không có nhận ra được trong Diệp Thần tâm sóng cuộn chiều dâng, hắn chỉ cảm thấy, vị này Tử Vi đế quân, thật là sâu không lường được, lồng ngực rộng lớn. Làm chuyện lớn như thế, lại không hiển sơn không lộ thủy, thật là cao nhân phong phạm. Nếu đế quân cũng ở đây nơi đây, vân đạo liền có một chuyện muốn nhờ. Trấn Nguyên Tử trịnh trọng mở miệng. Đại tiên mời nói. Diệp Thần lên tinh thần. Mặc dù kế hoạch bị làm rối loạn, nhưng kết quả là tốt. Trấn Nguyên Tử đã vững vàng đứng ở bên mình trận doanh. Thần nông chứng đạo, cần nếm khắp bách thảo, cái này là này công đức chỗ, cũng là này tiếp số chi nguyên. Trấn Nguyên Tử trên mặt tràn đầy lo âu. Vân đạo tuy có địa thư hộ thần, có thể trấn áp đại địa, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, trong hồng hoang các loại kỳ độc vô số. Vạn nhất hồng vân hắn ăn nhầm cái gì hồng hoang kỳ độc, bần đạo sợ là cũng bó tay hết cách. Đế quân tính không bỏ sót, thần thông quảng đại, không biết nhưng có vạn toàn phương pháp, hộ ta người lão hưu kia chu toàn. Hắn đây là tới hướng Diệp Thần đòi hỏi bảo hiểm. Diệp Thần nghe vậy, trong lòng nhất định, cơ hội tới. Thông Thiên mặc dù cấp tiên cơ, nhưng sau này chuyện còn phải hắn tới. Nhân hoàng chứng đạo, nào có đơn giản như vậy. Cái này địa hoàng thần nông tiếp số, không chỉ có riêng làn nếm bách thảo đơn giản như vậy. Hắn đang muốn mở miệng, đem bản thân kế hoạch sau này nói ra, lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Vậy mà, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. A, một tiếng thống khổ kêu thảm thiết từ nơi không xa hải đồng kia trong miệng phát ra. Chỉ thấy cái kia tên là thần nông hải tử, ở đem một bụi toàn thân đen nhánh, dài quỷ dị đường vân linh thảo nhét vào trong miệng sau, thân thể đột nhiên cứng đờ. Sau một khắc, cả người hắn thẳng tăm tắp về phía sau ngã xuống, nặng nề té xuống đất. Thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt co quắp. Một tầng mắt trần có thể thấy khí đen, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, từ trên mặt của hắn lan tràn ra, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử hoảng sợ thất sắc, kia muôn đời không thay đổi tiên nhân thân thể, vào giờ khắc này, bộc phát ra một cỗ trước giờ chưa từng có kinh thiên sát khí. Hắn vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở thần nông bên người. Kia cổ kinh khủng sát khí, để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Liệt sơn bộ bầu trời, phong vân cuốn ngược, thư không cũng bởi vì Trấn Nguyên Tử mất khống chế tâm tình mà dâng lên rung động. Vậy mà, hắn lại giận, lại gấp, cũng không dám có chút sơ sẩy. Hắn một tay khẽ đảo, một quyển xưa cũng nặng nề, tản ra vô tận màu vàng đất huyền quang sách vở, trong nháy mắt xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, địa thư. Sắc. Trấn Nguyên Tử cũng chỉ một chút, địa thư không gió mà bay, trôi nổi tại thần nông trên đỉnh đầu, vẩy xuống ngàn tỷ đạo màu vàng đất thần huy. Kia thần huy, nặng nề, bác đại, tràn đầy đại địa thai nén vạn vật sinh cơ. Thần huy bao phủ dưới, thần nông trên người kia cổ không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ khủng bố khí đen, phản phất như gặp phải khắc tinh bình thường, bị cứng rắn địa ngăn chặn lại. Một chút xíu khí đen, bị kia màu vàng đất thần huy, từ thần nông trong cơ thể cưỡng ép tách ra ngoài, sau đó bị địa thư lực lượng, lần nữa chấn áp trở về hồng hoang sâu trong lòng đất. Vạn vật sống ở đất, cũng uy về đất. Cái này hồng hoang kỳ độc, cũng không ngoại lệ. Diệp Thần đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Trong lòng hắn cũng là lau một vệt mồ hôi. Cũng được có Trấn Nguyên Tử ở, nếu không, thần nông cái này lần đầu tiên nếm bách thảo, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp nhận một cơm, trở thành sử thượng đoàn mệnh nhất nhân hoàng. Địa tiên chi tổ, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này địa thư năng lực, đơn giản chính là trời sinh phụ trợ thần khí. Có thể phòng, có thể khống, còn có thể giải độc. Nếu có thể đem hắn hoàn toàn cột vào thiên đỉnh trên chiến xa, thiên đỉnh thực lực tổng hợp, tuyệt đối có thể trở lên một cái bậc thềm. Giờ khắc này, Diệp Thần đối với lôi kéo Trấn Nguyên Tử quyết tâm, trước giờ chưa từng có kiên định. Thông Thiên a Thông Thiên, ngươi đợt sóng này đầu người mặc dù giành được không biết ăn ở, nhưng đưa tới trợ công, bản quân liền từ chối thì bất kính. Ở Trấn Nguyên Tử không tiếc hao phí bản nguyên cứu trị hạ, thần nông trên người khí đen, rốt cuộc bị toàn bộ trừ bỏ. Hắn khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia, cũng nghe theo trước màu xanh đen, chậm rãi khôi phục một tia huyết sắc. Khụ khụ. Một trận ho kịch liệt sau, thần nông khoan thai tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, thấy được chính là một trương tràn đầy ân cần cùng sợ lao đạo nhân mặt, cùng với bên cạnh cái đó nghiền ngẫm, ánh mắt thâm thúy thanh niên. Hắn không có lập tức đứng dậy, mà là quay đầu, nhìn về phía xung quanh. Những thứ kia giống vậy bởi vì ăn nhầm có độc thực vật mà thống khổ ngã xuống đất tộc nhân, vẫn ở chỗ cũ rên rỉ. Những thứ kia vây ở bốn phía, đầy mặt tuyệt vọng cùng bất lực tộc nhân, vẫn ở chỗ cũ thút thít. Một cú cực lớn bi thương xông lên trong đầu của hắn. Hắn dây rủa, từ dưới đất bò dậy, không để ý bản thân thân thể hư nhược, hướng về phía Trấn Nguyên Tử, liền muốn quỳ xuống. Tiên trưởng. Trấn Nguyên Tử tay mắt lanh lẹ, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng hắn. Người thương thế chưa lành, không thể được này đại lễ. Thần nông lại cố chấp dây rủa, hắn cặp mắt trong suốt kia tròng, chứa đầy nước mắt, cũng thiêu đốt một đám lửa. Tiên trưởng cứu thần nông một mạng, thần nông không biết lấy gì báo đáp. Nhưng thần nông có một chuyện muốn nhờ. Cầu tiên trưởng xem ở đều là nhân tộc mức, mau cứu tộc nhân của ta. Càng cầu tiên trưởng, chuyến ta nhận ra bách thảo, cứu tử phù thương phương pháp. Thần nông nguyện lấy cái này người phàm thân thể, vì nhân tộc nếm khắp bách thảo, tìm được sinh cơ. Để cho nhân tộc lại không thiếu y thiếu thuốc đau. Thanh âm của hắn còn mang theo tiếng trẻ con non nớt. Thế nhưng trong giọng nói quyết tuyệt cùng đại hoài nguyện, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó lộ vẻ xúc động. Diệp Thần trong lòng thầm khen, phần này tâm tính, phần này đảm đương, không hổ là thiên đạo chọn lựa nhân hoàng. Trấn Nguyên Tử nhìn trước mắt chương này cùng trong trí nhớ đạo thân ảnh kia hoàn toàn khác biệt non nớt gương mặt, nghe lời nói này, trong lòng trăm mối đan xen. Là, đây mới là lão hữu của hắn Hồng Vân. Mãi mãi cũng là như vậy, lòng mang từ bi, vì người khác, có thể không để ý bản thân. Dù là chuyển thế là người, phần này bản tính vẫn vậy chưa biến. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ một cái thần nông đầu. Kia muôn đời không tan trên mặt, rốt cuộc lộ ra một tia xuất phát từ nội tâm ôn nhu nét cười. Đứng ốc, Vân đạo có thể dạy ngươi. Dạy ngươi cảm ứng đại địa mạch động, nhận ra vạn vật thuộc tính, phân biệt thế nào là sinh cơ, thế nào là tử khí. Thần nông nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Đa tạ tiên trưởng. Đệ tử thần nông, bái kiến lão sư. Nói, hắn liền muốn lần nữa bái lại xuống. Vậy mà, lần này, Trấn Nguyên Tử lại không có lại dịu. Chẳng qua là lắc đầu một cái. Vân đạo có thể dạy ngươi, lại không thể thu ngươi làm đồ. Thần nông động tác cứng lại ở giữa không trung. Hắn ngẩng đầu lên, đầy mặt đều là hoang mang cùng không hiểu. Vì cái gì? Là thần nông tư chất ngu đột, không xứng làm tiên trưởng đệ tử sao? Không phải. Trấn Nguyên Tử chậm rãi mở miệng. Ngươi là nhân tộc địa hoàng, người mang nhân đạo đại khí vận, tương lai nhất định phải chứng đạo hôn nguyên, đồng thọ cùng trời đất. Mà lao sư của ngươi, thứ lâu là thiên số nhất định người. Vân đạo, chẳng qua là ngươi người hộ đạo, mà không phải là sư tôn của ngươi. Trấn Nguyên Tử vậy, nói đến rơi vào trong sương mù. Thần nông nghe là nửa hiểu được không? Diệp Thần cũng là ở một bên nghe rõ ràng. Đến rồi. Chính chủ, nên đăng tràng. Quả nhiên. Đang ở Trấn Nguyên Tử vừa dứt lời lúc. Phương đông chân trời, một đạo dạng rỡ kim quang, như là sao băng, hoa phá trường không, hướng Liệt Sơn bộ phương hướng, chạy nhanh đến. Kim quang kia trong, hàm chứa tiệt giáo thánh nhân đạo vận, cùng với một cố đường hoàng chính đại công đức khí. Kim quang rơi xuống đất. Một người mặc gấm vóc đạo bào, mặt mũi cương nghị, khí độ bất phàm đạo nhân, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là Triệu Công Minh. Hắn vốn là được lão sư pháp chỉ, hào hứng chạy tới, chuẩn bị nên đón bản thân cái này có cơ duyên to lớn. Nhưng vừa rơi xuống đất, người liền choáng váng. Đây là tình huống gì? Vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hồng hoang thứ nhất trạch nam điệu tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử, không ngờ ở chỗ này. Còn có Diệp Thần sư đệ, hắn thế nào cũng ở nơi đây. Triệu Công Minh nhìn trước mắt quỷ dị này tổ hợp, chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Hắn nhìn một chút Trấn Nguyên Tử, lại nhìn một chút Diệp Thần, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía cái đó bị hai người vây vào giữa, xem ra có chút suy yếu hài đồng. Đứa bé kia trên người vẫn biết một cỗ nồng nặc nhân đạo khí vận. Chương 44, bị chặn ngang Diệp Thần, phản hố thông thiên, phần 2, 2, chương 44, bị chặn ngang Diệp Thần, phản hố thông thiên, phần 2, 2, nghĩ đến, chính là lão sư đã nói địa hoàng thần nông. Thế nhưng là, cái này kịch bản không đúng. Lão sư không phải nói, để cho bản thân tới làm địa hoàng chi sư, giao hóa nhân hoàng sao? Thế nào bản thân cái này chính bài lão sư còn chưa tới, Trấn Nguyên Tử cùng Diệp Thần sư đệ đã tới rồi. Triệu Công Minh đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy một trận tay chân luống cuống, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Hắn há miệng, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt, hướng về phía Diệp Thần cùng Trấn Nguyên Tử, chắp tay. Tấm kia cương nghị trên mặt, mang theo vài phần rất dễ thấy cổ quái cùng lúng túng. Trấn Nguyên đại tiên, sư đệ, ta cái này, có phải hay không đến chậm? Cái này hỏi, cha đợi cẩn thận cùng không xác định. Diệp Thần xem hắn bộ kia thấy quỷ bộ dáng, trong lòng thiếu chút nữa không có bật cười. Để ngươi chẳng ngang, để ngươi đoạt đầu người. Nhìn một chút, thông thiên đợt sóng này thao tác, đem mình đệ tử cũng làm cho ngớ ngác. Trấn Nguyên Tử xem đột nhiên xuất hiện Triệu Công Minh, cũng hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó rõ ràng nghĩ đến, người này chính là thông thiên đạo hữu trong miệng, vị kia thiên số nhất định địa hoàng chi sư. Hắn hướng về phía Triệu Công Minh, nhàn nhạt gật gật đầu, coi như là chào hỏi. Chỉ có thần nông tò mò đánh giá cái này mới tới đạo nhân. Trong lúc nhất thời, trang diện lần nữa lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Triệu Công Minh đứng ở nơi đó, như ngồi bàn trông. Đang ở hắn sắp gánh không được thời điểm, Diệp Thần rốt cuộc khoan thai lên tiếng. Hắn nhìn một cái đầy mặt cục xúc Triệu Công Minh, vừa liếc nhìn u mê tò mò thần nông, khoe miệng gợi lên lau một cái nghiền ngẫm độ cong. Không, ngươi tới được vừa vặn. Cái này ra vợ kịch lớn, vai chính đều đến đông đủ, vừa đúng có thể mở màn. Diệp Thần thanh âm không lớn, lại rõ ràng rơi vào trong thai của mỗi người. Triệu Công Minh mặt mờ mịt, Trấn Nguyên Tử như có điều suy nghĩ, mà thần nông thời là dùng cặp kia trong suốt mà tò mò ánh mắt xem cái này đột nhiên xuất hiện, phá vỡ hiện trường ngưng trọng không khí thanh niên. Diệp Thần không nhìn Triệu Công Minh kia nhờ giúp đỡ vậy ánh mắt, đi thẳng tới thần nông trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, cùng cái này tương lai địa hoàng nhìn thẳng, sau đó đưa tay chỉ sau lưng cái đó tay chân luống cuống, dáng dấp hung thần ác sát mặt đen đạo nhân. Thần nông, vị này chính là thiên số nhất định, tới trước giáo hóa ngươi nhân hoàng chi sư. Lời vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh. Triệu Công Minh cả người cũng cứng lại, hắn cảm giác mình giống như là bị gác ở trên lửa nướng. Đế quân, ngài cứ như vậy nói thẳng ra, một chút cửa hàng cũng không có sao. Thần nông nghe vậy, cũng là sững sờ. Hắn theo Diệp Thần ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Triệu Công Minh. Cái này nhìn, hắn khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia, trong nháy mắt liền trợn nhìn mấy phần, theo bản năng liền hướng Trấn Nguyên Tử sau lưng rụt một cái. Lão sư, cái này xem ra so trong bộ lạc hung nhất manh thu còn phải dọa người đại hán mặt đen, là lão sư của mình. Hắn sẽ không ăn người đi. Hai đồng tâm tư, thuần túy mà trực tiếp. Hắn không hiểu cái gì gọi tu vi, cái gì gọi là khí độ, hắn chỉ có thấy được Triệu Công Minh tấm kia không giận tự uy, phảng phất tùy thời muốn cắn người khác mặt. Quá dọa người. Diệp Thần đem thần nông phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng thiếu chút nữa không có bật cười. Tốt ngươi cái thông thiên, để ngươi cướp ta đầu người. Ngươi xem một chút ngươi chọn đệ tử giỏi, hình tượng này, nơi nào là tới làm lão sư, rõ ràng là tới đòi nợ. Cái này tương phản cảm giác, tuyệt. Triệu Công Minh giờ phút này cũng là lúng túng tới cực điểm. Hắn xem thần nông kia hoảng sợ bộ dáng, lại cảm thụ bên cạnh trấn nguyên tử kia mặc dù bình thản, lại mang theo một tia dò xét áp lực, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép nặn ra một cái tự cho là nụ cười hiền hòa, hướng về phía thần nông chắp tay. Vân đạo. Vân đạo Triệu Công Minh, phụng gia sư thông thiên giáo chủ pháp chỉ, chuyên tới để thu ngươi làm đồ. Hắn muốn định biểu hiện được thân thiết một ít, làm sao hắn kia cương nghị bộ mặt được cong, hợp với nụ cười này, ngược lại càng lộ vẻ dữ tợn. Thần nông bị hắn lần này, bị dọa sợ đến lại sau này lùi một bước, tay nhỏ chặt chẽ bắt được trấn nguyên tử đảm bảo. Xong. Triệu Công Minh trong lòng kêu rên một tiếng. Cái này thứ nhất ấn tượng, coi như là hoàn toàn làm hỏng chuyện. Đang ở hắn không biết làm sao lúc, Diệp Thần kia khoan thai thanh âm vang lên lần nữa. Triệu Công Minh sư mình, hắn cũng không phải là cựu gia của ngươi, ngươi bộ dáng này, là muốn đem đệ tử của ngươi trực tiếp hù dọa chạy sao? Triệu Công Minh một cái mặt đen, nhất thời tăng thành màu gan heo. Sư đệ, ta. Hắn có nỗi khổ không nói được. Ta dài như vậy, ta có biện pháp gì? Trấn Nguyên Tử xem một màn này, cũng chỉ là đứng bình tĩnh, không có mở miệng. Hắn mặc dù đau lòng mình bạn giả chuyển thế sau, muốn lệ một cái như vậy hung thần vi sư, nhưng hắn càng tin tưởng Diệp Thần cùng Thông Thiên an bài, phải có ý nghĩa sâu xa. Triệu Công Minh thấy hai vị đại lão cũng không có phải giúp bản thân giải vây ý tứ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn xem cái đó đầy mắt để phòng hải tử, chợt linh quang chợt lóe. Hắn thu hồi kia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cũng học Diệp Thần dáng vẻ, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, tận lực để cho mình cùng thần nông giữ vững ở cùng độ cao. Hắn không nói gì nữa đạo lý lớn, cũng không nhắc lại thánh nhân gì pháp chỉ. Chẳng qua là từ bản thân trong tay áo, móc ra một cái đỏ hồng hồng, tản ra mê người điểm hương tiến quả. Đây cũng không phải là cái gì ghê gớm linh căn, chẳng qua là hắn trong La Phù động tầm thường quả dại, nhưng thắng ở ngọt ngon miệng. Ngươi gọi thần nông, phải không? Triệu Công Minh thanh âm, cố ý thả cực kỳ êm ái, cùng hắn kia tục tàng bề ngoài tạo thành tương phản to lớn. Đừng sợ, ta không phải người xấu. Hắn cầm trong tay tiên quả, cẩn thận đưa tới. Cái này cho ngươi, rất ngọt, nếm thử một chút. Thần nông xem viên kia tản ra điểm hương trái, lại nhìn một chút trước mắt cái này cố gắng để cho bản thân xem ra chẳng phải dọa người mặt đen đạo nhân, trong mắt sợ hãi, thoáng rút đi một chút. Hắn không có lập tức đi đón, mà là quay đầu, nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử hướng về phía hắn, nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Lấy được tín nhiệm nhất trưởng giả khẳng định, thần nông rốt cuộc buông xuống rẻ chừng. Hắn đưa ra tay nhỏ, từ Triệu Công Minh trong tay, nhận lấy trái cây kia. Sau đó, hắn học trong bộ lạc đại nhân dáng vẻ, hướng về phía Triệu Công Minh, được rồi một cái có chút vụng về lễ. Cảm ơn. Lão sư. Thanh âm rất nhỏ, còn mang theo một tia nhút nhát mùi vị. Nhưng hai chữ này, rơi vào Triệu Công Minh trong tai, cũng giống như với tiếng trời. Thành. Trong lòng hắn mừng như điên, tấm kia mặt nghiêm túc bên trên, lộ ra xuất phát từ nội tâm, nụ cười thật thà. Lần này, nụ cười của hắn không còn dữ tợn, ngược lại có mấy phần đáng yêu. Diệp Thần hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, cái này xuất diễn thứ nhất màn, kết thúc hoàn mỹ. Sau đó, nên nói chuyện chính sự. Hắn đứng lên, đi tới Trấn Nguyên Tử bên người. Đại tiên, ngươi nhìn. Hắn chỉ cách đó không xa, bụi cây kia bị thần nông gặm một cái, đưa đến trong hắn độc hôn mê đen nhánh độc thảo. Thần nông có này đại hoài nguyện, là nhân tộc chi phúc, cũng là huyền môn may mắn. Nhưng mỗi lần cũng như vậy lấy thân thử độc, chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Hôm nay có đại tiên ngươi ở chỗ này, lấy địa thư bản nguyên vì đó trấn áp độc tố, nhưng lần sau đâu? Hồng hoang đại địa, kỳ độc dị thảo nhiều không kể xiết, có ít thứ, chính là đại la kim tiên tiêm nhiễm, đều muốn luận ra. Cũng không thể thời thời khắc khắc cũng canh giữ ở bên cạnh hắn đi. Diệp Thần vậy, những câu đều nói đến Trấn Nguyên Tử tâm khảm trong. Đây chính là hắn nhất lo âu địa phương. Hồng Vân mệnh, quá khổ. Hắn tuyệt không cho phép người bạn già của mình, ở chuyển thế sau, lại bởi vì loại chuyện như vậy, mà gặp bất chắc. Đế quân nói cực phải. Trấn Nguyên Tử vẻ mặt, trước giờ chưa từng có ngưng trọng, bần đạo cũng đang vì chuyện này lo âu. Không biết đế quân nhưng có kế hay. Hắn biết, Diệp Thần nếu đề nghị, liền nhất định có giải quyết biện pháp. Kế hay chưa nói tới, chỉ có 109 mùi ý tưởng. Diệp Thần xem Trấn Nguyên Tử, chậm rãi mở miệng. Đại tiên ngươi chấp trưởng địa thư, là hồng hoang đại địa mạch lạc chi nguyên, vạn vật sinh sôi chi căn. Mà thần nông đến mách ảo, phân tích rõ, chính là cái này đại địa trên, vạn vật sinh khắc dự lý. Hai người này vốn là có cùng nguồn gốc. Trấn Nguyên Tử gật gật đầu, tỏ ý hắn nói tiếp. Cho nên ta đang suy nghĩ, chúng ta phải chăng có thể hợp lực, vì thần nông luyện chế một món pháp bảo. Pháp bảo? Trấn Nguyên Tử cùng một bên mới vừa thu đồ thành công, đang mừng thầm Triệu Công Minh, cũng văng tới ánh mắt tò mò. Không sai. Diệp Thần khẽ miệng, vẩy lên lau một cái thần bí độ cong. Bảo vật này không cần có hủy thiên diệt địa sát phạt khả năng, cũng không cần có nghịch chuyển càn khôn huyền diệu công. Nó chỉ cần một cái năng lực, nhận ra dự tính, phân chia độc tố. Trấn Nguyên Tử ánh mắt trong nháy mắt sáng. Đế quân ý là, chúng ta có thể lấy một đoạn tiên thiên linh căn cảnh nhánh làm thể. Diệp Thần thanh âm mang theo một loại mê hoặc lòng người lực lượng, ví như nói, đại tiên ngươi kia trong ngũ trang quan quả nhân sâm cây, tùy tiện chém một cành cây xuống. Trấn Nguyên Tử khoe miệng, không dễ phát hiện mà khẽ nhăn một cái. Tùy tiện chém một cây. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Đây chính là bản thể của ta. Diệp Thần phảng phất không nhìn thấy phản ứng của hắn, tự nhiên tiếp tục nói, lại lấy thần nông một giọt trong lòng máu tươi vì dẫn, đem cái này nhân đạo khí vận hoàn toàn dung nhập vào trong đó. Cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất. Diệp Thần nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, gan từng chữ nói, do đại tiên ngươi tự mình ra tay, dẫn động địa thư bản nguyên chi lực, đem cái này hồng hoàng đại địa trên, muôn bản có cây sinh khắc chí lý, toàn bộ khắc ghi với căn này cảnh nhánh trên. Kể từ đó, là được luyện thành một món công đức linh bảo. Thần nông ngày sau, chỉ cần cầm trong tay bảo vật này, hướng về phía kia không biết cỏ cây nhẹ nhàng vung lên, là sinh cơ, là kịch độc, là ấm bổ, là khốc liệt, toàn bộ dự tính, là được rất dễ thấy. Như vậy, cần gì phải lại đặt mình vào nguy hiểm? Diệp Thần vậy, như cùng ở tại hai bọn họ trong lòng, đẩy ra một cánh mới nguyên cổng. Triệu Công Minh nghe là mơ mộng hướng tới, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tràn đầy kính nể. Không hổ là đế quân. Ý tưởng này thật là thiên mã hành không, nhưng lại hợp tình hợp lý. Mà Trấn Nguyên Tử càng là kích động đến thân thể cũng hơi run rẩy lên. Hắn hoàn toàn bị Diệp Thần mô tả cái này tiền cảnh hấp dẫn. Đúng vậy, lấy nhân sâm cây ăn quả nhánh làm thể, gánh chịu tiên thiên đất một sinh cơ. Lấy thần nông máu tươi vì dẫn, móc ngọc nhân đạo vô lượng khí vận. Lại lấy hắn địa thư làm trụ cột, là cấn đại địa vạn vật phát tác. Ngày, địa, người ba mới thứ hai đều ở trong đó. Bảo vật này nếu thành, tuyệt đối là đỉnh cấp ngày mốt công đức trí bảo, diệu dụng vô cùng. Đừng nói là chỉ có một cây nhân sâm cây ăn quả cảnh nhánh, chính là muốn hắn 10 cái 8 cái, hắn bây giờ cũng chịu cho. Không có cái gì so Hồng Vân An Nguy quan trọng hơn. Phương pháp này, đại thiện. Trấn Nguyên Tử đè nén nội tâm kích động, nặng nề nổ ra bốn chữ: Đế quân chi trí, vân đạo bội phục. Đã như vậy, chúng ta cái này liền bắt đầu. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi. Đừng nóng nội. Diệp Thần lại khoát tay một cái, đặt một chậu nước lạnh xuống. Trấn Nguyên Tử sửng sốt một chút, đế quân, chẳng lẽ còn có cái gì khó xử? Tài liệu là đủ, phương pháp cũng có. Diệp Thần gật gật đầu, ngay sau đó giọng điệu chợt thay đổi. Chẳng qua là, phải đem nhân đạo pháp tắc cùng đạo pháp thì hoàn mỹ hòa vào một lò, luyện chế như thế trước giờ chưa từng có công đức linh bảo, chỉ có tài liệu cùng phương pháp, còn xa xa không đủ. Chúng ta còn thiếu một mực trọng yếu nhất màn dạo đầu. Trấn Nguyên Tử tâm một cái nói lên. Còn thiếu cái gì? Diệp Thần xem hắn, chậm rãi nổ ra hai chữ: công đức. Hơn nữa, là hải lượng, đủ để dẫn động thiên đạo cộng minh công đức kim quang, tới làm luyện bảo ngọn lửa. Công đức kim quang vì lửa. Trấn Nguyên Tử trong nháy mắt hiểu. Loại này nghịch thiên linh bảo, tầm thường thái dương chân hỏa, tam muội chân hỏa, căn bản là không có cách luyện chế. Chỉ có lấy thiên đạo công đức vì lửa, mới có thể đem người, địa hai đạo phát tắc, hoàn mỹ dung hợp. Thế nhưng là, đi đâu mà tìm nhiều như vậy công đức? Đang ở hắn suy tư lúc, Diệp Thần ánh mắt lại khoan thai địa chuyển hướng một bên, cái đó từ đầu tới đuôi cũng không chen lời vào Triệu Công Minh trên người. Triệu Công Minh bị hắn thấy giật mình một cái, trong lòng nhất thời có một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, Diệp Thần hướng về phía hắn, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Triệu Công Minh sư minh, cái này cam go nhiệm vụ sẽ phải giao cho ngươi. Triệu Công Minh chỉ bản thân, tấm kia cương nghị mặt đen viết đầy một bức. Ta, cả người hắn cũng choáng váng. Sư đệ, ngươi đây có phải hay không là quá làm khó ta? Hắn lắp bắp mở miệng, gần như không nói ra một câu đầy đủ. Ta đi nơi nào mới có thể lấy được như vậy hải lượng công đức a? Đây cũng không phải là một chút ít. Luyện chế một món đủ để gánh chịu người, địa hai đạo pháp tắc công đức linh bảo, cần công đức cũng không phải là hắn có thể có được. Hắn Triệu Công Minh mặc dù là ngoài tiệt giáo cửa đại đệ tử, gia tài sung túc, thế nhưng điểm công đức cùng cái này so với, đơn giản chính là như mối bỏ bể. Bán hắn đi cũng thu thập không đủ a. Diệp Thần cười. Ngươi không có, ta biết. Diệp Thần lạnh nhạt thông dong địa khoát tay một cái, bộ dáng kia phản phất đang nói một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Nhưng là lão sư có a, đệ tử có khó khăn, sư phụ giúp một tay, đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Thân là thánh nhân đệ tử, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, chuyến đi chẳng phải là để cho lão sư còn có toàn bộ tiệt giáo xấu hổ? Diệp Thần vậy, nói đến lẽ đương nhiên, quang minh lắm liệt. Triệu Công Minh nghe là trợn mắt há mồm, thiếu chút nữa một hơi thở gấp đi lên. Còn có thể như vậy? Diệp Thần xem Triệu Công Minh vẻ mặt đó, nhưng trong lòng thì liên tục cười lạnh. Tốt ngươi cái thông thiên, để ngươi chặn ngang ta. Được a, ngươi không phải sẽ bố cục sao? Ngươi không phải sẽ lấy lòng sao? Bây giờ đến phiên ta cho ngươi tìm chút việc làm đi. Ngươi đệ tử muốn luyện bảo, thiếu tài liệu, ngươi cái này làm lão sư, chẳng lẽ không biết ngượng khoanh tay đứng nhìn? Đợt sóng này, gọi lông dê xuất hiện ở dê trên người. Để ngươi chặn ngang ta, xem ta như thế nào đem món nợ này, cả gốc lẫn lãi địa đòi lại. Thông Thiên giáo chủ, ngươi đợt sóng này, thua thiệt định. Triệu Công Minh gương mặt, giờ phút này đen đến sắp tích xuất một tới. Tìm lão sư tranh công đức. Công đức là tốt như vậy muốn sao? Chương 45, công đức linh bảo, thần nông đích chứng đạo đường, phần 1 phần 2, chương 45, công đức linh bảo, thần nông đích chứng đạo đường, phần 1 phần 2, Triệu Công Minh đi. Hắn cơ hồ là cũng như chạy trốn rời đi liền sân bộ. Diệp Thần câu kia đệ tử có khó khăn, sư phụ giúp một tay, đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Giống như một đạo đùa đòi mạng, ở trong đầu hắn vang lên nòng nọng, vung đi không được. Thiên kinh địa nghĩa, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, đây chính là công đức, không phải ven đường cải trắng, mong muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Liền xem như thánh nhân lão sư, tích góp công đức cũng phải dựa vào tính toán, dựa vào cơ duyên, sao có thể nói lấy ra liền lấy ra tới? Triệu Công Minh ra vân, một đường hướng Đông Hải Kim Ngao đảo phương hướng phi nhanh, một trái tim cũng là chìm đến đáy vực. Hắn bây giờ đầy đầu đều là, lúc sau gặp đến lão sư, làm như thế nào mở miệng? Lão sư, đệ tử vô năng, bị người cấp hố, cần lão nhân ra ngài ra chút máu, giúp ta lấp cái lỗ thủng. Không được, nói như vậy, lão sư không giống nhau, bàn tay đập chết hắn mới là lạ. Lão sư, vì tiệt giáo đại hưng, vì nhân hoàng nghiệp lớn, mời ngài hy sinh tiểu ta, thành tựu tập thể. Càng không được, đây không phải là bức thoái vị sao? Triệu Công Minh một trương cương nghị mặt đen, giờ phút này nhăn như cái mức đắng. Hắn cảm giác mình giống như một cái bị gác ở trên lửa nướng thẳng xui xẹo, mà phía dưới chấm tuổi chính là hắn cái kia cười mặt vô tội Diệp Thần sư đệ. Quá hố, thật sự là quá hố. Hắn bây giờ cuối cùng hiểu, vì sao lão sư sẽ coi trọng như vậy vị tiểu sư đệ này. Cái này không chút biến sắc giữa, liền đem tất cả mọi người cũng an bài được rất rõ ràng, liền thánh nhân cũng dám tính toán bản lãnh, toàn bộ Hồng Hoang, trừ hắn, còn có ai? Tối thiểu, hắn không có gan này. Ô vô cùng tâm tình thấp thỏm, Triệu Công Minh rốt cuộc trở lại Kim Lao đạo. Trước Bích Du cung, thường vân quần quanh, tiên khí hòa hợp. Trong ngày thường để cho hắn cảm thấy an lòng cảnh tượng, giờ phút này lại làm cho hắn áp lực như núi. Hắn chỉnh sửa một chút đạo bảo, hít sâu một hơi, nhắm mắt đi vào đại điện. Đệ tử Triệu Công Minh, bái kiến lão sư. Hắn cung cung kính kính quỳ sụp xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngồi cao với bên trên giường mây thông thiên giáo chủ, chậm rãi mở mắt. Cặp kia hàm chứa vạn vật sinh diệt, vạn pháp luân hồi thánh nhân trong mắt, bình tĩnh rơi vào bản thân vị này đại đệ tử trên thân. Tại sao trở lại? Thông thiên thanh âm, lạnh nhạt không gợn sóng, nghe không ra vui giận. Triệu Công Minh tâm, thốt một cái. Hắn cắn răng một cái, đem Liệt Sơn bộ chuyện đã xảy ra, mười địa, đầu đôi địa tự thuật một lần. Từ hắn chạy tới lúc, Trấn Nguyên Tử cùng Diệp Thần đã ở, đến Thần Nông bái sư, lại đến Diệp Thần đề nghị luyện chế công đức linh bảo, cuối cùng, nói đến kia mấu chốt nhất, cũng là điểm chết người màn dạo đầu. Hắn môi nói một câu, đều cẩn thận quan sát thông thiên phản ứng. Vậy mà, thông thiên giáo chủ thủy chung là bộ kia trầm lặng yên ả bộ dáng, để cho hắn căn bản không thể nào suy đoán thành tâm. Cho đến Triệu Công Minh nói xong, lắp ba lắp bắp địa nói lên điều thỉnh cầu kia. Cho nên, đệ tử cả gan, kính xin lão sư chiếu cố, ban thưởng. Ban thưởng công đức kim quang, giúp đệ tử luyện thành bảo vật này, lấy toàn nhân hoàng công đức, quang ta tiệt giáo cửa nhà. Nói xong, hắn liền tựa đầu thật sâu chôn đi xuống, chờ đợi thánh nhân lôi đỉnh chi nộ. Toàn bộ Bích Du cùng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Triệu Công Minh thậm chí có thể nghe được bản thân tim đập loạn thanh âm. Vậy mà, theo dự đoán lửa giận cũng không có giáng lâm. Bên trên giường mây, Thông Thiên giáo chủ vẫn vậy ngồi lặng lặng, chẳng qua là nội tâm của hắn đã sớm nhấc lên sóng cả ngũ trời. Tình huống gì? Luyện bảo, còn phải công đức kim quang làm ngọn lửa. Thông Thiên giáo chủ cả người đều có chút ngộp. Trong đầu của hắn, nhanh chóng thoáng qua Diệp Thần kia bản trong nhật ký nội dung. Liên quan tới Thần Nông bộ phận, rõ ràng chỉ viết Thần Nông như thế nào chứng đạo, cùng với để cho Trấn Nguyên Tử sẽ thành này người hộ đạo chuyện. Không sai a. Kịch bản chính là như vậy với ta. Hắn cũng là dựa theo cái này kịch bản mới chặn ngang Diệp Thần, dành trước một bước thông chi Trấn Nguyên Tử, sau đó phái ra Triệu Công Minh. Nhưng bây giờ đây cũng là cái gì triển khai? Thế nào thêm ra một cái luyện chế công đức linh bảo tiết mục? Còn phải hắn cái này thánh nhân tự móc tiền túi, ra máu ra công đức. Thông Thiên giáo chủ cao mày. Hắn trong nháy mắt liền hiểu trong đó con thiếu. Chẳng lẽ là Diệp Thần? Tiểu tử này phát hiện mình bị chặn ngang, lập tức cũng không âm thanh không vang địa liền đảo như thế lớn một cái hố, chờ đợi mình này. Hắn đây là Dương Lưu, chân chuồn Dương Lưu. Luyện chế món pháp bảo này có đúng hay không? Đối. Thần Nông là địa hoàng, hắn muốn đến mách ảo, nguy hiểm đến tính mạng. Cho hắn luyện chế một món hộ thân kiêm phụ trợ linh bảo, hợp tình hợp lý. Cái này linh bảo có phải hay không đối tiệt giáo có chỗ tốt? Có. Thần Nông là Triệu Công Minh đệ tử, Thần Nông công đức chính là tiệt giáo công đức. Cái này linh bảo luyện thành, Triệu Công Minh cái này địa hoàng chi sư danh phận thì càng ổn, tiệt giáo khí vận cũng có thể sâu hơn cùng nhân đạo gắn chặt. Vậy hắn cái này làm lão sư, có nên hay không chống đỡ? Nên. Đạo lý tất cả đều ở bên kia. Hắn căn bản không tìm được bất kỳ lý do cự tuyệt. Thế nhưng là vừa nghĩ tới muốn xuất ra hải lượng công đức, Thông Thiên giáo chủ tâm đang ở dị máu. Hắn mặc dù là thánh nhân, gia tài giàu có, nhưng địa chủ nhà cũng không có dư lương a. Thoáng một cái nếu bị Diệp Thần gõ rơi như vậy một số lớn, hắn làm sao có thể không đau lòng? Nếu không phải công đức đồ chơi này không thể để cho người khác hấp thu, nhiều nhất luyện chế thành bảo vật, hắn cũng trực tiếp đem cái này công đức cấp Triệu Công Minh được. Cái này ngậm bù hòn, Thông Thiên cũng phải không ăn cũng được. Tốt ngươi cái Diệp Thần, ngươi chặn ta dâu, ta bấy ngươi đức. Tiểu tử này có thủ tất báo tính tình, thật là với ai học. Bất quá, tiểu tử này ngược lại cùng ta tâm ý Thông Thiên giáo chủ ý niệm trong lòng trăm vòng, trên mặt vẫn như cũ không chút biến sắc. Hắn xem phía dưới quỷ, thân thể đã bắt đầu hơi phát run Triệu Công Minh, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Bản thân cái này lại đệ tử, cái gì cũng tốt, chính là quá thành thật. Bị Diệp Thần tiểu tử kia bán, còn ngoan ngoãn chạy về đến giúp nhân số tiền. Mà thôi, việc đã đến nước này, cái này ngậm bù hòn, không ăn cũng phải ăn. Cũng không thể thật để cho Triệu Công Minh tay không trở về, để cho Trấn Nguyên Tử cùng Diệp Thần chê cười. Hắn tiệt giáo thánh nhân mặt, ném không nổi. Đứng ốc. Hồi lâu, Thông Thiên giáo chủ rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Hai chữ này, để cho như rơi vào hầm băng Triệu Công Minh, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thấy được chính là lão sư cặp kia thâm thúy bình tĩnh trong mắt, không có phẫn nộ, cũng không có trách cứ, chỉ có công đức, không đáng nhắc đến. Thông Thiên giáo chủ nói đến lạnh nhạt thong dong, hiện ra hết thánh nhân phong phạm. Ngươi đã vì nhân hoàng chi sư, giáo hóa nhân hoàng, chính là ta tiệt giáo mặt mũi. Vi sư, há có thể để ngươi ở trước mặt người mất uy phong. Lão sư, Triệu Công Minh trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng, trong lòng tràn đầy cảm động cùng ấy nấy. Lão sư, không hổ là lão sư. Lồng ngực bực nào rộng lớn. Bản thân mới vừa rồi, lại vẫn hoài nghi lão sư lại bởi vậy tức giận, thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hắn hoàn toàn không có ý thức đến, lão sư của mình, giờ phút này trong lòng đang chửi mẹ. Đứng lên đi. Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Triệu Công Minh nâng lên. Ngay sau đó, hắn không cần phải nhiều lời nữa, chẳng qua là chậm rãi nâng lên tay phải. Ông, toàn bộ Bích Du cùng đột nhiên dùng một cái, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố uy áp, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Kim Lao đảo. Vạn tiên cúi đầu, chúng sinh run rẩy. Triệu Công Minh hoảng sợ xem lão sư của mình, chỉ thấy thông thiên giáo chủ trên lòng bàn tay hư không bắt đầu vặn mèo, đại đạo pháp tắc ở trong đó hiển hóa, đan bảo va chạm. Ngay sau đó, một giọt dạng dỡ đến cực hạn chất lỏng màu vàng nóng từ kia vặn mèo trong hư không bị cứng rắn địa ép ra ngoài. Đó không phải là pháp lực, cũng không phải thần thông, đó là thuần túy ngưng luyện tới cực điểm thiên đạo công đức, là so tiên thiên linh bảo là vật càng quý giá hơn. Giọt kia chất lỏng màu vàng nóng vừa xuất hiện, toàn bộ Bích Du cung đều bị nhuộm thành một mảnh màu vàng, đường hoàng, thần thánh, to lớn, vô cùng đạo vận ở trong đó lưu chuyển, phản phất hàm chứa trong thiên địa bản nguyên nhất chí lý. Triệu Công Minh chẳng qua là nhìn một cái, đã cảm thấy nguyên thần của mình cũng mau nếu bị kia mênh mông lực lượng xâm bạo. Hắn đội vàng túi đầu, không dám nhìn nữa. Mà bên trên giường mây, thông thiên giáo chủ mặt mũi bình tĩnh như trước. Chẳng qua là, nếu như nhìn kỹ lại, sẽ gặp phát hiện, đầu ngón tay của hắn ở khẽ run. Cắt thịt ta. Đây thật là sò cắt thịt còn đau. Hắn cố nén đau lòng, thánh nhân pháp lực vận chuyển, đem giọt kia công đức kim quang chậm rãi bày dơ lên Triệu Công Minh trước mặt. Cái này là vi sư tích góp nhiều năm công đức, cũng đủ rồi. Nhớ, đáo vật sau khi luyện thành, để ngươi Diệp Thần sư đệ tới Bích Du cùng thấy ta. Câu nói sau cùng kia, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Liệt Sơn bộ bầu trời, kim quang tái hiện. Triệu Công Minh trở lại rồi. Hắn đi lưu hành một thời sắp đội bã, khi trở về, tấm kia cương nghị mặt đen, lại nhiều một tia khó có thể dùng lời diễn tả được mệt mỏi cùng đau lòng. Phản phất không phải đi thánh nhân đạo tràng cầu lấy bảo vật, mà là đi bị cắt một đao. Diệp Thần cùng Chấn Nguyên Tử không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Triệu Công Minh giá vân đầu, chậm rãi rơi xuống, động tác kia đều mang mấy phần nặng nề. Hắn không có dư thừa nói nhảm, chẳng qua là đi tới trước mặt hai người, lật tay lấy ra một cái bị tầng tầng tiên quang phủ văn phong ấn hộp ngọc. Diệp Thần sư đệ, Chấn Nguyên đại tiên. Hắn đầu tiên là hướng về phía hai người chắp tay, thái độ so lúc đến muốn cung kính, nhưng cũng xa lánh rất nhiều. Gia sư pháp chỉ, luyện bảo cần công đức kim quang đều ở nơi này. Nói, hắn đem hộp ngọc kia đưa tới. Diệp Thần đưa tay nhận lấy, thần niệm nhẹ nhàng đảo qua. Vâng. Cho dù cách nặng nề phong ấn, một cỗ minh ngông, thần thánh, tinh thuần đến mức tận cùng công đức khí tức, vẫn vậy xông đến hắn nguyên thần dung một cái. Cứ thật. Diệp Thần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thông thiên đây là bỏ hết cả tiền vốn a, không ngờ cấp nhiều như vậy công đức. Diệp Thần vốn chỉ là nghĩ gõ hắn một khoản, có táo không có táo đánh ba xảo, có thể muốn tới một điểm là một chút. Hắn cũng làm xong Triệu Công Minh tay không mà về, sau đó bản thân lại nghĩ biện pháp chuẩn bị. Dù sao, nguyên bản hồng hoang kịch tình trong cũng không có một màn này a chưa từng nghĩ tới. Thông thiên vậy mà thật cấp. Hắn thật, ta khóc chết. Đợt sóng này, nào chỉ là không lỗ, đơn giản là lời lớn. Diệp Thần trong lòng mừng nở hoa, trên mặt cũng là một mảnh lạnh nhạt thong dong, phản phất đã sớm liệu được cái kết quả này. Hắn hướng về phía Triệu Công Minh, lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Làm phiên sư minh. Sư minh khổ cực, lần này công lớn, ta chắc chắn sẽ tự mình hướng lao sư nói rõ. Triệu Công Minh tấm kia mặt đen co quắp một cái. Còn nói rõ. Nếu không phải ngươi, ta cần khổ cực như vậy sao? Lao sư bây giờ đoán chừng đang trong Bích Du cung chửi mẹ đâu. Hắn cố nén rủa xả xung động, từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ. Không cần. Ngoài ra, gia sư có chỉ. Triệu Công Minh cố ý tăng thêm có chỉ hai chữ, hắn xem Diệp Thần, gàn từng chữ nói, đợi chuyện chỗ này, mệnh ngươi. Nhanh đi Kim Ngao đảo Bích Du cùng gặp hắn. Kia nhanh đi hai chữ, mang theo một luồng khí lạnh không tên. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, đây là tính nợ cũng đến rồi. Đệ tử tuân lệnh. Diệp Thần vẫn là bộ kia nhẹ nhàng bình thản bộ dáng, hướng về phía phương đông chắp tay. Lao sư Triệu Kiến, đệ tử sao dám không theo? Chẳng qua là địa hoàng chứng đạo, là huyền môn chuyện lớn, liên quan đến nhân đạo khí vận, càng là lao sư tự mình bày đại cục, tuyệt không cho phép có thất. Đợi giúp thần nông công thành, ta tự sẽ tiến về Bích Du cùng, hướng lao sư xin tội. Hắn lời nói này, giọt nước không lọt. Đem tất cả mọi chuyện cũng đẩy tới huyền môn đại nghĩa cùng lao sư bố cục bên trên. Người thông thiên giáo chủ nếu là bởi vì điểm này chuyện nhỏ tìm ta phiền toái, đó chính là cách cục nhỏ, chính là không để ý toàn đại cục. Triệu Công Minh nghe mí mắt nhảy lên. Vị tiểu sư đệ này, không chỉ có bấy người ở vô hình, cái này quẳng nợ bản lãnh, càng là đã đạt đến hóa cảnh. Hắn còn có thể nói gì? Hắn cái gì cũng không nói được, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Một bên Trấn Nguyên Tử, ngược lại không để ý đến bọn họ sư huynh đệ giữa quần quần sóng ngầm. Hắn toàn bộ tâm thần cũng rơi vào cái đó hộp ngọc trên. Có cái này công đức bản nguyên bị lửa, luyện chế linh bảo chuyện, liền lại không nửa phần ngăn trở. Hồng Vân An Uy, rốt cuộc có một phần chân chính bảo đảm. Việc này không nên chậm trễ. Trấn Nguyên Tử nhìn về phía Diệp Thần, mang theo một tia hỏi thăm. Diệp Thần lại lắc đầu một cái. Không gấp. Luyện chế như thế công đức linh bảo, không phải chuyện đùa. Cần chọn thiên thời, cảm giác địa lợi, tụ nhân hòa. Thú chi. Diệp Thần nhìn về phía cách đó không xa, cái đó đang dùng ánh mắt hiếu kỳ xem bọn họ thần nông. Linh bảo tuy tốt, cuối cùng là vật ngoài thân. Thần nông tự thân mới là căn bản. Bọn ta trước hết lòng dạy dỗ, giúp hắn vững chắc căn cơ, hiểu ra tự thân chi đạo. Đợi hắn cùng cái này hồng hoang đại địa, cùng cái này nhân đạo khí vận, chân chính hòa làm một thể lúc, sẽ đi luyện bảo, mới có thể làm ít được nhiều, luyện ra nhất khế hợp hắn bổn mạng linh bảo. Lời nói này, nói đến Trấn Nguyên Tử gật đầu liên tục. Đế quân nói, chính là đúng lý, là bần đạo nóng lòng. Xác thực. Chương 45, công đức linh bảo, thần nông đích chứng đạo đường, phần 2, 2, chương 45. Công đức linh bảo, thần nông đích chứng đạo đường, phần 2, 2, thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá. Trước hết để cho Hồng Vân chuyển thế thân cường đại lên, mới là vương đạo. Triệu Công Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng được, không cần lập tức bắt đầu. Hắn bây giờ tâm lực quá mệt mỏi, chỉ muốn tìm một chỗ thật tốt yên lặng một chút. Vì vậy, một trận trong hồng hoang, có thể nói sang trọng nhất dạy dỗ, vì vậy ở nho nhỏ Liệt Sơn bộ triển khai. Trấn Nguyên Tử, Địa Tiên Chi Tổ, cùng thế cùng quân. Hắn tự mình dạy dỗ thần ông, như thế nào cùng đại địa câu thông, như thế nào dùng lòng của mình đi cảm ứng mỗi một bụi cỏ một nhịp đập, phân biệt bọn nó hỉ nộ ai nhạc, bọn nó sinh cơ cùng tử khí. Loại này dạy dỗ không dính liễu bất kỳ thần thông pháp thuật, lại nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên. Triệu Công Minh, ngoài tiệt giáo cửa đại đệ tử. Hắn mặc dù dáng rất hung, nhưng dạy lên đồ đệ tới cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Hắn đem tiệt giáo cơ sở thổ nạp pháp môn cải lương sau truyền thụ cho thần ông, giúp hắn rèn luyện thân thể, ngưng tụ khí huyết, càng đem bản thân đi lại hồng hoang kinh nghiệm nhiều năm, các loại su cắt tị hung thủ đoạn, nhận ra độc trùng manh thú biện pháp, dốc túi truyền cho. Một cái dạy đạo, một cái dạy thuật, một cái phụ trách tăng lên cảnh giới, một cái phụ trách bảo đảm sinh tồn, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Mà Diệp Thần thì xung làm một cái nắm toàn bộ toàn cục người quan sát. Hắn thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một hai, nhìn như lơ đãng một câu nói, lại luôn có thể để cho thần nông bừng tỉnh, cũng để cho Trấn Nguyên Tử cùng Triệu Công Minh cũng như có điều suy nghĩ. Thần nông không hổ là thiên định nhân hoàng, nộ tính của hắn, tâm tính của hắn cũng vượt xa thường nhân. Đối mặt Trấn Nguyên Tử huyền chi lại huyền đại địa chi đạo, hắn có thể nhanh chóng đắm chìm trong đó, cùng chung quanh có cây thành lập được một loại liên hệ kỳ diệu. Đối mặt Triệu Công Minh nghiêm khắc huấn luyện thân thể, hắn chưa bao giờ kêu khổ kêu mệt, cắn răng một lần lại một lần nữa địa đột phá cực hạn của mình. Hắn giống như một khối khô khốc vào biển, điên cuồng hấp thu kiến thức. Hắn không còn cần giống như ban sơ nhất như vậy, đem mỗi một gốc không nhận biết thảo dược cũng nhét vào trong miệng. Hắn học xong lấy tay sờ, chăm chú cảm nhận. Bụi cây kia gọi là vui hay buồn, là ẩn chứa sinh cơ, hay là giấu giếm sắc cơ, hắn dần dần cũng có thể cảm giác được một hai. Mặc dù còn rất mơ hồ, nhưng đã sẽ không lại phạm loại chí mạng đó sai lầm. Dấu chân của hắn cũng bắt đầu đi ra Liệt Sơn bộ, đi về phía rộng lớn hơn thiên địa. Mỗi khi hắn tìm được một loại có thể ăn ngũ gốc, hoặc là một loại có thể chữa trị thương bệnh thảo dược, hắn cũng sẽ mừng rỡ như điên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ghi chép xuống, dạy cho toàn bộ tộc nhân. Thời gian thấm thoát, rét nóng dễ tiết. Hồng hoang không nhớ năm. Đảo mắt, chính là 5,000 năm trôi qua. 5,000 năm tháng, đối với hồng hoang đại năng mà nói, bất quá là chợp mắt công phu. Nhưng đối với nhân tộc, đối với thần ông, lại đủ để phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngày xưa hài đồng, bây giờ đã trưởng thành một kẻ mặt mũi kiên nghị, khí chất trầm ổn thanh niên. Trên người của hắn không có kinh thiên động địa pháp lực ba động, lại vẫn biết một cỗ nặng nề bác đại, để cho người không tự chủ cảm thấy thân cận tin cậy khí tức. Đó là đại địa khí tức, cũng là nhân đạo khí tức. 5,000 năm qua, dấu chân của hắn giống nhân tộc cương vực thiên sơn và thủy, thường qua thảo dược, nhận ra qua ngũ cốc, đến cũng hết. Hắn dạy nhân tộc nhận ra ngũ cốc, khai khẩn ruộng đất, từ nay có ổn định nơi cung cấp thức ăn. Hắn càng dạy nhân tộc nhận ra bách thảo, trị liệu tật bệnh, để cho nhân tộc đang đối mặt đau đớn lúc, không còn chỉ có thể tuyệt vọng cầu nguyện. Thần nông danh tiếng đã sớm truyền khắp toàn bộ nhân tộc. Hắn không còn chỉ là một cái tên, mà thành một loại hy vọng, một loại tín ngưỡng. Vô số nhân tộc bộ lạc cũng dựng lên thần nông đồ đằng, ngày đêm tế bái, tôn xưng hắn là thần nông đại hiền giả. Một ngày này, Diệp Thần đứng ở trên 9 tầng trời, quan sát phía dưới kia phiến sinh cơ bừng bừng nhân tộc đại địa. Đồng ruộng giữa, vàng nóng cốc tuệ theo gió chập chờn. Trong bộ lạc, khói bếp lửa lở, tràn đầy khói lửa. Bọn nhỏ ở cười đùa giỡn, đám người già an tưởng địa phơi nắng. Cùng 5000 năm trước kia thiếu y thiếu thuốc, bụng ăn không no cảnh tượng, đã là khác biệt trời vực. Nồng nặc nhân đạo khí vận, hội tụ thành một cái màu vàng trường hà, ở nhân tộc cương vực bầu trời chạy trồm chạy xuôi. Mà trường hà ngọn nguồn, chính là cái đó đang trong ruộng, tự tay dạy dỗ tộc nhân nhận ra ngũ cốc thanh niên. Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Khoản này đầu tư đáng giá. Thân hình hắn động một cái, vô thanh vô tức xuất hiện ở ngũ trang quan tạm thời trong đạo trường. Trấn Nguyên Tử cùng Triệu Công Minh đang ngồi đối diện thưởng thức trà, luận đạo. Nhận ra được hắn đến, hai người đồng thời đứng dậy. Đế quân, sư đệ. Diệp Thần khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ không cần đa lễ. Hắn nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, chậm rãi mở miệng. Đại tiên, thần nông căn cơ đã ổn, nhân đạo khí vận cường thịnh, là thời điểm luyện chế món đó linh bảo. Trấn Nguyên Tử tiếng nói vừa dứt, hắn liền không do dự nữa. Chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, đối với mình bản thể, bụi cây kia hỗn độn mở ra ban đầu liền đã tồn tại tiên tiên linh căn nhân sâm cây ăn quả, hư hư một chém. Rắc rắc. Một tiếng thanh thúy vang động, ở yên tĩnh trong đạo trường đặc biệt rõ ràng. Một đoạn chảy xuôi màu xanh biếc thần huy, tản ra vô tận tiên tiên đất một sinh cơ cảnh nhánh, ứng tiếng mà đức, chậm rãi bay xuống. Trấn Nguyên Tử tiếp lấy tia chặn cảnh nhánh, tấm kia muôn đời không thay đổi trên mặt, cũng không nhịn được dâng lên một tia trắng bệnh. Chém gục tự thân cảnh nhánh, giống như là tự tổn bản nguyên. Nhưng hắn không có chút nào chần chờ, đem đoạn này có thể so với cực phẩm tiên tiên linh căn cảnh nhánh, trịnh trọng địa đưa tới Diệp Thần trước mặt. Đế quân. Diệp Thần gật gật đầu, nhận lấy. Hắn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó vàng bạc sinh cơ, đoạn này cảnh nhánh, bản thân liền là một món bảo vật vô giá. Tiếp theo, Diệp Thần tầm mắt chuyển hướng thần ông. Thần ông, bảo vật này vì ngươi mà sinh, cũng cần ngươi tới giao cho nó chân chính linh hồn. Lấy ngươi một giọt trong lòng máu tươi, dung nhập vào trong đó. Thần ông đã sớm ở bên cạnh thấy cảm xúc mênh mông, hắn biết, ba vị này sâu không lường được tiên trưởng, đang cho hắn, vì toàn bộ nhân tộc, là một món đại sự kinh thiên động địa. Nghe được Diệp Thần vậy, hắn không có nửa phần do dự. Vì nhân tộc, thần ông muốn chết không chối tử. Hắn nặng nề nện một phát lồng ngực của mình, bước ra một giọt đỏ sẫm trong mang theo nhàn nhạt màu vàng trong lòng máu tươi. Giọt máu kia vừa xuất hiện, liền cùng người chung quanh đạo khí vận sinh ra mãnh liệt của mình, phản phất hàm chứa toàn bộ nhân tộc ý chí cùng hy vọng. Máu tươi chậm rãi bay ra, chủ động dung nhập vào kia trận nhân sâm cây ăn quả cành nhánh trong. Ông, cành nhánh kịch liệt rung động đứng lên, màu xanh biết thần huy cùng nhân đạo khí vận kim quang đan vào một chỗ, tản mát ra một loại huyền ảo khó lường khí tức. Tài liệu đầy đủ, chỉ còn thiếu gió đông. Tầm mắt mọi người cũng rơi vào Triệu Công Minh trên thân. Triệu Công Minh một cái mặt đen căng đến xích sao, hắn có thể cảm nhận được chấn nguyên tử kia mang theo trong đời áp lực, càng có thể cảm nhận được Diệp Thần kia nghiền ngẫm thúc dục. Hắn dây dưa nửa ngày, rốt cục vẫn phải quyết định chắc chắn, thì đau xót, đem cái đó phong ấn thánh nhân công đức bản nguyên hộp ngọc lấy ra ngoài. Sư đệ, tiếp theo. Hắn cơ hồ là không dám nhìn hộp ngọc kia, trực tiếp đổ cho Diệp Thần, phản phất đó không phải là vô thượng chí bảo, mà là một khối củ khoai nóng bỏng tay. Diệp Thần vững vàng tiếp lấy. Chư vị, lui về phía sau. Ánh mắt của hắn cũng biến thành trước giờ chưa từng có trịnh trọng. Trấn Nguyên Tử cùng Triệu Công Minh lập tức theo lời lui về phía sau 100 dặm, Thần Ông cũng ở đây Triệu Công Minh bảo vệ hạ, quan sát từ đằng xa. Diệp Thần hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, đánh ra một đạo pháp quyết, mở ra hộp ngọc trên thánh nhân phong ấn. Ầm. Một tiếng phảng phất từ cựu tiên gia truyền tới tiếng vang lớn, ở tất cả người nguyên thần trong nổ tung. Hộp ngọc mở ra trong nháy mắt, toàn bộ hồng hoang thiên địa cũng vì đó yên tĩnh. Vô cùng vô tận ánh sáng màu vàng, từ kia nho nhỏ trong hộp ngọc phóng lên cao, hóa thành một đạo nối liền trời đất công đức kim quang chi trụ. Kia sáng kia, thần thánh, to lớn, đường hoàng, chính khí. Trôi đi qua, vạn pháp tránh lui, tà ma tan rã. Toàn bộ liệt sơn bộ bầu trời, trên trời hạ xuống kim hoa, mặt đất nở sen vàng, tử khí đông lai 30,000 giảm, tiên âm thiền sướng bên thai không dứt. Vô số sinh linh ở nơi này công đức kim quả dưới, mở ra linh trí. Vô số tu sĩ ở nơi này công đức kim quả dưới, phá trừ bình cảnh. Ngay cả Trấn Nguyên Tử cùng Triệu Công Minh loại này đại la kim tiên, chẳng qua là bị tia sáng kia dư huy quét qua, cũng cảm thấy nguyên thần thanh minh, đạo hạnh có tinh tiến cảm giác. Cái này, đây chính là thánh nhân công đức bản nguyên. Triệu Công Minh thấy là trợn mắt há mồm, trong lòng vừa là rung động, lại là đau lòng. Lão sư, lần này là thật chảy máu nhiều a. Diệp Thần, ngươi làm đủ cho xấu. Mà Diệp Thần, làm đối mặt của lực lượng này người, cảm thụ càng là khắc sâu. Hắn chỉ cảm thấy, bản thân phảng phất đối mặt không phải công đức, mà là cả một cái thiên đạo. Cổ lực lượng kia, đủ để cho chuẩn thánh cũng vì đó run rẩy. Thông Thiên a Thông Thiên, ngươi mặt mũi này, thật đúng là so cái gì cũng trọng yếu. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, không dám chậm trễ chút nào. Trấn Nguyên đại tiên, lúc này không ra tay, chờ đến khi nào? Quát to một tiếng, Trấn Nguyên Tử trong nháy mắt thức tỉnh, hắn không dám thất lễ, một tay khai đạo, địa thư trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu. Sắc, đạo pháp thì nghe ta hiệu lệnh. Ngưng, hắn cũng chỉ một chút, địa thư tỏa hào quang mạnh, từng cái màu vàng đất từ bản nguyên nhất đại địa pháp tắc ngưng tụ mà thành xiềng xích, từ trong sách bay ra, trong nháy mắt cuốn chặt lấy kia chặn dung hợp thần nông máu tươi nhánh cây. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng động, hắn dẫn động kia bàng bạc công đức kim quang, hóa thành một tôn vô hình lò lửa, đem kia chặn nhánh cây, cái bọc trong đó. Công đức vì lửa, pháp tắc vì truy, linh căn vì phôi, nhân đạo vì hồn. Một trận khoáng cổ thước kim luyện bảo liền triển khai như vậy. Trấn Nguyên Tử lấy địa thư lực đem hồng hoang đại địa trên 200 triệu cỏ cây dự tính sinh khắc chí lý cưỡng ép khắc ghi vào kia chặn nhánh cây trong. Diệp Thần thì cẩn thận từng ly từng tí điều khiển kia đủ để đốt núi nấu biển công đức kim quang, lấy một loại huyền chi lại huyền phương thức rèn luyện phôi thể, đem nhân đạo pháp tắc cùng đạo pháp thì hoàn mỹ hòa vào một lò. Quá trình này hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận chính là bảo hủy người mất kết quả. Thời gian vào giờ khắc này mất đi ý nghĩa. Một ngày, hai ngày, 77-49 ngày sau, khi cuối cùng một tia công đức kim quang cũng hoàn toàn dung nhập vào kia chặn nhánh cây trong lúc, một đạo dạng rỡ chói mắt, để cho nhật nguyệt cũng vì đó thất sắc thần quang phóng lên cao. Một món mới nguyên linh bảo ra đời, đó là một cây dài chừng 3 thước, toàn thân hiện lên màu vàng đất, trên đó hiện đầy huyền ảo đường vân roi dài. Roi dài trên một mặt là núi sông cỏ cây, chim muông trùng cá chi hình, mặt khác thời là nhân tộc trồng trọt, tế tự, sinh sôi chi cảnh. Một cỗ nặng nề mà nhân tử, tràn đầy sinh cơ khí tức từ roi trên khuôn mặt tản mắt ra. Thượng phẩm ngày mốt công đức linh bảo thành. Trấn Nguyên Tử xem cây trường tiên kia, kích động đến thân thể đều ở đầy khẽ run. Hắn có thể cảm giác được, roi dài trong không chỉ có hàm chứa đại địa vạn vật pháp tắc, càng cùng mình bạn già Hồng Vân, cũng chính là thần nông số mạng, thật chặt liên hệ lại với nhau. Bảo vật này nơi tay, thần nông an nguy, rốt cục thì có bảo đảm. Diệp Thần cũng là thở dài một cái. Hắn ngoắc tay, cây kia màu vàng đất roi dài liền khéo léo bay đến trong tay của hắn. Giả tiên, lấy tiên tiên linh căn nhân sâm cây ăn quả nhánh làm thể, nhân hoàng máu tươi vì dẫn, địa thư pháp tắc vi cốt, thánh nhân công đức bản nguyên vì hỏa luyện chế mà thành. Huy động roi này, có thể phân biệt biết hồng hoang muôn vàn cỏ cây chi dự tính, phân chia độc tố. Đối cỏ cây chi thuộc, có thiên nhiên khắc chế lực, càng có thể chấn áp nhân tộc khí vận, tụ lại vạn dân tín ngưỡng. Bảo bối tốt. Diệp Thần trong lòng khen ngợi. Cái này sóng, thật đúng là được cảm ơn thông thiên. Hắn có thể bảo đảm, trong lịch sử giả tiên tuyệt đối không có như thế uy năng. Hắn cầm căn này giả tiên, đi tới thần nông trước mặt. Thần nông, bảo vật này tên là giả tiên hôm nay, liền ban cho ngươi. Thần nông kích động nhận lấy giả tiên, khi hắn bàn tay nắm chặt roi trôi trong nháy mắt, một cỗ huyết mạch liên kết cảm giác, xông lên đầu. Hắn phảng phất có thể thông qua căn này roi dài, nghe được đại địa hô hấp, cảm nhận được mỗi một gốc cỏ nhỏ vui sướng. Đa tạ đế quân, đa tạ lão sư, đa tạ Trấn Nguyên đại tiên. Thần nông cầm trong tay giả tiền, hướng về phía ba người, hành ba quỷ chín lạy to lớn lễ. Lễ xong, hắn đứng lên, trên gương mặt kiên nghị kia, tràn đầy trước giờ chưa từng có quyết tâm. Nhân tộc mông muội, thiếu y thiếu thuốc, đệ tử nguyện cầm roi này, đi khắp sơn xuyên đại hà, nếm khắp thế gian bách thảo, vì nhân tộc, tìm một con đường sống. Thanh âm của hắn vang dội vân tiêu. Cái này không chỉ là lời thề, càng là hắn đạo. Cùng Phục Hy thôi diễn bắt quái, một khi ngộ hiểu đích chứng đạo đường bất động. Thần nông nói, là ở thực hành, là ở bước đi từng bước một, dùng hai chân của mình đi đo đạc đại địa, dùng thân thể của mình đi nghiệm chứng chân lý. Đây là một cái càng dài dằng dặc, cũng càng gian khổ đường. Nói xong, hắn liền đối với ba người lần nữa sâu sắc một xá, sau đó xoay người, cầm trong tay giả tiền, cũng không quay đầu lại bước lên thuộc về mình trinh đồ. Trấn Nguyên Tử hóa thành một đạo lưu quang, ẩn vào trong hư không, lặng lẽ bảo vệ hắn. Triệu Công Minh thở dài, cũng cơi mây bay đi theo, tận chính mình hộ đạo chi sư cuối cùng một phần chức trách. Một trận vở kịch lớn, hạ màn. Diệp Thần đứng tại chỗ, xem thần nông đi xa bóng lưng, trên mặt lộ ra an ủi nét cười. Bố cục đã hoàn thành. Sau đó, chính là lặng lẽ đợi hoa nở. Hồng Hoang không nhớ năm. Khoan thai năm vạn năm năm tháng, đạn chỉ mà qua. 50,000 năm, đối với Hồng Hoang mà nói, bất quá là giọt nước trong biển cả. Nhưng đối với nhân tộc, cũng là nghiêng trời lệch đất kỷ nguyên. Thần nông cầm trong tay giả tiền, dấu chân trải rộng nhân tộc cương vực mỗi một tấc đất, thậm chí bước chân vào rất nhiều thượng cổ yêu thần cũng không dám tùy tiện giao thiệp với hiểm địa. Hắn phân biệt ngũ cốc, dạy trồng trọt, để cho nhân tộc hoàn toàn thoát khỏi ăn lông ở lỗ thời đại. Hắn nếm bách thảo, chế y dược, để cho nhân tộc đang đối mặt tật bệnh cùng đau đớn lúc, không còn chỉ có thể bất lực địa chờ chết. Hắn lập thị tập, dạy giao dịch, để cho nhân tộc bộ lạc giữa bắt đầu ban sơ nhất văn minh trao đổi. Địa hoàng thần nông danh tiếng đã sớm trở thành nhân tộc duy nhất tín ngưỡng. Hắn chỗ đến, vạn dân lễ bái, khí vận gia thân. Người của hắn đạo công đức đã tích lũy đến một cái sắp phun ra điểm giới hạn. Địa hoàng chứng đạo này gần ngay trước mắt. Nhưng vào lúc này, một cỗ không có chút nào nguyên do bất an cảm giác đột nhiên từ Diệp Thần nguyên thần chỗ sâu bay lên. Cái này tựa hồ là nào đó đại đạo rung động. Tu vi đến hắn tầng thứ này sẽ không vô duyên vô cớ tâm huyết dâng lên. Loại bất an này tựa hồ là đang cảnh báo cái gì? Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra. Chuyện gì xảy ra? Vì sao? Tại sao phải đột nhiên cảm thấy như vậy bất an? Hết thảy, không cũng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay sao? Lông mày của hắn thật chặt khóa lại. Một loại chuyện thoát khỏi nắm giữ khói mù trong nháy mắt bao phủ trong đầu của hắn. Ở loại này trước mắt, nếu là thật chuyện gì xảy ra nhất định là chuyện lớn. Thế nhưng là rốt cuộc là cái gì chứ? Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Chương 46, Diệp Thần chém rồng, nhân hoàng chi nữ, phần 1/2, chương 46, Diệp Thần chém rồng, nhân hoàng chi nữ, phần 1/2, như vậy vấn đề ở nơi nào? Thần nông. Diệp Thần bước ra một bước, rất nhanh liền đi tới thần nông bên này. Nhưng là thần nông khí tức trầm ổn, nhân đạo khí vận ra thân, nặng nề như núi, chuẩn bị chứng đạo quý vị. Hơn nữa có Trấn Nguyên Tử cùng Triệu Công Minh ở, hiển nhiên không có bất kỳ vấn đề. Không phải hắn. Vậy là ai? Diệp Thần thần niệm, giống như vô hình thủy triều, trong nháy mắt quét qua toàn bộ liệt sơn bộ, quét qua toàn bộ nhân tộc cương vực. Gió êm sóng lặng, không có bất kỳ kẻ địch, không có bất kỳ sát cơ, hết thảy đều lộ ra như vậy an lành. Nhưng kia cổ vẫn biết ở trong lòng bi thương cảm giác, lại càng thêm nồng nặc, vung đi không được. Trấn Nguyên Tử cùng Triệu Công Minh cũng nhận ra được Diệp Thần dị thường. Đế quân, sư đệ, thế nào? Hai người đồng thời mở miệng, mang theo nghi ngờ. Diệp Thần lắc đầu nói, không có gì, có thể là nhân hoàng sắp chứng đạo, ta có chút khẩn trương đi. Diệp Thần nói đến đây, trong đầu chợt linh quang chợt lóe. Vân vân, thần nông chi nữ tựa hồ là nữ hoa, một cái bị hắn chôn giấu ở trí nhớ chỗ sâu nhất, đã sớm quên lãng không biết bao nhiêu 10,000 năm chuyện thần thoại xưa, giống như vỡ đê hồng thủy, ầm ầm nổ vang ở trong óc của hắn. Tinh vệ lấp biển, Viêm Đế chi nữ, tên gọi nữ hoa. Nữ hoa du ở Đông Hải, chìm mà không quay lại, cho nên vì tinh vệ thường ngậm cây núi chi gỗ đá, lấy nhân với Đông Hải. Diệp Thần thân thể cũng bởi vì bất thình lình tin tức đánh bảo mà hơi cứng đờ. Nguyên lai là nàng, địa hoàng chi nữ, người mang nhân hoàng huyết mạch, nàng nếu chết yểu, nhân đạo khí vận tất sinh cảm ứng. Nữ hoa chết, đang ở hôm nay. Diệp Thần đầu óc tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển. Đời sau thần thoại đều nói nữ hoa là ngoài ý muốn chết chìm mà chết. Ngoài ý muốn, điều này hiển nhiên không thể nào. Ở nơi này khắp nơi đều là tính toán, nhân quả dây dưa hồng hoang thế giới, một cái kim tiên đi bộ cũng có thể bị trên trời rơi xuống tới pháp bảo đập chết, lấy ở đâu nhiều như vậy ngoài ý muốn? Nhất là ở nơi này thời gian đốt. Địa hoàng thần nông sắp công đức viên mãn, nhân tộc đại hương thế đã không thể đỡ. Ở nơi này trong lúc mấu chốt, địa hoàng chi nữ chết bởi Đông Hải. Đây là ngoài ý muốn, đây là trắng trợn khiêu khích, là to gan trắng trợn mưu sát. Đông Hải, Diệp Thần trong mắt thoáng qua lau một cái kinh người hàn quang. Long tộc, trừ bọn họ ra còn có thể là ai? Từ Long Hán sơ kiếp sau, tam tộc suy tàn, tổ long bỏ mình, Long tộc co đầu rút cổ tứ hải, liếm lắp vết thương, đã sớm không còn thời kỳ thượng cổ huy hoàng. Vu Yêu lược kiếp, bọn họ càng là toàn trình giá chết, núp ở phía sau màn, không dám ló đầu. Bây giờ Vu Yêu hai tộc thối lui ra khỏi lịch sử võ đài, nhân tộc làm hưng. Đám người này dĩ nhiên là ngồi không yên, tính toán đối nhân tộc khí vận hạ thủ. Đế quân, người rốt cuộc thế nào? Trấn Nguyên Tử thanh âm đem Diệp Thần từ vô tận trong suy nghĩ kéo trở lại. Vị này điệu tiên chi tổ, trên mặt viết đầy ngưng trọng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp Thần tựa hồ có chút không đúng lắm. Triệu Công Minh cũng là hiếu kỳ xem nhà mình vị tiểu sư đệ này, bởi vì nhân hoàng chứng đạo có chút khẩn trương. Không nên a Trấn Nguyên đại tiên, Triệu Công Minh sư huynh. Diệp Thần thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Ta có một số việc, rời đi trước một hồi. Ra sao chuyện? Trấn Nguyên Tử sửng sốt một chút, cái này nhân hoàng chứng đạo thời khắc mấu chốt, Diệp Thần đây là muốn đi làm cái gì? Ta phải đi giết mấy cái cá trạch. Lời con chưa dứt, Diệp Thần bóng dáng đã biến mất khỏi chỗ cũ. Sư đệ, Triệu Công Minh sợ tái mặt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Bất quá, dưới mắt thần nông sắp chứng đạo, hai người bọn họ cũng không thể rời đi. Cùng lúc đó, bờ Đông Hải, 10.000 dặm không mây, gió biển ôn hòa. Tiểu nữ hoa tránh thoát mâu thân hoài bão, giống như một con vui vẻ bướm bướm, ở trên bờ cắt bùa ba, đuổi theo bọt sóng, lục tìm màu sắc sặc sỡ vỏ sò. Tiếng cười của nàng, giống như chuông bạc bình thường thanh thúy. Vậy mà, không có bất kỳ người nào chú ý tới. Ở đó dưới mặt biển yên tĩnh, một đôi cực lớn mà lạnh băng con ngươi thẳng đứng, chậm rãi mở ra. Trong cặp mắt kia, không có tình cảm chút nào, chỉ có hờ hững cùng sát ý một cổ vô hình, chỉ có nhằm vào thần hồn quỷ dị lực lượng, lặng yên không một tiếng động bao phủ đang chơi đùa tiểu nữ hoa. Tiểu nữ hoa động tác, đột nhiên cứng đờ. Nàng cặp kia nguyên bản trong suốt ánh mắt linh động, trong nháy mắt trở nên mê mang mà trống rỗng. Nàng dừng lại bước ba, buông xuống trong tay vỏ sò, sau đó, từng bước, giống như bị thao túng rối gỗ, hướng kia sâu không thấy đáy biển rộng, chậm rãi đi tới. Bọ sóng che mất mắt cá chân nàng. Nước biển không có qua đầu gối của nàng. Nàng vẫn ở chỗ cũ đi, trên mặt không có bất kỳ nét mặt, phản phất phía trước không phải tử vong được sâu, mà là ấm áp quy tụ. Xa xa liệt sơn bộ tộc nhân, không có ai phát hiện dị thường của nơi này. Thần nông thế tử cũng chỉ là cho là nữ nhi ở bờ biển trời nước. Tử vong bóng tối đã bao phủ vị này tương lai nhân hoàng chi nữ. Đang ở thân ảnh của nàng, sắp bị một cái vọt tới sóng lớn hoàn toàn nuốt mất trong nháy mắt. Nghiên xúc, ngươi dám? Một tiếng hàm chứa vô tận thiên uy cùng căm giận ngút trời quát lên, giống như cựu thiên thần lôi, ầm ầm nổ vang ở toàn bộ Đông Hải bầu trời. Thời không, vào giờ khắc này, phản phất đọc lại. Kia sắp cắn nuốt nữ hoa sóng lớn, đình trệ ở giữa không trung. Nhỏ trước nữ hoa hành bước chân, cũng ngừng lại. Sau một khắc, một con bị màu tím thần quang cái bọc bàn tay, xé toạc trời cao, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở bờ Đông Hải bầu trời, hướng kia sắp bị nước biển bao phủ cô bé, nhẹ nhàng chụp tới. Con kia bị vô tận màu tím thần quang cái bọc bàn tay, vững vàng nâng tiểu nữ hoa, từ lạnh băng trong nước biển dâng lên, trở lại bên bờ. Thời không khôi phục lưu chuyển. Bị định giữa không trung sóng lớn ầm ầm rơi xuống, nhưng ở đến gần bãi cắt trong nháy mắt, hóa thành ôn nhu bọn, không tiếng động tiêu tán. Tiểu nữ hoa còn có chút ngộng. Nàng chớp trong mắt to, nhìn một chút bản thân chơi phê xiêm áo, lại nhìn một chút đem bản thân nhẹ nhàng buông xuống Diệp Thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy mờ mịt. Mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Mình không phải là ở hướng hải lý đi sao? Nữ hoa, một tiếng thê lương kêu khóc từ nơi không xa truyền tới. Thần nông thê tử liền lăn một vòng địa vào tới, đem nữ nhi thật chặt ôm vào trong ngực, cả người đều đang run rẩy, sợ tới cực điểm. Con của ta, ngươi hủ chết ta mẹ. Ngươi hủ chết ta mẹ. Cho đến xác nhận nữ nhi không bị thương chút nào, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía một bên lặng lặng đứng thẳng Diệp Thần. Khi thấy rõ Diệp Thần mặt mũi lúc, nàng đột nhiên sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra vô cùng thần sắc cảm kích. Nàng ra mắt vị thanh niên này. 50 năm tới, vị này sâu không lường được thanh niên, cùng Trấn Nguyên đại tiên, Triệu Công Minh tiên trưởng cùng nhau, dạy trưởng phu của nàng. Nàng đội vàng ôm nữ nhi, hướng về phía Diệp Thần sẽ phải quỳ xuống. Đa tạ đế quân ân cứu mạng. Đa tạ đế quân. Một cỗ nhu hòa lực lượng nâng nàng, để cho nàng không cách nào quỳ xuống. Diệp Thần trên mặt không có vui sướng chút nào, chỉ có một mảnh tan không ra lạnh băng. Hộ vệ đâu? Lời của hắn rất bình tĩnh, lại mang theo một cỗ đâm thẳng thần hồn lạnh lẽo. Thần nông thê tử thân thể cứng đờ, ngập ngừng nói mở miệng, chúng ta suy nghĩ đang ở bộ lạc phụ cận, nên rất an toàn, liền không có mang. An toàn? Diệp Thần trong lòng cười lạnh. Trong hồng hoang, chưa từng có qua chân chính an toàn, nhất là tương lai nhân hoàng người nhà, đi lại bên ngoài huyết mạch, bản thân liền là lớn nhất nhân quả, sơ hở lớn nhất. Thậm chí ngay cả một cái hộ vệ cũng không mang theo. Trong này nhất định là có vấn đề. Bất quá, dưới mắt không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Hắn bây giờ có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Coi trọng nàng. Diệp Thần bỏ lại ba chữ, không để ý tới nữa đôi kia chưa tỉnh hồn mẹ con. Hắn xoay người, hướng ra kia phiến nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cám lưu hung dung xanh thẳm biển rộng. Trong nháy mắt đó, cả người hắn khí cơ cũng thay đổi. Và anh, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố đế uy, từ trên người hắn ầm ầm bùng nổ, xông thẳng vân tiêu. Trên trời cao, tử vi tinh động, triệu triệu sao trời nhất tề nở rộ ra quang huy rực rỡ, ban ngày sao hiện. Vô tận ánh sao hội tụ thành một đạo thông thiên triệt địa của sáng, nối liền trời đất, đem Diệp Thần bao phủ trong đó. Thân ảnh của hắn ở dưới ánh sao trở nên vô cùng vĩ ngạn, phảng phất chống lên cả phiến thiên địa. Toàn bộ Đông Hải ở nơi này cổ hơi thở bao phủ xuống, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Không sai, Diệp Thần mượn tới Chu Thiên Tinh đấu lực, cùng với Tử Vi Đại Đế chính quả gia trì, đem tự thân tu vi vô hạn để cao đến gần như Đại La Kim tiến mức. Cũng chính là bây giờ thiên đỉnh khí vận còn chưa đủ, nếu không có thể đem Diệp Thần trực tiếp đẩy tới Đại La Kim tiên, thậm chí là chuẩn thánh mức. Bình tĩnh mặt biển, trong nháy mắt nhấc lên vạn trượng phong ba. Vô số thủy tộc ở trong biển hoảng sợ lan lộn, run lẩy bẩy, phảng phất ngày tận thế tới. Đông Hải Long tộc. Diệp Thần lên tiếng. Lời của hắn không có trải qua bất kỳ pháp lực gia trì, nhưng ở Tử Vi Đế quân nghiệp vị dưới, hóa thành tiên hiến rành rành, đại đạo luân âm, vang dội ở toàn bộ Đông Hải mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một cái sinh linh nguyên thần chỗ sâu. Là ai cho các ngươi lá gan, dám đụng đến ta nhân tộc tương lai nhân hoàng huyết mạch hậu duệ? Các ngươi là muốn cùng ta nhân tộc khai chiến không? Từng tiếng chất vấn, giống như hỗn độn thần lôi, ở Đông Hải chỗ sâu ầm ầm nổ vang. Trong Thủy Tinh cung, vô số long tử long tôn, binh tôn tướng cá, ở nơi này cổ huy hoàng thiên uy dưới, trực tiếp bị ép tới nằm trên đất, liền dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Toàn bộ long cung đều ở đây kịch liệt đung đưa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Vậy mà, đáp lại hắn, chỉ có chết bình thường yên tĩnh. chỉ có kia càng thêm mãnh liệt sóng cả. Tĩnh mịch, tiến tĩnh như chết. Diệp Thần kia hàm chứa ngút trời đế uy chất vấn, vang vọng ở trên biển đông, lại chậm chạp không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Phảng phất mới vừa rồi kia hết thảy, cũng chỉ là một trận ảo giác. Chỉ có cái kia như cũ đang kịch liệt cuộn trào, gầm thét không nghỉ nước biển, ở chứng minh Tử Vi đại đế lửa giận, là bực nào chân thực. Diệp Thần không tiếp tục mở miệng. Hắn chẳng qua là đứng bình tĩnh ở nơi nào, quanh thân ánh sao rạng rỡ, đế uy như ngục, đem trọn phiến Đông Hải cũng bao phủ ở bên trong. Rốt cuộc, ầm. Phía dưới mặt biển, đột nhiên nổ tung. Vạn trượng sóng cả phóng lên cao, bốn đạo tản ra khủng bố long uy bóng dáng, từ kia sâu không thấy đáy hải bên trong, bay lên. Đó là bốn điều dáng vượt qua vạn trượng chân long. Một cái thanh rồng, một cái hắc long, một cái bạch long, một cái xích long. Mỗi một điều rồng trên thân, cũng vẫn vít nồng nặc đại la pháp tắc, kia cổ xưa mà khí tức mạnh mẽ, khuấy động phong vân, để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Đại La Kim Tiên, chọn vẹn bốn tôn đại La Kim Tiên cấp bậc thượng cổ long tộc. Cầm đầu là đầu kia thanh rồng. Hắn thân rồng trên, lân giáp dần dợn, lóe ra như kim loại sáng bóng, một đôi cực lớn mắt rồng, giống như hai đợt màu xanh thái dương, hờ hững nhìn chăm chú trôi nổi tại giữa không trung Diệp Thần. Người nào dám ở ta Đông Hải cản rỡ? Lời của hắn mang theo một loại bẩm sinh cao ngạo cùng uy nghiêm, phản phất là đang chất vấn một con sông vào lãnh địa mình sâu kiến. Diệp Thần nhìn thẳng vào mắt hắn, trên mặt không có bất kỳ sóng lớn. Bản quân, Tử Vi đại đế Diệp Thần. Hắn bình tĩnh mà trực tiếp. Nghe được Tử Vi đại đế bốn chữ, kia thanh rồng trong mắt thoáng qua một tia không thèm. Tử Vi đại đế. Hắn phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn bình thường, phát ra trầm thấp rồng ngâm, kia tiếng long ngâm trong tràn đầy không che giấu chút nào trầm trọng. Một cái mới lập tiên đỉnh thằng nhãi con cũng dám tự xưng đại đế. Ta Long tộc là hồng hoang bá chủ, thượng cổ đến nay thống ngự tứ hải, bực nào tôn quý. Chỉ có một cái nhân tộc huyết mạch, giết liền giết, ngươi muốn như nào? Phách lối, bá đạo. Hoàn toàn không có đem Diệp Thần, không có đem thiên đỉnh, càng không có đem toàn bộ nhân tộc để ở trong mắt. Diệp Thần trong lòng giận quá thành cười. Tốt, thật là quá tốt. Xem ra Long Hán sơ kiếp dạy dỗ còn chưa đủ khắc sâu. Vu Yêu Lượng kiếp thời chăng chết, ngược lại để bọn họ nuôi thành một thân tật xấu, thật sự cho rằng cái này hồng hoang, hay là bọn họ Long tộc định đoạt thời đại. Nói như thế, các ngươi là thừa nhận. Diệp Thần ngữ điệu bình tĩnh như trước, thế nhưng bình tĩnh dưới là đủ để phần thiên trừ hại sát ý thừa nhận lại làm sao. Bên cạnh đầu kia hắc long ồm ồm địa mở miệng, thanh âm giống như sấm rền cuộn, bất quá là một con huyết thực mà thôi, ăn cũng liền ăn, đáng giá ngươi làm to chuyện như vậy. Bọn ta nhìn nàng người mang nhân hoàng khí vận, huyết mạch tinh thuần, ăn có thể tăng tiến tu vi, lúc này mới động ý niệm. Con kiến cỏ này có thể trở thành bọn ta món ăn trong bụng, là vinh hạnh của nàng. Ngược lại ngươi, quấy rầy bọn ta ăn nha hứng, phải bị tội gì? Từng câu từng chữ, hiện ra hết tàn nhẫn cùng không thèm. Ở trong mắt bọn họ, nhân tộc chính là nuôi nốt súc vật, chính là có thể tùy ý nhai nuốt huyết thực. Tương lai nhân hoàng chi nữ, đó bất quá là nuôi được tương đối mẩu mỡ một con mà thôi. Diệp Thần sau lưng trên bờ cát, cái kia vừa mới được cứu mẹ con hai người, nghe được lần này đối thoại, đã sớm bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, cả người run như run rẩy. Thần ông thê tử chặt chẽ ôm con gái của mình, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Đây chính là hồng hoang, tàn khốc mà chân thật, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Rất tốt. Diệp Thần chậm rãi gật gật đầu. Hắn hoàn toàn hiểu. Cùng đám này trong đầu đều mọc đầy bắp thịt, còn sống ở thời đại thượng cổ ngu rồng, giảng đạo lý là không có bất kỳ ý nghĩa. Bọn họ thờ phượng chính là thực lực là duy nhất chân lý, cường giả ăn sạch hết thảy. Bất quá khéo léo chính là, Diệp Thần cũng rất thích một điểm này. Chỉ thấy Diệp Thần chậm rãi giơ tay lên. Vậy các ngươi liền cũng đi chết đi. Chỉ có một cái thái ớt kim tiền cũng dám như vậy cản rỡ. Cầm đầu thanh rồng giận tí mặt. Hắn chính là Đông Hải trong Long tộc, trừ Long Vương ra, cường giả đứng đầu nhất một trong, sống vô tận năm tháng, chưa từng bị người như vậy coi thường qua. Một đại đội cũng chưa mọc đủ lông nhân tộc tiểu tử, cũng dám ở bọn ta trước mặt ăn nói ngu cuồng. Hôm nay, bổn tọa liền muốn để ngươi biết được, thế nào là trời cao đất rộng. Để ngươi cái này cái gọi là Thiên Đình Đế Quân, kể cả kia tương lai nhân hoàng chi nữ, cùng nhau trở thành ta trong bụng chi bữa. Giống. Một tiếng kinh thiên rồng ngâm. Kia thanh rồng đột nhiên bãi xuống đuôi rồng, thân thể cao lớn xé toạc hư không, một con tre lấp lấp bảy màu xanh, lóe ra rờn rợn hàn quang cực lớn long trảo, hướng Diệp Thần đương đầu lấy xuống. Một trảo này hàm chứa đại La Kim Tiên một kích toàn lực. Không gian ở long trảo dưới vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành hỗn độn. Đại đạo pháp tắc đều ở đây rền rĩ. Chương 46, Diệp Thần chém rồng, nhân hoàng chi nữ, phần 2, 2, chương 46, Diệp Thần chém rồng, nhân hoàng chi nữ, phần 2, 2, hắn muốn một kích, liền đem cái này không biết trời cao đất rộng Tử Vi Đế Quân, kể cả phía sau hắn nữ hoa, cùng nhau tạo thành phấn vụ. Đối mặt kia xé toạc trời cao, đủ để bóp vỡ sao trời khủng bố long trảo, Diệp Thần ngay cả động cũng chưa từng động một cái. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh, quanh thân ánh sao lưu chuyển, đế uy hạo đãng. Phản phất kia hủy thiên diệt địa một kích, ở trong mắt của hắn, bất quá là quất vào mặt mà tới gió nhẹ. Muốn chết. Kia thanh rồng thấy vậy, mắt rồng trong hung quang càng tăng lên. Một cái nho nhỏ nhân tộc, lại dám như thế khinh suất. Đây là bực nào miệt thị. Hắn trên nuốt lực lượng, lần nữa tăng gọn 3 phần, đại đạo pháp tắc cầm vàng, thề phải đem cái này của ngọc đồ, kể cả phía sau hắn sâu kiến, cùng nhau hóa thành bùn máu. Vậy mà, sẽ ở đó long trảo sắp chạm đến Diệp Thần đỉnh đầu sát na. Phúc. Một tiếng vang nhỏ. Long trảo không trở ngại chút nào địa xuyên qua Diệp Thần bóng dáng. Thân ảnh kia, như thủy nguyệt tính hoa vậy, chậm rãi tiêu tán. Tàn ảnh. Thanh tim rồng trong đột nhiên thoát một cái, một cú cực hạn cảm giác nguy hiểm, từ nguyên thần của hắn chỗ sâu ầm ầm nổ tung. Không tốt. Hắn kia vạn trượng thân rồng đột nhiên lắc một cái, liền muốn rút người ra lui về phía sau. Thế nhưng là, ở bản quân trước mặt, ngươi muốn đi trốn chỗ nào? Một cái lạnh băng lãnh đạm lời nói ở bên tai hắn vang lên. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần bóng dáng đã xuất hiện ở hắn đầu rồng chi bên. Một người một rồng, kia cực lớn dáng chênh lệch, lộ ra vô cùng tức cười. Vậy mà, kia nhỏ bé nhân tộc bóng dáng trên, phát tán ra khí cơ, lại làm cho thanh rồng kia thân thể cao lớn, cũng vì đó cứng ngắc. Diệp Thần chậm rãi nâng lên tay phải. Không có kinh thiên động địa dị tượng, không có huyền ảo phồn phục phát tác. Chính là như vậy bình bình địa, một trường vô ra. Nhẹ nhàng, đặt tại thanh rồng kia so sơn nhạc còn phải cực lớn đầu lâu trên. Thời gian, vào giờ khắc này, phản phất dừng lại. Đầu kia hắc long, đầu kia bạch long, đầu kia xích long, cũng dùng một loại nhìn như người chết vẻ trầm trọng, xem một màn này. Phí công giấy rùa. Lấy nhân tộc kia yếu đuối thân xác, đi đối cứng long tộc đầu lâu. Chính là hậu thiên linh bảo, cũng đừng hòng thương tổn được chút nào. Đây là bực nào ngu xuẩn cùng vô tri. Vậy mà, sau một khắc, bọn họ mặt rồng bên trên kia trầm trọng nét mặt, hoàn toàn đọc lại. Giáp giáp. Một tiếng thanh thúy đến mức tận cùng, nhưng lại vang dội vần tiêu tiếng vỡ vụn, từ thanh rồng đầu lâu bên trên truyền đến. Chỉ thấy Diệp Thần con kia nhìn như trắng nón bàn tay thon dài, cùng thanh rồng kia bền chắc không thể gãy sừng rồng tiếp xúc trong mấy mắt. Kia đủ để ngăn chặn tiên thiên linh bảo bản phá, cứng rắn nước vạn năm sừng rồng, lại như cùng yếu ớt lưu ly bình thường, vỡ vụn thành từng mảnh. Vết nước, lấy một cái tốc độ không thể tin nổi, điên cuồng lan tràn. Trong nháy mắt trải rộng toàn bộ đầu rồng. Không, không thể nào. Thanh rồng phát ra hoảng sợ đến mức tận cùng gầm thét. Đây là cường đại cỡ nào thân xác? Nhân tộc thân xác làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn không nghĩ ra. Hắn đường đường long tộc đại la kim tiên, thượng cổ long tộc, thân xác bền chắc không thể gãy, làm sao sẽ bị một cái nho nhỏ nhân tộc trưởng đập nát đầu lâu? Cái này không phù hợp hồng hoang pháp tắc, cái này lật đổ hắn ước vạn năm tới nhận biết. Vậy anh, không đợi hắn suy nghĩ ra, một cỗ càng khủng bố hơn, càng thêm thuần túy sức mạnh mang tính chất hủy diệt, theo Diệp Thần bàn tay bạo phát ra. Hắn trong nháy mắt liền bị đánh bay đi ra ngoài. Đó là thuần túy ngưng luyện đến mức tận cùng thân xác khí huyết lực, điên cuồng phá hủy thân thể của hắn. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Đầu kia hắc long, đầu kia bạch long, đầu kia xích long, ba đầu cự long thân thể cao lớn cũng cứng lại ở giữa không trung. Bọn họ mặt rồng bên trên kia trầm trọc nét mặt còn chưa hoàn toàn rút đi, liền đọc lại thành một loại cực hạn kinh ngạc cùng đờ đẫn. Chết rồi. Thanh Long đại ca không ngờ bị một cái thái ớt kim tiên, một cái tát đánh bay. Làm sao có thể? Thanh rồng kia thân thể to lớn, giống như diều đứt dây, vô lực từ trời cao rơi xuống, ầm ầm nhập vào phía dưới Đông Hải, nhấc lên sóng cả ngút trời. Đùa giỡn. Cựu truyền huyền công, bản cổ chính tông. Hơn nữa 12 tổ vu máu tươi rèn luyện, thân thể của hắn đã sớm vượt qua vu tộc phạm chủ, đạt tới một cái trước giờ chưa từng có tình cảnh. Cùng cảnh giới đại vu, ở trước mặt hắn, cũng chỉ là cái đệ đệ. Chỉ có Long tộc cũng dám ở trước mặt hắn khoe khoang thân xác, đơn giản là trước cửa lỗ ban cầm đại phủ, nghịch đại đao trước mặt quan công, không biết sống chết. A a a, đại ca, người muốn chết. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là ba tiếng tràn đầy nổi khủng cùng điên cuồng rống âm. Còn lại ba đầu cự long, cuối cùng từ kia cực hạn trong khiếp sợ phản ứng lại. Bọn họ mắt rồng, trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Cuồn bạo sát ý, giống như thực chất hóa bao tác, cuốn qua cả mảnh trời khung. Là pháp bảo, ngươi nhất định là dùng cái gì âm hiểm pháp bảo đánh lén đại ca. Đầu kia hắc long điên cuồng gầm hét, hắn không tin, cũng tuyệt không nguyện tin tưởng phát sinh trước mắt sự thật. Đại La Kim Tiên, vạn kiếp bất diệt, làm sao có thể bị một cái thái ớt kim tiên một trường bổ thương? Giải thích duy nhất chính là đối phương vận dụng nào đó có thể không nhìn thân xác, trực tiếp công kích nguyên thần ác động pháp bảo. Không sai, nhân tộc nhất là gian trá, nhất định là hắn dùng cái gì quỷ kế. Giết hắn, vì đại ca báo thù, đem hắn chém thành muôn mảnh, thân hồn đánh vào cựu lũ chi địa, chọn đời không được siêu sinh. Ba đầu cự long hoàn toàn điên cuồng, bọn họ đã không còn bất kỳ coi thường, cũng đã không còn giữ lại chút nào. Vâng. Ba cổ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại giống vậy khủng bố đại la phát tắc, phóng lên cao. Kia hắc long mở ra miệng khổng lồ, một đạo hàm chứa vô tận ăn mòn cùng trầm luân lực cửu lũ hắc thủy, hóa thành một đạo dòng nước, gầm thét sông về Diệp Thần. Xích long cả người lân giáp dựng thẳng, vô cùng dòng nguyên ở trong người thiêu đốt, phun ra ra một mảnh đủ để đốt núi nấu biển, hòa tan hư không màu đỏ long viêm. Mà đầu kia bạch long, thời là đuôi rồng hất một cái, dẫn động đại đạo, một đạo đạo sắc bén đến cực hạn, đủ để các không gian canh kim thần phong, hóa thành đầy trời phong nhận, dập trời ngập đất mà tới. Nước, lửa, phong. Ba tôn đại la kim tiên hàm nộ một kích. Bọn họ cũng đều biết Diệp Thần thân sắc hùng mạnh, vào giờ khắc này, không hẹn mà cùng sử dụng lực lượng pháp tắc tới áp chế Diệp Thần. Toàn bộ Đông Hải nước biển đều bị cái này khủng bố uy năng ép tới xuống phía dưới lom xuống mấy vạn trượng. Phía dưới trên bờ cát, thần nông vợ con sớm bị cái này ngày tận thế vậy cảnh tượng bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, sủi lơ trên đất, liền một tia thanh âm cũng không phát ra được. Vậy mà, đối mặt cái này đủ để hủy thiên diệt địa liên thủ một kích, Diệp Thần trên mặt cũng là mười phần bình tĩnh. Ý nghĩ của bọn họ rất tốt, nhưng là thực tế rất sương sầu. Dưới tình huống bình thường, dùng pháp tắc lực sát thực có thể áp chế thân sắc một đạo người tu hành. Thế nhưng là đây cũng là có tiền đề, đó chính là lực lượng pháp tắc đủ mạnh. Hiển nhiên cái này đối diện ba rồng không làm được đến mức này. Nếu là tùy tùy tiện tiện là có thể bị áp chế, vu tộc cũng sẽ không trở thành hồng hoang bá chủ. Đến hay lắm. Diệp Thần cười lớn một tiếng. Sau một khắc, hắn động, không có thi triển bất kỳ thần thông, cũng không có tế ra bất kỳ pháp bảo nào. Hắn chẳng qua là nâng lên quả đấm, cứ như vậy đơn giản địa, hướng kia gầm thét mà tới cửu u hắc thủy, đấm ra một quyền. Ầm. quả đấm cùng dòng nước va chạm trong nháy mắt, không như trong tưởng tượng kinh thiên nổ tung, cũng không có pháp tắc kịch liệt cân đối. Kia đủ để ăn mòn đại la kim tiên nói thể cửu u hắc thủy, ở tiếp xúc được Diệp Thần quả đấm sát na, lại như cùng gặp phải khắc tinh bình thường, phát ra suy suy tiếng vang, bị năm đấm kia bên trên ẩn chứa chí dương chí cương khí huyết lực, trong nháy mắt bốc hơi. Một quyền, phá pháp. Cái gì? Hắc Long mắt rồng, trong nháy mắt trừng tròn xoe. Điều này sao có thể? Vậy mà, Diệp Thần động tác không có chút nào dừng lại. Phá vỡ hắc thủy sau, thân hình của hắn thoáng một cái, không nhìn thẳng kia đốt cháy hư không long viêm, giống như tuấn di bình thường, xuất hiện ở xích long trước mặt. Kia đủ để hòa tan hậu thiên linh bảo ngọn lửa, rơi vào trên người hắn, liền chéo áo của hắn đều không thể đốt. Đến phiên ngươi. Lời nói lạnh như băng, ở xích long vang lên bên tai. Xích long thất kinh hồn đĩa, cực lớn thân rồng điên cuồng dãy rủa, mong muốn lui về phía sau. Thế nhưng là, một con nhìn như nhỏ bé bàn tay, đã đặt tại hắn sừng đồng trên. Không. Xích long phát ra tuyệt vọng gào thét. Diệp Thần năm ngón tay phát lực. Rắc rắc. Kia so tiên thiên huyền thiết còn cứng rắn hơn sừng rồng, ứng tiếng mà đứt. Đau nhức, để cho xích long phát ra thống khổ đến mức tận cùng kêu rên. Diệp Thần lại không có bất kỳ dừng tay ý tứ, hắn nắm kia cắt đứt rách sừng rồng, đem xích long kia vạn trượng thân rồng trở thành một cây cực lớn roi, đột nhiên vung lên. Hô! Vạn trượng thân rồng trên không trung xẹt qua một đạo khủng bố đường vòng cung, mang theo xé toạc thiên địa tiếng sầm gió, hung hăng quất về phía đầu kia đang chuẩn bị đánh lén bạch long. Bạch long, cả người hắn cũng choáng váng, dùng nhất điều long đi rút ra một cái khác điều rồng. Đây là cái gì lối đánh? Hắn muốn tránh, thế nhưng là kia vạn trượng thân rồng quét ngang mà tới, phong tỏa toàn bộ không gian, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Phanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn, bạch long chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng truyền tới, hắn kia xem là kiêu ngạo thân rồng, trong nháy mắt bị quất đến lân giáp bay tán loạn, máu rồng cũng phun. Cả con rồng như cùng một cái phá ba bố, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, trên không trung lộn không biết bao nhiêu vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà đầu kia bị làm thành vũ khí xích long, càng là thê thảm. Hắn cùng với bạch long thân rồng va chạm, xương không biết đoạn mất bao nhiêu cái, toàn bộ rồng cũng mau ra rời, trong miệng máu tươi cuồn phun không chỉ. Một kích, thương nặng hai đại la kim tiên. Chỉ còn giữ lại đầu kia hắc long, còn sững sờ ở tại chỗ, lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Hắn xem cái đó trôi lơ lửng giữa không trung, một tay nhấc xích long, dưới chân đạp biển lửa ngập trời, quanh thân ánh sao quẩn quanh nhân tộc thanh niên. Người kia, thật sự là thái ớt kim tiên sao? Đây thật là nhân tộc, mà không phải cái nào đó khoác ra người thượng cổ đại vu, thậm chí tổ vu. Sợ hãi, sợ hãi trước đó chưa từng có, trong nháy mắt che mất hắn toàn bộ lý trí. Trốn, nhất định phải trốn. Hắc long không chút do dự nào, thân rồng bay xuống, liền muốn hóa thành một đạo hắc quang, trốn vào phía dưới Đông Hải chỗ sâu. Chỉ cần trở về Long cung, mượn đại trận, hoặc giả còn có một chút hy vọng sống. Muốn đi? Diệp Thần tựa hồ đã sớm liệu được động tác của hắn. Hắn nhìn cũng không nhìn, chẳng qua là cầm trong tay đã ngất đi xích long, hướng hắc long phương hướng trốn chạy, tiện tay ném một cái. Oeng! Xích long vạn trượng thân rồng, như cùng một viên từ trên 9 tầng trời rơi xuống sao trời, vô cùng tinh chuẩn đập vào hắc long trên lưng. Ngao! Hắc long hét thảm một tiếng, trực tiếp bị đập được từ giữa không trung rơi xuống, thân thể cao lớn trên mặt biển đập ra một vòng xoáy khổng lồ. Diệp Thần bóng dáng như bóng với hình. Hắn bước ra một bước, liền xuất hiện ở hắc long đỉnh đầu. Sau đó, một cước đạp. Phanh! Hắc long kia cực lớn đầu lâu, bị hắn một cước, cứng rắn địa đã dẫm vào trong nước biển, kích thích vạn trượng sóng cả. Toàn bộ Đông Hải đều ở đây một cước dưới, kịch liệt rung động. Diệp Thần một tay nhấc nửa chết nửa sống xích long, một cái tay khác nắm bị quất đến choáng váng đầu góc bạch long, dưới chân còn đạp liều mạng dãy rủa cũng không tế với chuyện hắc long. Hắn đắm chìm trong ánh sao tròn, quan sát dưới chân kia phiến cuộn trào không nghỉ biển rộng, đế uy hạo đãng. Bây giờ, các ngươi còn cảm thấy nhân tộc là huyết từ sao? Lời của hắn bình tĩnh như trước, nhưng rơi vào ba đầu cổ rồng trong hai, cũng giống như với tử thần đòi mạng ma âm. Từ ngực, đầu kia táo bạo nhất hắc long khó khăn nuốt xuống một cái nước miếng. Hắn kia khổng lồ thân rồng có ở đây không tự giác run rẩy. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn run giọng hỏi, không còn có trước đó phép lối cùng tàn nhẫn. Bản quân, Tử Vi đại đế Diệp Thần. Diệp Thần lặp lại một lần danh hiệu của mình. Hôm nay địa hoàng sắp chứng đạo, không cách nào phân thân tới trước, như vậy thì từ bổn tọa thay thế hắn, giết các ngươi những người này đi. Nhân đạo chi lực tới. Diệp Thần rất rõ ràng, chỉ dựa vào mình thực lực, có thể đánh bại mấy cái này thủy hóa đại la, nhưng là muốn giết chết bọn họ quá khó. Đại La Kim Tiên vạn kiếp bất diệt, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Cho nên, hắn cần phải mượn một chút ngoại lực. Oeng! Dứt tiếng trong nháy mắt, Diệp Thần trên thân lần nữa bộc phát ra một cỗ so trước đó còn kinh khủng hơn gấp trăm lần uy áp. Một cỗ uy hoàng hạo đãng, chạy trồn không nghỉ màu vàng thác lũ từ trong hư không xuất hiện, bao phủ ở Diệp Thần trên thân. Nhân đạo khí vận ra chỉ ở trên người của hắn. Đây là tới từ nhân đạo công nhận, càng là đến từ nhân đạo. Phẫn nộ, Long tộc khinh người quá đáng. Hôm nay nếu không đưa bọn họ đánh tàn phế, đánh phế, đánh tới bọn họ nghe được nhân tộc hai chữ liền run lẩy bẩy. Như vậy ngày mai sẽ gặp có nhiều hơn hạng giá áo túi cơm, dám đem móng vuốt đưa về phía nhân tộc, giết gà dọa khỉ. Hôm nay liền cầm cái này không biết sống chết Long tộc tới thế cờ. Trốn. Còn lại ba đầu cổ rồng cơ hồ là đồng thời phản ứng. Bọn họ bị Diệp Thần trên người kia cổ kinh khủng khí cơ hoàn toàn sợ vỡ mật. Cái gì Long tộc tôn nghiêm, cái gì thượng cổ vinh diệu, ở tử vong trước mặt tất cả đều là giam chó. Ba đầu vạn trượng cự long hóa thành ba đạo lưu quang, hướng ba cái phương hướng khác nhau điên cuồng chạy thủ mạng. Bọn họ thậm chí thiêu đốt bản nguyên, chỉ vì có thể mau hơn một chút. Chạy thoát sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Hắn không có đi đuổi, chẳng qua là chậm rãi nâng lên tay phải của mình, chập chỉ thành kiếm. Đồng thời, vô số nhân đạo khí tức vào giờ khắc này hội tụ ở Diệp Thần trên ngón tay. Chương 47, Địa Hoàng Chứng Đạo Chi Kiếp, phần 1/2, chương 47, Địa Hoàng Chứng Đạo Chi Kiếp, phần 1/2, Diệp Thần trên ngón tay, màu vàng khí vận thác lũ hóa thành mắt trần có thể thấy thực chất, ngưng tụ thành một đạo rất nhỏ đến gần như không thể thấy kiếm mang. Đạo kiếm mang này trong, không có kinh thiên động địa uy thế. Nó cứ như vậy lặng lặng địa lơ lửng ở nơi nào, lại làm cho kêu ba đầu đang điên cuồng chạy thuộc mạng Đại La Kim Tiên cổ rồng, cảm nhận được so tử vong bản thân còn kinh khủng hơn đại thế diện. Trong này có đại khủng bố. Không. Đầu kia hắc long phát ra cuồng loạn gầm thét. Hắn không còn chạy trốn, bởi vì hắn biết, ở nơi này đạo kiếm mang trước mặt, chạy trốn là không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn đột nhiên quay đầu, khổng lồ thân rồng trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng đen, dung nhập vào phía dưới trong Đông Hải. Tứ Hải thuộc về Nguyên, Vạn Thủy nghe lệnh. Ầm. Toàn bộ Đông Hải vào giờ khắc này cũng phảng phất sống lại. Vô tận nước biển ở hắn hiệu lệnh dưới, hóa thành một mặt nặng nề đến không cách nào tưởng tượng màu đen tường nước, chắn trước người của hắn. Kia không chỉ là nước, mỗi một giọt trong nước cũng hàm chứa hắn thân là Đại La Kim Tiên thủy chi pháp tắc, nặng nề, an mòn, cắn nuốt hết thảy. Đây là hắn bổn mạng thần thông, là hắn mạnh nhất phòng ngự. Bên kia, đầu kia bạch long cũng hoàn toàn điên cuồng. Hắn há mồm phun một cái, một mảnh lóe ra thất thải quang mang bảy rồng, từ trong miệng của hắn bay ra, trong nháy mắt phóng đại, hóa thành một đạo vắt ngang thiên địa màn sáng. Tổ Long chi bảy, ta nhìn ngươi như thế nào phá? Đó là Long tộc thủy tổ, Tổ Long cởi ra một mảnh bảy rồng. Mặc dù chỉ là một mảnh, lại hàm chứa một tia hôn nguyên chi uy, vạn pháp bất xâm, bền chắc không thể gãy. Đây là hắn lớn nhất bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Về phần đầu kia bị làm thành roi, quất đến nửa chết nửa sống xích long, giờ phút này cũng từ đau nhức trong thức tỉnh. Bản năng cầu sinh, để cho hắn làm ra thảm thiết nhất lựa chọn. Và anh, hắn kia bạn trượng thân rồng, ầm ầm bốc cháy, hóa thành một đoàn cực lớn huyết sắc ngọn lửa, lấy một loại vượt qua không gian pháp tắc tốc độ, hướng về phía chân trời cuối, điên cuồng chui tới. Là huyết đột thuật, lấy thiêu đốt tự thân máu tươi cùng tu vi giá cao, đổi lấy loại này tốc độ. Ba vị Đại La Kim Tiên, ở sinh tử một đường trước mắt, mỗi người thi triển ra thủ đoạn cuối cùng. Vậy mà, Diệp Thần chẳng qua là nhẹ nhàng, chỉ về phía trước. Đầu ngón tay kia một đạo rất nhỏ kiếm quang màu vàng, rời khỏi tay. Nó không có phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không có mang đảm nhiệm gì sóng lớn, cứ như vậy bình bình địa, bay ra ngoài. Nhanh. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nhanh. Nó không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn thời gian trôi qua. Thứ một cái mục tiêu, là cái kia đạo được xưng có thể cắn nuốt hết thảy màu đen tường nước. Kiếm quang màu vàng chạm đến tường nước trong nháy mắt. Xuy. Một tiếng vang nhỏ. Kia mặt từ toàn bộ Đông Hải lực ngưng tụ, hàm chứa Đại La pháp tắc khủng bố tường nước, thì giống như dưới ánh nắng chói chang tuyết động, vô thanh vô tức, bị hòa tan ra một cái thật nhỏ lỗ thủng. Ngay sau đó, cái đó lỗ thủng lấy một cái tốc độ không thể tin nổi, điên cuồng mở rộng. Không tới thời gian một hơi thở, chỉ mặt che ngày tế nhật tường nước, cứ như vậy hư không tiêu thất, phản phất từ chưa xuất hiện qua. Ta pháp tắc. Ẩn thân với Đông Hải chỗ sâu hắc long, phát ra không dám tin kêu lên. Hắn cảm giác được, mình cùng toàn bộ Đông Hải liên hệ, bị một kiếm chặt đứt. Còn không đợi hắn phản ứng kịp, luồng kiếm mang màu vàng nóng kia đã xuyên thấu vô tận nước biển, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phúc. Kiếm mang từ hắn kia cực lớn đầu rồng mi tâm xuyên qua. Hắc Long động tác cứng lại. Hắn kia cực lớn mắt rồng trong tràn đầy mê mang cùng không hiểu. Không có thống khổ, không có vết thương. Thế nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được sinh mệnh của mình, sự tồn tại của mình đang bị từ nơi này trên thế giới từng điểm xóa đi. Hắn thân rồng bắt đầu trở nên trong suốt. Nguyên thần của hắn bắt đầu hóa thành điểm sáng. Không, ta là Đại La Kim Tiên, vạn kiếp bất diệt, đồng thọ cùng trời đất. Làm sao sẽ? Hắn gầm thét, ngừng lại. Bởi vì hắn kia vạn trượng thân rồng, kể cả nguyên thần của hắn, đã hoàn toàn hóa thành hư vô, tiêu tán ở trong nước biển. Đại La Kim Tiên vẫn làm xong đây hết thảy, luồng kiếm mang màu vàng nóng kia không có chút nào dừng lại, điều chuyển phương hướng, bắn về phía kia mặt lóe ra thất thải quang mang tổ lòng chi bảy. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng va chạm, kia phiến hàm chứa một tia thánh uy, đủ để ngăn chặn chuẩn thánh một kích tổ lòng chi bảy run lên bần bật. Rắc rắc, một đạo rất nhỏ vết rách xuất hiện ở bảy trên. Bạch Long tâm thần kịch chấn, như bị sét đánh, một hớp máu rồng cuồn phun mà ra. Làm sao có thể? Liên tổ Long chi vậy cũng không đỡ nổi. Hắn hoảng sợ muốn chết. Rắc rắc, rắc rắc, vết rách càng ngày càng nhiều, giống như mạng nhện bình thường, trong nháy mắt hiện đầy khắp bảy rồng. Phanh! Một tiếng nổ vang. Cái này Long tộc chí bảo, thượng cổ đại năng di vật, cứ như vậy ngay trước Bạch Long mặt, ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đầy trời quan vũ. Kiếm quang màu vàng, thế như trẻ tre, trong nháy mắt xuyên thủng Bạch Long đầu lâu. Ta không cam lòng. Bạch Long chỉ kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, liền bước Hắc Long hậu trần, thân tử đạo tiêu, hình thần câu diện. Thứ hai tôn Đại La Kim Tiên vẫn lạc. Cuối cùng, cái tia đạo đã trở nên có chút ảm đạm kiếm quang màu vàng, trong hư không xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, đuổi kịp cái tia đạo đang điên cuồng thiêu đốt long hồn, huyết độn mà đi màu đỏ ánh lửa. Đang chạy thoát thân xích long, chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Hắn cứng đờ quay đầu, chỉ thấy một chút kim mang ở trong con mắt hắn cấp tốc phóng đại. Tha cho. Một cái mệnh chữ còn chưa xuất khẩu, kiếm quang màu vàng đã xuyên thủng nguyên thần của hắn. Đoàn kia cháy rừng rực huyết sắc ngọn lửa đột nhiên tắt. Xích Long bóng dáng từ trong hư không rơi xuống, ở rơi xuống quá trình bên trong liền hóa thành cho bay, tiêu tán ở giữa thiên địa. Thứ ba tôn Đại La Kim Tiên vẫn đến đây. Trên biển đông, gió êm sóng lặng. Bầu trời vẫn là kia phiến bầu trời xanh thẳm. Biển rộng vẫn là kia phiến vô ngần biển rộng. Phảng phất mới vừa rồi kia hủy thiên diệt địa đại chiến, kia ba tôn vẫn lạc đại la kim tiên, cũng chỉ là một trận ảo giác. Chỉ có đầu kia thanh rồng dài vạn trượng cực lớn thi thể, còn lặng lặng địa trôi lơ lửng ở trên mặt biển, im lặng nói mới vừa rồi phát sinh hết thảy, là bực nào chân thực, bực nào tàn khốc. Một chỉ, giết chết ba tôn đại la kim tiên. Đây là kinh khủng bực nào chiến tích? Đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Trên bờ cát, thần nông thê tử sớm bị dọa sợ đến mất đi. Chỉ có cái đó gọi nữ ba bé gái, không khóc, cũng không có náo. Nàng chẳng qua là mở một đôi đen lúng liếng trong mắt to, kinh ngạc nhìn cái đó trôi lơ lửng giữa không trung, quanh thân ánh sao quẩn quanh bóng dáng. Đạo thân ảnh kia, ở nàng tâm linh nhỏ yếu trong, lưu lại một đạo vĩnh hằng bất diệt là ấn. Diệp Thần không để ý đến phía dưới người phàm. Hắn chẳng qua là đứng bình tĩnh, cảm thụ trong cơ thể kia cổ thuộc về nhân đạo khí vận, đang chậm rãi tối lui. Một kích này đối Diệp Thần tiêu hao mà nói cũng là mười phần cực lớn. Nếu không phải hắn ở hai vị nhân hoàng đích chứng đạo trong quá trình, làm nhiều như vậy cố gắng, nhân đạo cũng công nhận hắn. Nếu không, còn không cách nào lấy được nhiều người như vậy đạo khí vận công nhận. Đại La Kim Tiên, sở dĩ vạn kiếp bất diệt, là bởi vì bọn họ chân linh gửi gắm với thiên đạo trường sông trong, cùng đại đạo cùng tồn tại. Tầm thường công kích, dù là hủy diệt nhục thể của bọn họ cùng nguyên thần, bọn họ cũng có thể mượn thiên đạo trường trong sông chân linh ấn ký, hao phí vô tận năm tháng, lần nữa trở về. Nhưng nhân đạo khí vận lực bất động, làm hồng hoang thiên địa vai chính khí vận, nó ở một trình độ nào đó có thể đại biểu một bộ phận thiên đạo ý chí. Mới vừa rồi một kiếm kia chém không phải nhục thể của bọn họ, cũng không phải nguyên thần của bọn họ, mà là bọn họ gửi gắm vào thiên đạo trường sông trong kia một chút chân linh ấn ký. Ấn ký một trừ, cho dù là ngày sau bọn họ chân linh chuyển thế, cũng không còn đại la nói quả. Nếu là mạnh một chút đại la, Diệp Thần coi như mượn nhân đạo chi lực còn không làm được đến mức này. Nhưng là đáng tiếc, trước mặt mấy tên này đều là thủy hóa đại la, thuộc về dựa vào long tộc huyết mạch thiên phú nấu tư lịch nấu lên tới. Diệp Thần chậm rãi rũ tay xuống, quan sát phía dưới kia phiến tĩnh mịch biển rộng. Hắn không có nói với bất kỳ ai, nhưng hắn lời nói lại rõ ràng truyền vào Đông Hải Long Cung chỗ sâu nhất, truyền vào mỗi một cái long tộc cường giả trong hai. Hôm nay chém bọn ngươi bốn tôn đại la, lấy đó làm răn. Trong vòng ba ngày, Đông Hải Long Vương tiến về nhân tộc tổ địa, hướng nhân hoàng xin tội. Dứt tiếng, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là đối toàn bộ long tộc nhục nhã. Long tộc nói thế nào cũng là thượng cổ bá chủ. Để cho này Long Vương đi nhân tộc xin tội, đây quả thực là đem long tộc mặt mũi dầm ở trên đất. Điều này làm cho tâm cao khí ngạo long tộc làm sao có thể đồng ý. Vậy mà, đang ở Diệp Thần dứt tiếng trong ngáy mắt. Ùng ùng. Toàn bộ Đông Hải, không có dấu hiệu nào, kịch liệt sôi trào lên. Một cỗ so trước đó kia bốn điều cổ rồng cộng lại còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, mê mang, cổ xưa, uy nghiêm đến mức tận cùng khí tức, từ kia sâu không thấy đáy hải huyền chỗ sâu nhất, chậm rãi hồi phục. Khẩu khí thật là lớn. Một cái phảng phất từ tuyên cổ chuyển tới, mang theo vô tận năm tháng tang thương cùng vô thượng uy nghiêm lời nói, vang dội giữa thiên địa. Giết ta con cháu, nhục ta long tộc, còn muốn để cho bản vương xin tội. Nhân tộc tiểu bối, ngươi là người thứ nhất. Nương theo lấy lời nói kia, một con cực lớn đến không cách nào hình dung long trảo, xé toạc tầng tầng nước biển, từ đáy biển chỗ sâu, chậm rãi lộ ra. Con kia từ đáy biển chỗ sâu lộ ra cự trảo, che khuất bầu trời. Trên nuốt bao trùm, không phải tầm thường bảy rồng, mà là một loại phảng phất từ hỗn độn huyền kim đúc tạo màu vàng sầm bảy, mỗi một phiến cũng khắc rõ cổ xưa mà thâm ảo đại đạo phù văn, tản ra khiến người ta run sợ khí tức khủng bố. Chỉ là một con móng vuốt, liền dường như muốn đem mảnh này vòm trời cũng xé toạc. Đông Hải Long Vương, chân chính Đông Hải đứng đầu. Một tôn sống vô tận năm tháng, từ Long Hán sơ kiếp một mực tồn tại đến nay thượng cổ đại năng, cũng không phải là đời sau cái đó ngao quảng có thể so sánh với. Diệp Thần quanh thân vẫn vít dạng rỡ ánh sao, ở nơi này chỉ cự trảo uy áp dưới, cũng có vẻ hơi ảm đạm. Một cỗ như núi như ngục vậy khủng bố áp lực, từ bốn phương tám hướng đè ép mà tới. Chuẩn Thánh, không nghi ngờ chút nào, đây là một tôn chuẩn thánh cấp bậc kinh khủng tồn tại. Hơn nữa, tuyệt không phải bình thường chuẩn thánh. Này trên người kia cổ mênh mang khí tức cổ xưa, kia cô chấp trưởng tứ hải quyền bính vô thượng uy nghiêm, xa không phải tầm thường chuẩn thánh đại năng có thể so với. Diệp Thần cảm nhận được áp lực lớn. Diệp Thần lời nói bình tĩnh, nhưng từng chữ khinh thường. Long Vương, ngươi muốn cùng ta nhân tộc không chết không thôi sao? Hắn trực tiếp đem vấn đề tính chất đề cao đến chủng tộc chiến tranh tầng diện. Là Long tộc cùng toàn bộ nhân tộc đối lập. Con tia che khuất bầu trời cự trảo, ở giữa không trung hơi dừng lại một chút. Cái đó từ tuyên cổ truyền tới uy nghiêm lời nói, cũng lâm vào chốc lát yên lặng. Hiển nhiên, Đông Hải Long Vương chần chờ. Giết mấy cái đại La Kim tiên cấp bậc con cháu, đối hắn mà nói, tính không được đại sự gì. Long tộc chính là không bao giờ thiếu con cháu. Nhưng nếu là vì vậy, đem toàn bộ Long tộc kéo vào cùng nhân tộc chiến tranh toàn diện, cái này giá cao, hắn không gánh nổi. Nhân tộc chính là thiên đạo khâm định thiên địa vai chính, người mang vô lượng khí vận. Để cho hắn từ nhân tộc trên tay thưởng điểm khí vận, cái này không thành vấn đề. Nhưng là thật muốn cùng nhân tộc khai chiến, hắn cũng là chần chờ. Hừ lạnh một tiếng, từ đáy biển chuyển tới, mang theo một tia không cam lòng cùng đè nén lửa giận. Con tia cực lớn long trảo, cuối cùng là chậm rãi thu về. Nhân tộc tiểu bối, ngươi rất tốt. Chuyện này, bản vương đi xuống. Ba ngày sau, bản vương tự sẽ cho địa hoàng, cấp nhân tộc một câu trả lời. Dứt tiếng, kia cổ bao phủ thiên địa khủng bố uy áp, cũng theo đó như nước thủy triều thối lui. Đông Hải lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phản phất tôn kia khủng bố Đông Hải đứng đầu, chưa bao giờ xuất hiện qua. Diệp Thần trong lòng cười lạnh. Nói nhiều như vậy, còn không phải là sợ. Bất quá, mục đích đã đạt tới. Giết gà dọa khỉ, lập uy Đông Hải. Cái này ba đầu đại la ngu rồng chết, đủ để cho hồng hoang vạn tộc hiểu một cái đạo lý. Nhân tộc cũng không phải là bọn họ nghĩ yếu đất như vậy. Diệp Thần đứng ở giữa không trung, quanh thân ánh sao dần dần thu liễm. Giải quyết Đông Hải Long tộc chuyện, kia cổ vẫn vít trong lòng bi thương cùng rung động cảm giác, mặc dù tiêu tán hơn phân nửa, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất. Còn có một tia như có như không cảm giác nguy cơ, giống như giỏi trong xương, vẫn vậy chiếm cư ở nguyên thần của hắn chốt sâu. Điều này làm cho Diệp Thần không khỏi đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Liệt Sơn bộ phương hướng, nơi đó là Thần Nông chứng đạo chỗ. Chẳng lẽ vấn đề hay là xuất hiện ở Thần Nông bên kia? Diệp Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn không do dự nữa, thân hình thoát một cái, liền từ bờ Đông Hải biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở trên Liệt Sơn bộ vô ích. Trên tế đàn, Thần Nông người mặc áo gai, cầm trong tay một quyển xưa cũ kinh thư, đang từng bước chờ bổn đi hướng tế đàn chỗ cao nhất. Cuốn kinh thư kia chính là hắn hao phí trăm năm tâm huyết, nếm khắp bách thảo, biên soạn mà thành Nhân Đạo Chí Bảo, Thần Nông Bách Thảo Kinh. Theo hắn mỗi một bước bước ra, toàn bộ nhân tộc khí vận cũng tùy theo sôi trào, hóa thành một đạo đạo kim sắc khí vận kim long, ở quanh người hắn vòng quanh, gầm thét. Một cỗ nặng nề như núi, công đức vô lượng khí tức từ trên người hắn tản mắt ra, đưa đến thiên đạo cộng minh, mặt đất nở sen vàng, trời ban điểm lành. Địa Hoàng chứng đạo nghi thức đã đến thời khắc quan trọng nhất. Trấn Nguyên Tử cùng Triệu Công Minh, một trái một phải, hộ vệ ở dưới tế đàn, vẻ mặt trang nghiêm, không dám có chút sơ sẩy. Hết thảy xem ra cũng ngay ngắn trật tự, không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Thần xuất hiện, lập tức đưa tới chú ý của bọn họ. Đế quân, ngươi trở lại rồi. Sư đệ, Đông Hải chuyện. Triệu Công Minh vậy còn không có hỏi xong, liền bị Diệp Thần giơ tay lên cắt đứt. Mấy cái không biết sống chết cá trạch mà thôi, đã giải quyết. Diệp Thần lời nói rất bình thản, nhưng Trấn Nguyên Tử cùng Triệu Công Minh lại có thể cảm giác được, kia bình thản dưới ẩn nút kinh thiên sóng lớn. Có thể để cho Diệp Thần tự mình ra tay, còn xưng là không biết sống chết kia mấy cái cá trạch kết quả, có thể tưởng tượng được. Bất quá, bây giờ không phải là quan tâm cái này thời điểm. Đế quân, thế nhưng là có gì không ổn? Trấn Nguyên Tử nhận ra được Diệp Thần trên mặt kia một tia tan không ra ngưng trọng. Diệp Thần không có trả lời, chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem trên tế đàn Thần Nông. Hán thần niệm lần nữa giống như vô hình là lưới, bao phủ toàn bộ Liệt Sơn bộ, dò xét mỗi một tấc hư không, mỗi một tia nhân quả. Vậy mà vẫn là một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ sắc cơ, không có bất kỳ dị thường chấn động. Chẳng lẽ thật sự là bản thân quá nhạy cảm? Đang ở Diệp Thần ý niệm cũng bắt đầu sinh ra một tia dao động trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Ông, tế đàn phía trên hư không không có dấu hiệu nào, kịch liệt bầm mèo. Một con trắng bệnh, khô gầy, nhưng lại tản ra vô tận không rõ cùng vị dị khí tức bàn tay, không có dấu hiệu nào từ kia vặn vẹo trong hư không lộ ra. Cái tay này xuất hiện trong nháy mắt, trong thiên địa tất cả quang mang, phản phất đều bị này cắn ướt. Vô luận là trên trời hạ xuống điểm lành, hay là địa dung kim liên, đều ở đây một khắc cảm đạm phai mở. Một cỗ mục nát, đoạn lạc, dơ bẩn đến mức tận cùng khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tế đàn. Người nào? Trấn Nguyên Tử thốt nhiên biến sắc, vung tay háo một cái, địa thư trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng đất huy quang, chắn tế đàn trước. Lớn mật. Triệu Công Minh cũng là gầm lên một tiếng, 24 viên định hải thần châu hóa thành đầy trời bảo quang, nở rộ ra vô lượng hào quang, hướng bàn tay lớn kia hung hăng đập tới. Vậy mà, con kia quỷ dị trắng bệnh bàn tay, đối Trấn Nguyên Tử cùng Triệu Công Minh công kích, thì làm như không thấy. Nó chẳng qua là nhẹ nhàng bung lên. Phanh! Địa thư biến thành huyền quang, run rẩy kịch liệt một cái, lại bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Trấn Nguyên Tử hừ một tiếng, thân hình lảo đảo, hiển nhiên bị thua thiệt không nhỏ. Bên kia, 24 viên định hải thần châu biến thành bảo quang, đang đến gần bàn tay lớn kia phạm vi ba thước trong nháy mắt, liền ánh sáng giảm nhanh, linh tính lớn mất, phản phất bị một dòng lực lượng vô hình ô nhiễm, rền rĩ bay ngược mà quay về. Một kích, bại lui hai đại chuẩn thánh. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Trên tế đàn, Thần Nông chứng đạo tiến trình cũng bị biến cố bất thình lình cắt đứt. Hắn dừng bước lại, xoay người nhìn về phía con kia từ trong hư không lộ ra bàn tay, tấm kia dãi dầu xương gió trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Con kia trắng bệnh bàn tay, ở đánh lui Trấn Nguyên Tử cùng Triệu Công Minh sau, không có chút nào dừng lại, này mục tiêu vô cùng rõ ràng. Không ngờ là Thần Nông trong tay kia bản Thần Nông Bách Thảo Kinh. Thần Nông Bách Thảo Kinh chính là Địa Hoàng Thần Nông chứng đạo chi cơ, là nhân đạo công đức ngưng tụ vật, càng là nhân tộc tương lai truyền thừa trọng yếu tái thể. Nếu là vật này bị đoạn, hoặc là bị hủy, Thần Nông đích chứng nói, ác sẽ thất bại. Nhân tộc khí vận cũng ác sẽ bị thương nặng. Ngươi dám? Diệp Thần muốn rách cả mí mắt, trong lòng kia cổ áp lực đã lâu cảm giác nguy cơ, vào giờ khắc này ầm ầm bùng nổ. Nguyên lai vấn đề ở chỗ này. Đối phương mục tiêu chân chính, từ đầu đến cuối đều là Thần Nông. Oanh! Tử Vi Đế khí phóng lên cao, Chu Thiên Tinh đấu lực lần nữa ra thân. Diệp Thần không chút do dự nào, thân hình hóa thành một đạo màu tím lưu quang, liền muốn xông lên tế đàn, ngăn trở bàn tay lớn kia. Thế nhưng là, muộn một bước, con kia trắng bệnh bàn tay đã đi tới Thần Nông trước mặt. Thần Nông nổi giận gầm lên một tiếng, đem toàn thân nhân đạo khí vận rót vào trong Thần Nông Bách Thảo Kinh trong, trang sách vang lên ảo ảo, nở rộ ra dạng rỡ kim quang, hóa thành một đạo bền chắc không thể gãy bình chướng. Vậy mà, ở đó chỉ trắng bệnh bàn tay trước mặt, đạo này từ nhân đạo công đức ngưng tụ bình chướng, lại có vẻ như vậy yếu ớt. Rắc rắc, kim quang bình chướng chỉ kiên trì không tới một cái hô hấp, liền vỡ vụn thành từng mảnh. Bàn tay lớn kia bắt lại Thần Nông Bách Thảo Kinh, một đạo bình thản nhưng lại hàm chứa vô thượng uy nghiêm lời nói từ trên chín tầng trời truyền tới.